Chương 583, tâm tư ngươi lý không phục ta. Chương 583, tâm tư ngươi lý không phục ta. Thời gian trở lại hơn một năm trước, Thiên An thành, Tề Vương phủ. Tự Thiên Kinh thành chạy nạn mà đến sau, Lâm Hiên Linh một mực chờ tại Tề Vương phủ bên trên làm việc, mặc dù không cần giống những nha hoàn kia giống như bất vả nhưng nhiều ít cũng phải làm ít chuyện vặt. Dạng này áo cơm không lo thời gian không phải Lâm Hiên Linh mong muốn. Lòng của nàng tại Tần Phong khuôn mặt anh tuấn bên trên, Tề Vương uy vũ nhường nàng mộng giấc hồn quần khó mà quên. Đáng tiếc, nàng cùng Tần Phong cơ hội tiếp xúc cơ bản không có. Lạc Vân Khanh, người tiện nhân này, vừa nghĩ tới chính mình mỗi ngày muốn tại lớn như vậy trong phủ đệ làm việc, Lâm Hiên Linh liền không nhịn được thống mạ Lạc Vân Khanh. Là nàng, chính là nàng, đều do nữ nhân này không để cho mình cùng Tề Vương điện hạ tiếp xúc. Lâm Hiên Linh so sánh mỹ mạo của mình cùng dáng người, nàng cảm giác chính mình hoàn toàn không kém Lạc Vân Khanh mảy may. Ngay tại Lâm Hiên Linh buồn rầu lúc, một cái cơ hội lặng yên xuất hiện ở trước mặt nàng. Theo tin đồn, Tề Vương phi Lạc Vân Khanh mang thai. Lâm Hiên Linh đối với cái này có chút hoang mang, có thể cuối cùng tận mắt nhìn thấy bụng đối phương dần dần hở ra lúc nàng liền biết mình cơ hội tới. Ba bầu, ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể lấy cái gì cùng ta tranh? Lâm Hiên Linh đối đặc điệu này tuyệt điệu nhảy đạo tỉ mỉ huấn luyện, yên lặng chờ đợi thời cơ giáng lâm. Có thể theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên Linh cuối cùng đã đợi không kịp. Có lẽ là nàng hay ghét tị, lại có lẽ bọn hắn Lâm gia tỉ bội điểm giống nhau ngay tại cái này. Lâm Hiên Linh quyết định cho Lạc Vân Khanh một chút bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn. Linh Nhi muội muội, ngươi thế nào tại cái này? Nguyệt tỷ tỷ, cái này bưng trà đưa cơm chuyện để cho ta tới liền tốt. Cái này, Vương phi đã phân phó, tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình không được thoát ly cương vị, nếu có vấn đề cần sớm mà báo. Tên này gọi Nguyệt Nhi hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử, dùng cái này lời nói cự đẩy đối phương. Tỷ tỷ, không có chuyện gì. Ngươi nhìn mỗi ngày rảnh rỗi như vậy cũng đều không phải là sự tình a. Huống hồ Vương phi không phải cũng đã thông báo ta nếu là muốn làm cái gì liền để cho ta làm, không thể tại Vương phủ ăn không ngồi rồi không phải. Lâm Hiên Linh kéo lại đối phương cánh tay nũng nịu mà hỏi thăm. Giờ phút này nàng tựa như nhà hàng xóm đáng yêu muội muội như thế. Do dự một chút sau, Nguyệt Nhi cảm thấy Lâm Hiên Linh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng làm việc thay các nàng chia sẻ điểm. Tiếp nhận Nguyệt Nhi trong tay món canh, Lâm Hiên Linh tìm góc không người từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Vương phi, mời dùng nữa. Người đi xuống đi. Thấy Lạc Vân Khanh đầu đều không nhấc một chút, Lâm Hiên Linh mười phần khó chịu. Lạc Vân Khanh giống như một đầu cao cao tại thượng vương hoàng, mà chính nàng thật giống như xinh đẹp chim chóc mà thôi. Dựa vào cái gì? Đều là kinh vòng đại hộ nhân gia, ngươi dựa vào cái gì trôi qua như thế thoải mái? Đem Lâm Hiên Linh đuổi đi sau, Lạc Vân Khanh trực tiếp để cho người ta đem đồ ăn rửa qua. Phàm là nàng bưng tới ta đều không yên lòng. Rõ ràng biết Lâm Hiên Linh có vấn đề, có thể Lạc Vân Khanh một mực không có xuống tay với nàng. Giống như nàng là một con mèo đang tại đùa bỡn một con chuột, thẳng đến chính mình chơi mệt sau mới có thể ra tay. Cứ như vậy, tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong song phương bảo trì mười phần thân thiện ở chung hình thức. Đáng chết, thuốc này là giả, vẫn là kêu bà bầu nghi ngờ là quái thai. Lâm Hiên Linh nghĩ tới rất nhiều vấn đề, thậm chí liền Tần Lân có phải hay không có kháng dược tính đều đã nghĩ đến. Có thể nàng chính là không có cân nhắc Lạc Vân Khanh có hay không ăn hết. Cái này thuốc là theo Tây vực thương nhân bên kia mua, nghe nói người phụ nữ có thai ăn hết sau một tháng thời gian liền sẽ lặng yên sinh non, căn bản sẽ không để cho người ta hoài nghi là vấn đề của nàng. Dù sao, một tháng có thể làm rất nhiều chuyện. Có thể liên tục ném cho ăn 2-3 tháng, Lạc Vân Khanh dường như không có biểu hiện bất kỳ khó chịu. Lâm Hiên Linh căn bản không cân nhắc đối phương phát hiện chính mình, bởi vì nàng còn sống. Dạng này uy hiếp thai họa ngầm là người bình thường đã sớm thanh trừ sạch sẽ, có thể nàng vẫn như cũ sinh hoạt tại vương phủ không có bất kỳ biến hóa nào. Vì ngăn cản Tần Lân sinh ra, Lâm Hiên Linh biến bán mình toàn bộ gia sản lại lấy được các loại dược vật. Nàng cũng không tin Lạc Vân Khanh thật sinh ra cái quái thai. Ngoại trừ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử dược vật bên ngoài, trên thị trường mãn tính dược vật đều bị Lâm Hiên Linh tranh mua. Lại là thời gian mấy tháng đi qua, bấm ngón tay tính toán Lạc Vân Khanh cũng nên tới sản xuất thời gian. Theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên Linh đáy lòng có chút bối rối, nàng một lần hoài nghi Lạc Vân Khanh trong bụng là quái thai. Này thai bách độc bất xâm, tuyệt không phải phàm thể. Nói như vậy, chẳng lẽ thượng thiên thật chiếu cố Lạc Vân Khanh tiện nhân này? Lâm Hiên Linh có chút không cam tâm, đã trong bụng không đánh chết vậy chờ ngươi đi ra ta lại giết chết ta. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, Lâm Hiên Linh nội tâm kinh nghiệm không cam lòng, khủng hoảng, bàng hoàng, ngạc nhiên mừng rỡ, không cam lòng. Bởi vì Lạc Vân Khanh sản xuất, nhưng nửa ngày không có tin tức. Xem ra lão thiên cũng không phải là chiếu cố nàng, trước đó không có việc gì hiện tại không phải cũng khó sinh. Khó sinh tốt, khó sinh tốt. Chờ đợi rất lâu, rất lâu, Lâm Hiên Linh không có biết được bất kỳ tin tức. Hiên Linh, kể từ hôm nay chiếu cố Vương phi cùng nhỏ thế tử nhiệm vụ liền giao cho ngươi. A, Vương. Vương phi cùng nhỏ thế tử. Thế nào? Không nguyện ý sao? Bằng lòng. Nghe được Tần Mai lời nói, Lâm Hiên Linh hơi kinh ngạc. Cái này đều vô sự. Sinh mấy ngày còn sống. Ta lập đi, cái này còn là người sao? Đợi nửa ngày cuối cùng vẫn là mẹ con bình an, kết quả này Lâm Hiên Linh khó mà tiếp nhận. Bất quá. Đã ngươi rơi vào trong tay của ta, vậy ta liền để ngươi thể biết cái gì gọi sống không bằng chết. Nghĩ đến, Lâm Hiên Linh đơn giản học tập hạ như thế nào chiếu cố con mới sinh cùng sản phụ, chợt liền tiến vào trong mật thất. Đúng ảng. Chậu nước rơi xuống trên mặt đất tóe lên một chỗ bọt nước, nguyên bản khô ráo hoàn cảnh trong nháy mắt có chút ẩm ướt loạn. Lâm Hiên Linh nguyên bản thần sắc khẩn trương sợ hãi sắp đối mặt mùi máu tươi, nhưng bây giờ nàng chỉ còn lại sợ hãi. Trước mắt một vị phụ nhân đang tự nhiên tự tại ôm hài tử, nàng nhẹ nhàng đập phủ trong ngực hài nhi, thấp giọng hừ lẩm nhẩm hát đến nhường tiểu gia hỏa an phận điểm. Lâm Hiên Linh hơi kinh ngạc, đã nói xong khó sinh đâu. Cái này, cái này không đúng sao? Cái này đều sinh ra bao lâu? Nàng chưa kịp phản ứng, ngồi ở trên giường Lạc Vân Khanh mở miệng. Thế nào? Nhìn thấy bản phi sẽ không quỳ xuống hành lễ. Lâm Hiên Linh bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng quỳ hành lễ. Tham kiến vương phi. Nói xong, nàng đói quen chuẩn bị đứng dậy. Ta nhờ ngươi dậy rồi. Quỳ xuống. Lại quỳ thấp điểm. Lạc Vân Khanh không có để ý đối phương trên mặt bộc lộ dạng gì cảm xúc, nàng chỉ quản lệnh như băng ra lệnh. Là. Đối mặt làm nhục như vậy, Lâm Hiên Linh cơ hồ là cắn nát răng. Quỳ không đúng tiêu chuẩn, xem ra các ngươi Lâm gia không có bồi dưỡng các ngươi cấp bậc lễ nghĩa à? Không nên, Lâm gia nói thế nào cũng là đại tộc. Muốn như thế cân nhắc lời nói đơn giản hai nguyên nhân. Một cái, ngươi thở nhỏ không quan tâm không có chăm chú học tập. Cái thứ hai, Lạc Vân Khanh dừng một chút tiếp tục mở miệng nói ra. Trong lòng ngươi không phục ta. Chương 584, Lâm gia tỷ bội chương 584, Lâm gia tỷ bội lời này vừa nói ra dường như sấm sét tại Lâm Hiên Linh trên đỉnh đầu nổ tung. Trong lòng, không có nàng vị vương phi này, thật đúng là, có thể ta biểu hiện cần cù chăm chỉ ngươi thế nào phát hiện. Lâm Hiên Linh vẫn còn mơ hồ trạng thái, Mai Lan Trúc Cúc bốn người đã xuất hiện tại phía sau của nàng. Ngươi có phải hay không rất hoang mang? Muốn hay không bản phi giải thích cho ngươi một chút? Lâm Hiên Linh thân thể mềm mại không tự giác run rẩy lên, đôi mắt bên trong lóe lên một mảnh bối rối. Lâm Hiên Linh nuốt ngụm nước bọt ý đồ để cho mình chấn định, có thể không khí chung quanh lộ ra mười phần quỷ dị, đáy lòng của nàng có chút phát lạnh. Vương phi, Lâm Hiên Linh há hốc mồm còn muốn rảo biện cái gì, có thể lời mới vừa nói ra miệng liền bị Tần Cúc cắt ngang. Tây vực thương nhân rơi anh tán tốn hao 30 lượng bạch ngân, tuyệt mạch nước 20 lượng, đoạn huyết hồn 25 lượng. Tại cơm nước chén canh bên trong khuynh đảo hơn 50 lần, canh nóng nước sôi 20 lần. Nói cách khác số bình quân ngày liền khuynh đảo điểm độc dược mong muốn mưu hại vương phi cùng nhỏ thế tử. Theo Lâm Hiên Linh lần thứ nhất mua sắm độc dược tính lên, đến bây giờ hết thảy đầu độc 7-80 lần. Mấy vị chủ yếu dược tề bên ngoài còn có các loại độc vật độc khuẩn lẫn vào trong suốt, ngay cả ngâm chân trong chậu cũng vung vào không ít nhập ra thuốc. Nghe vậy lời này, Lâm Hiên Linh lập tức sắc mặt trắng bệnh, mặt không máu kia, nhìn mười phần kiếp người. Nàng đôi môi càng không ngừng run lên, phản phất muốn bất tỉnh. Kết thúc. Hoàn toàn kết thúc. Lâm Hiên Linh không nghĩ tới chính mình làm mọi thứ đều bị đối mới biết. Nàng thì ra đã sớm biết, chẳng qua là muốn đùa bỡn chính mình mà thôi. Một cái mắt, Lâm Hiên Linh cảm thấy mình giống như thẳng hề như thế. Giờ phút này, Lạc Vân Khanh nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy xem thường cùng miệt thị. Thứ gì cùng chính mình chơi cho xiếc? Chúng người thật giống như tại xem hí, mà Lâm Hiên Linh chính là cái kia diễn kịch hầu tử. Vương phi, Vương phi tha mạng a. Lâm Hiên Linh bỗng nhiên quỳ xuống đất thống khổ hô to cầu xin tha thứ. Trong đầu của nàng bỗng nhiên đột nhiên thông suốt dường như nghĩ tới điều gì. Đã Lạc Vân Khanh qua lâu như vậy mới muốn bạch trần chính mình, giải thích rõ trên người mình khẳng định có giá trị gì là nàng mong muốn lợi dụng. Tha mạng, ta tại sao phải tha cho ngươi đâu? Lạc Vân Khanh có nhiều thú vị nhìn qua đối phương, nhếch miệng lên một tia ý vị sâu xa đủ cười. Ta, đúng a, vì cái gì? Lâm Hiên Linh không có nghĩ rõ ràng vì cái gì người ta muốn thả qua nàng. Khả năng liền là muốn đem mình làm tiêu khiển đồ chơi đâu. Ngươi nói, ta đem ngươi đưa về Ly Châu thế nào? Vẫn là đem ngươi đưa đến ngươi tỷ tỷ tốt trước mặt đâu? Liên quan tới Lâm Hi Nhi, Lạc Vân Khanh ngoài ý muốn biết được đối phương thế mà cũng có thai. Bất quá, đến cùng là ai nhà loại cái kia chính là mê. Không cần a. Nghe được Lạc Vân Khanh muốn đem chính mình đưa về Lâm Hi Nhi trước mặt Lâm Hiên Linh lúc này hoảng hồn. Vương phi muốn đem ta đưa về Ly Châu không bằng trực tiếp giết ta. Đối Lâm Hiên Linh mà nói, trực tiếp giết nàng so đưa đến Lâm Hi Nhi trước mắt tốt. Lâm Hi Nhi nhìn như một đóa trắng loãng hoa sen, trên thực tế đã hắc không thành dạng. Lạc Vân Khanh có lẽ sẽ cho mình một thông khoái, có thể Lâm Hi Nhi nhất định sẽ tại chính mình trước khi chết thật tốt trà tấn một phen. Nàng sẽ kinh nghiệm các loại sống không bằng chết hình phạt, cho đến chết. Chết tại Lạc Vân Khanh trên tay khả năng còn có hoàn chỉnh thi thể, chết tại Lâm Hi Nhi trên tay kia có thể trở thành Lâm Hiên Linh mảnh vỡ. Liếc thấy đối phương thần sắc kích động dị thường, Lạc Vân Khanh có chút kinh ngạc. Cái này Lâm Hi Nhi, thật sự có tài a. Trong trí nhớ Lâm Hiên Linh cái chết xác thực nhìn không được, cơ hội nhận lấy các loại trả đạm. Cùng với nàng tỷ tỷ tốt so sánh, vị muội muội này cũng là thuần khiết rất nhiều. Thế nào? Ngươi tại phỉ báng đương kim hoàng hậu sao? Lạc Vân Khanh trêu ghẹo nói, kia, ta đem ngươi bán nhập chợ đen thế nào? Ta cho ngươi một con đường sống, về phần điểm cuối cùng là nơi nào liền nhìn ngươi vận mệnh của mình. Lạc Vân Khanh ngoắc ngón tay ra hiệu đối phương tới gần chút. Nàng dùng ngón tay ngọc nâng lên đối phương cái cằm cười hỏi, dáng dấp cũng là mỹ mạo, tư thái cũng thực không tệ. Ngươi nói sẽ có hay không có vị kia thế gia công tử một cái yêu ngươi, sau đó đem ngươi mua về làm tiểu thiếp đâu? Khả năng cái nào quốc vương cũng là như thế, ngươi còn có thể trở thành hắn 3000 mỹ nữ cuối cùng lắc mình biến hóa cũng trở thành hoàng hậu đâu. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói có chút quyền quý quốc vương có đặc thù đam mê, bọn hắn nữa thích đun nấu mỹ nhân. Mỹ nhân tâm, mỹ nhân là gan. Lạc Vân Khanh tiếng nói rất bình tĩnh, có thể mỗi một cái từ rơi vào Lâm Hiên Linh trong lòng đều sẽ kích thích sóng cả sóng lớn. Đương nhiên, ngươi vận khí hơi tốt trực tiếp bị một vị nào đó lao ra coi trọng nạp tiếp cũng có khả năng. Có lẽ không bằng hoàng hậu cao quý, nhưng cũng là phú quý cả đời. Có lẽ ngươi trở thành mỹ cơ, bị người ta công tử hưởng dụng đạt được chút phú quý. Lại có lẽ bị bán được thanh lâu, không biết rõ lấy thủ đoạn của ngươi cùng hình dạng có thể hay không trở thành hoa khôi, tốt nhất là danh dương thiên hạ hoa khôi. Vẫn là nói, chỉ vì ngươi thật sự là quá đẹp, trong chợ đen người vừa thấy được ngươi liền cầm giữ không được, cuối cùng mười cái mười mấy cái tráng hán vây quanh ở bên cạnh ngươi. Nói đến không khí bên trên, Lạc Vân Khanh liền không hề tiếp tục nói. Một lời nói xuống tới, Lâm Hiên Linh y phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, miệng thơm hơi miệng mở lớn thở hào hẹn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. kết cục đều là chết, có thể cái này chết quá mức làm đủ. Vương phi, ta biết sai rồi. Tha mạng a. Ngài nhìn trên người của ta còn có cái gì giá trị, chỉ cần ngươi muốn ta đều cho ngươi. Ta nhất định nghe lời ngươi, vì ngươi còn có vương gia cùng thế tử điện hạ cống hiến sức lực. Cầu ngươi, tha cho ta đi. Nói Lâm Hiên Linh cảm xúc kích động lập tức khóc không thành tiếng. Giá trị? Thì ra trên người ngươi còn có giá trị a. Vậy ta phải xem thật kỹ một chút. Lạc Vân Khanh một lần nữa xem kỹ đánh giá Lâm Hiên Linh một phen, nhìn nàng một cái đến cùng có gì có thể cho mình sử dụng đây này. Ngươi thật nghe lời. Nghe lời. Lạc Vân Khanh một lần nữa nhìn khắp phát hiện cái này Lâm Hiên Linh sắc thực dáng dấp không tệ. Không thể không nói Lâm gia 2 tỷ bội tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, chỉ có điều Lâm Hy Nhi biểu hiện thuần khiết tăng thêm cơ trí đầu não sâu đại gia ưa thích. Lâm Hiên Linh nhìn như thuần khiết không tỷ bết kỳ thực mang một ít mỹ ý, tăng thêm cái này ngạo nhân dáng người đại đa số nam nhân nhìn rất khó cầm giữ ở một cái to gan suy nghĩ xuất hiện tại Lạc Vân Khanh trong đầu. Ngươi nói, Lâm Hy Nhi sâu được mọi người yêu thích đến cùng là Lâm Hy Nhi cá nhân nguyên nhân vẫn là mỹ mạo nguyên nhân. Cái này Lâm Hiên Linh phải chăng cũng biết giống Lâm Hy Nhi như thế đi tới chỗ nào đều có người tung hô đâu. Nàng bây giờ có chút quẫn bách đó là bởi vì có Lâm Hy Nhi để ép, nếu là Lâm Hiên Linh chuyển sang nơi khác đâu. Lạc Vân Khanh đỗng nhiên mong muốn làm thí nghiệm. Bản phi tha cho ngươi một mạng, cũng cho ngươi một trận tạo hóa. Đương nhiên, có thể hay không nắm chắc ở liền nhìn ngươi. Cái gì? Đi Đông Liêu Quốc, trở thành Thái tử Phi. Chương 585, Đông Liêu Thái tử Phi chương 585, Đông Liêu Thái tử Phi Đông. Đông Liêu Quốc. Thái tử Phi. Lâm Hiên Linh đại não trong nháy mắt nổ tung, mấy người này từ nàng thế nào đều không nghĩ tới sẽ liền cùng một chỗ. Nàng là muốn thân phận cao quý, thật không nghĩ đến sẽ như vậy tôn. Người có tam lục cửu đẳng, quốc gia cũng là có tam lục cửu đẳng. Cứ như vậy đồng dạng là hoàng cùng vương, tại giữa bọn hắn cũng có thể phân ra tam lục cửu đẳng. Trở thành tiểu quốc hoàng hậu cùng yến quốc hoàng hậu còn có đông liêu quốc hoàng hậu đều là có khác nhau rất lớn. Cũng tỉ như Tần Phong là tề vương, nhưng tề quốc tại trung vực đánh chung quanh quốc gia không dám nhiều lời kia địa vị tự nhiên cao. Nước lên thì thuyền lên, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Phàm là cùng Tần Phong có quan hệ người tự nhiên cũng thân phận đề cao, cũng tỉ như vương phi Lạc Vân Khanh. Đông Liêu quốc hoàng hậu cái kia có thể so với đại quốc hoàng đế như thế tôn quý, không có người không dám không nể mặt mũi, cho dù đi mấy cái khác đế quốc cũng sẽ có được tôn kính. Đương nhiên, đây là hoàng hậu, người đến theo thái tử phi lên trước đi lên mới được. Thái tử cùng thái tử phi hai tên này hàm kim lượng không có nhiều như vậy, nhưng dù nói thế nào cũng là chân kim, chẳng qua là thuần không thuần vấn đề. Trở thành Đông Liêu quốc thái tử phi cơ hồ tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể được tôn trọng, thân phận cũng là phi thường chân quý. Lâm Hy Nhi liền yến quốc thái tử phi đều không có lên làm, tề vương tiếp cũng làm không được, nàng nào dám nghĩ nhiều độ như vậy. Thế nào? Ngươi không cần sao? Ngươi muốn ngồi lên bản phi vị trí bản phi đương nhiên không nguyện ý. Nhưng bản phi là người tốt, có thể giúp ngươi ngồi lên vị trí kia. Trở thành Đông Liêu quốc thái tử phi ngươi không nguyện ý sao? Đưa cho ngươi. Thấy đối phương nửa ngày không nói gì, Lạc Vân Khanh tò mò dò hỏi. Cái này tặng không ngươi đều không cần. Câu nói này tại tất cả mọi người nghe thật giống như thiên phương dạ đàm. Bất luận theo ai trong miệng nói ra đều cảm thấy như vậy không chân thực, có thể Lâm Hiên Linh cảm thấy theo Lạc Vân Khanh trong miệng nói ra giống như thật. Không biết rõ vì cái gì, Lâm Hiên Linh cảm thấy Lạc Vân Khanh có một loại đặc thù ma lực. Giống như mọi chuyện đều tại trong lòng bàn tay của nàng, mọi thứ đều tùy ý nàng đến an bài. Cái này, đây là sự thực. Vương phi hẳn là mục đích gì khác a? Vương phi hôm nay đưa ta là thái tử phi, ngày mai không phải là muốn giết ta? Lâm Hiên Linh có chút không xác định dò hỏi. Thật, lừa gạt ngươi làm gì? Lạc Vân Khanh hướng Lâm Hiên Linh bảo đảm nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta cam đoan tha cho ngươi một con đường sống còn đưa ngươi một thế vinh hoa phú quý. Không lời nên nói đừng bảo là, không nên hỏi không nên hỏi. Ngươi có thể bình tĩnh qua tiếp theo sinh. Ngày sau ngươi phải có dòng dõi cho phép ngươi cùng con của ngươi sống sót. Thế nào? Ta lấy ơn báo oán còn tặng ngươi một trận tạo hóa. Nghe đến lời này, Lâm Hiên Linh ngẩng đầu cùng Lạc Vân Khanh đối mặt, đối phương đôi mắt thần sắc kiên định, giống như không là đang lừa chính mình. Tốt. Tạ Vương phi tái tạo đại ân. Lâm Hiên Linh quỳ xuống đất hướng Lạc Vân Khanh dập đầu mấy cái vang tiếng. Nàng minh bạch, nàng là một con cờ, đánh vào Đông Liêu quốc quân cờ. Không thể không nói Lạc Vân Khanh mười phần gan lớn, thế mà đánh lên Đông Liêu quốc chủ ý, có lẽ mình có thể hướng Đông Liêu thái tử cùng Đông Liêu hoàng mật báo. Nhưng Lâm Hiên Linh không dám đánh cược, nàng cảm giác mình bị đối phương cho nắm gắt gao. Rất nhanh, Lâm Hiên Linh bị Tần Mai mấy người mang xuống dưới. Mấy tháng sau, Tề Vương phủ chết tên nha hoàn. Vẫn là câu nói kia, không nên nói đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Tần Trúc cùng Tần Cúc hai người đối Lâm Hiên Linh cảnh cáo nói: "Ngươi liền thành thành thật thật làm chính mình thái tử phi, ngày sau có thể hay không lên cản hoàng hậu vậy thì nhìn tạo hóa của mình. Đương nhiên, chúng ta cũng là sẽ hỗ trợ." Hiên Linh minh bạch. Nhìn trước mắt trang dung thanh lịch nữ tử, Tần Trúc cùng Tần Cúc hai nữ nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Lên xe a, đồ vật đều thả ở bên trong. Mọi thứ đều được an bài thỏa đáng, hiện tại Đông Liêu quốc liền chênh lệch một cái thái tử phi. Xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi Thiên Kinh thành, Lâm gia vị muội muội này vận mệnh đã xảy ra cải biến cực lớn. Có lẽ Lâm Hy Nhi rất lóa mắt, nhưng bây giờ Lâm Hiên Linh cũng không kém. Vì để cho Lâm Hiên Linh có thể thành công tự vị, Lạc Vân Khanh sai người thu thập có quan hệ với Đông Liêu quốc toàn bộ tình báo. Lạc Vân Khanh làm hai tay chuẩn bị, một tay là bình thường tự vị, một tay là đặc thủ tự vị. Đông Liêu thái tử tên là Lý Đình, thái tử phi là Đông Liêu Chu gia. Lâm Hiên Linh muốn là có thể thông qua tài mạo tại một loại nào đó dưới cơ duyên gặp Lý Đình cũng đạt được đối phương ưu ái, như vậy phương hướng liền đi đúng rồi. Kế tiếp chính là Lâm Hiên Linh cùng bị kia thái tử phi cạnh tranh, Lạc Vân Khanh bọn người chỉ có thể cung cấp chút ít trợ giúp. Nhưng nếu là Lâm Hiên Linh không có nhập Lý Đình mắt, kia Lạc Vân Khanh không đề nghị nhường thái tử phi ngoại ý muốn mất sớm, chống đi cái vị trí lưu cho Lâm Hiên Linh. Vương phủ U Ác tính bỏ đi, một trận tinh diệu tuyệt luân trò hay tại hai quốc gia trình diễn. Trải qua một đoạn rất dài đường đi, Lâm Hiên Linh đến tới một cái cổ lão mà đế quốc cường đại. Nàng đầu tiên là làm ăn lập nghiệp, ngoài ý muốn kiếm số thập vạn lượng bạch ngân. Tùy theo dùng số thập vạn lượng bạch ngân mua đại lượng ruộng đồng, phủ đệ, cuối cùng trở thành nơi đó danh vọng. Về sau, Lâm gia ngoài ý muốn phá sản, Lâm Hiên Linh bất đắc dĩ tiến vào thành lầu bán nghệ không bán thân, nương tựa theo tuyệt mỹ dung nhan trở thành hoa khôi. Lại về sau nàng danh tiếng vang xa, trở thành kinh thành đẹp nhất hoa. Đúng lúc một ngày Lý Đình chờ Đông Liêu hoàng thân quốc thích ra ngoài du ngoạn, đúng lúc bọn hắn may mắn gặp Đông Liêu danh hoa Lâm Hiên Linh. Qua ba ly rượu, Lâm Hiên Linh khóc lóc kể lể chính mình bi thảm tao ngộ. Thờ nhỏ xuất thân danh môn, bất đắc dĩ ra đạo xa suốt. Cha chết, mẫu bệnh, đệ mất tích, trong nhà còn sót lại chính mình một người, cái này mới bất đắc dĩ đi mãi nghệ. Có thể trong nhà truyền thừa nói cho nàng đây là hành động bất đắc dĩ, mãi nghệ đã có nhục thanh bạch càng không thể lại bán mình xa đoạn. Tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm thở nhỏ xuất thân danh môn, Lâm Hiên Linh nhất cử nhất động rất có quý khí, xem xét liền không giống kia bình thường hoa liếu chi địa nữ tử, không có nhiều như vậy lô mãng động tác. Mảnh khảnh eo thon cùng ngạo nhân dáng người để cho người ta nhìn không khỏi có chút đỏ mắt, rất nhiều hoa khôi đều bị Lâm Hiên Linh cho đè ép xuống. Lý Đình cùng nàng lẫn nhau đối mặt một phen liền động tâm rồi. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng để cho người ta mong muốn thương tiếc. Có lẽ là duyên phận, lại có lẽ là một loại nào đó đặc biệt trùng hợp. Lâm Hiên Linh vào Lý Đình mắt bị người mượn cơ hội đưa cho Lý Đình làm lễ. Đẹp nhất hoa khôi xứng được với trên đời này tôn quý nhất thái tử. Đương nhiên, đây chỉ là đồ chơi mà thôi. Lâm Hiên Linh vận mệnh như thế nào vậy phải xem tạo hóa của mình. Lý Đình nếu là muốn chơi một chút kia nàng chính là ven đường chó hoang tùy thời có thể đã bay. Nếu như Lý Đình muốn phải nghiêm túc. Hai người trải qua một đoạn thời gian xâm nhập giao lưu, Lâm Hiên Linh tại Lý Đình trong lòng có địa vị đặc thủ, không có người có thể thay thế nàng. Dân già, vị này tương lai quân vương không yêu chính sự. Có phần có ý kiến không chỉ có hoàng đế, còn có thiên huyền cùng vị kia thái tử phi. Điện hạ, người đã nói sẽ quang minh chính đại cưới ta đúng không? Đúng vậy, ta Linh Nhi. Chương 586, địa quân chương 586, địa quân chúng ta bây giờ vũ khí trang bị hơi nhiều à? Hiện tại cuộc chiến này muốn làm sao đánh? Lân Châu cảnh nội, một tòa khổng lồ quân doanh thành lập nơi này. Nơi này là Tề quốc thí nghiệm quân căn cứ, mấy vạn đại quân cùng các loại cao vũ khí mới đều ở nơi này. Trừ cái đó ra, nơi này vẫn là Tề quốc quân sự học viện thực tiễn khóa địa điểm, Tề quốc lính mới kiến thiết mô bản, Tề quốc căn cứ không quân. Lúc đầu Nhạc Vũ mấy người nghiên cứu chiến thuật thật tốt, theo thời gian trôi qua đều dần dần rèn luyện khiến cho quân đội càng ngày càng có ăn ý, đối vũ khí nóng nắm giữ cũng thuần thục tại tâm. Thật là liên hợp học viện năm nay không biết do uống thuốc gì lập tức bộc phát ra rất nhiều vũ khí đi ra. Bán tự động shotgun, súng máy bán tự động, cái chốt động súng trường, súng phóng lựu đạn, pháo cối, đời thứ hai súng phun lửa cùng xe bọc thép chờ. Nương theo lấy nhà máy mở ra động, những này thí nghiệm vũ khí đều quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt cũng đưa vào thí nghiệm trong quân. Vũ khí chủng loại không ngừng mà tăng nhiều, Nhạc Vũ cùng Lâm Diệu hai người nhất thời có chút không biết làm sao. Vũ khí sử dụng là đơn giản, sao có thể đem những vũ khí này cùng quân đội dung hợp lại cùng nhau mới là khó khăn. Đánh trận đánh không chỉ là vũ khí, còn có các loại ăn ý cùng phối hợp. Trước kia bọn hắn tưởng tượng quá mức pháo cùng bộ binh phối hợp, nhưng bây giờ lại có khoảng cách gần súng đạn cùng cỡ nhỏ trợ giúp pháo. Trang, những vật này đem muốn có chiến thuật cho phá vỡ. Chúng ta trước đừng quản đất chống phối hợp vấn đề. Chúng ta trước tiên đem những vũ khí này dung hợp lại cùng nhau như thế nào? Lâm Diệu hướng Nhạc Vũ dò hỏi. Hắn cảm thấy hiện tại bước chân bước có chút lớn, đến bước nhỏ đi mới ổn định. Có thể. Vậy chúng ta bây giờ còn muốn cho súng đạn cùng vũ khí lạnh phối hợp sao? Trước mắt Tề quân chủ lưu chiến thuật là sọt gùn phối hợp hỏa tiện ống hoặc là súng phun lửa tiến hành tiếp viện, thương binh cùng thuẫn binh vẫn là trong chiến tranh trụ cột bước vàng. Về phần cung tiễn thủ, bọn hắn ngay tại đứng trước truyền hình cùng đào thải, xa tốc càng nhanh nỏ thủ cùng hỏa tiện ống ngay tại thay thế địa vị của bọn hắn. Trong thời gian ngắn chúng ta còn phải dựa vào những này đao thương côn đồng, nhưng ta cảm thấy không cần mấy năm cũng không cần. Căn cứ hiện hữu tình huống, Lâm Diệu đối Tề quân chiến lược tiến hành kỹ càng phân tích. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta trực tiếp dựa theo lính mới tiêu chuẩn đến huấn luyện. Vũ khí lạnh, đào thải, toàn thể thay đổi súng đạn. Chúng ta liền dùng súng đạn đến đánh trận, chúng ta liền đánh vũ khí nóng chiến tranh. Nhạc Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, vậy bây giờ thế nào dung hợp vũ khí? Ngươi có ý nghĩ gì sao? Lâm Diệu nhìn về phía Nhạc Vũ hỏi, trong đầu của hắn tạm thời không có cái gì mạch suy nghĩ. Ngươi có hay không cảm thấy xe bọc thép rất giống xe bắn đá? Nói thế nào? Đều là khí giới loại, xe bọc thép tương đương với dùng những vật khác khu động xe bắn đá hoặc là cự nỏ tiến lên, hơi hơi cải tiến xuống xe bắn đá loại hình khí giới công thành cũng có thể ngăn cản lưu tiễn công kích. Đại chiến trường dưới tình huống xe bắn đá còn có thể ném mạnh dầu hỏa đánh, lưu đạn đối địch quân tạo thành tổn thương. Xe bọc thép không cũng có thể phóng ra hỏa tiễn đánh sao? Cho nên, ngươi muốn đem xe bọc thép thay thế xe bắn đá, đơn độc liệt vào khí giới loại bộ đội. Không sai. Nhạc Vũ trong đầu đang là nghĩ như vậy. Ngươi ngươi về khí giới, động vật về động vật. Kỵ binh vẫn như cũng là độc lập mà đi quân chủng, bộ binh cùng cung binh đều liệt vào bộ binh chủng loại. Cầm lấy đao là bộ binh, cầm lấy cung tiễn là cung binh, hai người này không có biến hóa quá lớn. Về phần xe bọc thép, cái này đều dùng tới động cơ còn có thể làm người. Hai người ăn nhịp với nhau đem Tề quân phân làm không lục hai cái đại quân loại. Lục quân liền chia làm kỵ binh, bộ binh, hỏa tiễn pháo binh cùng lính thiết giáp bốn cái binh chủng. Có đại khái cơ hội sau hai người bắt đầu chia cắt tài sản, chuẩn bị một vòng mới đối kháng chiến. Thành viên tổ chuẩn bị sẵn sàng. hướng 12 giờ phương tiến về phía trước, chiếm lĩnh Bạch quân cao điểm. Là, Thế quân không có xe tăng, xe bọc thép làm tiên phong. Xem như công kích lợi khí, xe bọc thép mang theo mấy tên đột kích thủ hướng phía trước chạy như bay. Lâm Diệu kế hoạch tác chiến là lợi dụng cao điểm trên kệ hỏa tiễn pháo đối địch quân bao trùm đả kích, xe bọc thép cùng kỵ binh theo cánh xuất phát đường vòng bọc đánh quân địch phía sau, về phần bộ binh liền giữ lại ở tiền tuyến kháng tuyến, chờ đợi phía trước chỉ báo. Có thể là người tuổi trẻ nguyên nhân, Nhạc Vũ đấu pháp liền cấp tiến không ít. Xe bọc thép chỉ quản hướng phía trước mở, giết ra một đường máu cái khác đều không cần quản. Kỵ binh theo sát phía sau phụ trách liên lụy chiến tuyến, phòng ngừa quân địch phá vây tiến đến. Bộ phận bộ binh cưỡi xe chuyển vận phối hợp kỵ binh lắp tuyến, nhường phía sau đại quân có thể giết vào quân địch nội địa. Rầm rầm rầm, Tề quân tướng sĩ chỉ nghe được bên tai oanh minh không ngừng tiếng nổ, bọn hắn bước lên hỏa lực đả kích hướng phía trước tuyến công kích. Xe bọc thép xuất hiện cải biến chiến trường kết cục, không có cái gì lợi khí có thể cùng nó tương đối xông pha chiến đấu. Liên tiếp, cho ta chặn đánh quân địch xe bọc thép. Hỏa tiễn ống nhắm chuẩn, súng phóng lựu đạn áp chế sau lưng kỵ binh. Nhạc Vũ Phương quân tên là Lục quân, Lâm Diệu Phương tên là Bạch quân. Bạch quân một cái bộ binh đoàn phát hiện lục quân xe bọc thép hướng bọn họ tới gần, vội vàng hạ lệnh các tướng sĩ đem nó đánh xuống. Pháo thủ, phía trước 300m, xạ kích. Trường tàu phát hiện phía trước có quân địch thân ảnh, đội vàng hạ lệnh pháo thủ công kích. Rầm rầm rầm, cương đại bạo tạc ép Bạch quân tướng sĩ không cách nào ngẩng đầu, bọn hắn chỉ có thể trốn ở giao thông bên trong chờ đợi công kích kết thúc. Nương, đánh nó bánh xe. Bị hỏa tiễn đánh nổ trong lòng oán khí khó tiêu, Bạch quân đại đội trưởng trực tiếp hạ lệnh công kích cỗ xe khiến cho quân địch đình chỉ. Diễn tập sử dụng đạn pháo đều là cắt giảm qua uy lực, bên trong đựng là nhiên liệu, phàm là bị vụ nổ tác động đến vật thể đều sẽ nhiễm lên một tầng nhan sắc đại biểu tổn thương cùng bỏ mình. Bất quá đối với xe bọc thép vẫn là tuyển dụng thấp chất nổ hỏa pháo, dù sao đến trải qua thực chiến mới có thể biết thứ này đến cùng nhịn không dùng bền. Các binh sĩ nắm tay bên trong sọt gùn cùng súng trường hướng bánh xe xạ kích, rất nhanh bánh xe bị đánh tràn đầy đỏ bừng bị ép tuyên cáo đình chỉ tiến lên. Mấy cái hỏa tiễn đánh trực tiếp trúng đích cố xe, trong xe thành viên bị tạc choáng váng bị ép đầu hàng. Làm người ngồi tổ rời đi thân xe đi sau hiện, cái này mỏng ra xe bọc thép căn bản gánh không được bạo tạc. Ngoa tạo. Đen. Còn lõm bảo. Đám người dừng lại tiến hành vây xem, phát hiện xe bọc thép bị đánh không còn hình dáng. Lại không bàn luận bánh xe báo phế sự thật, chủ thể bọc thép bị mấy phát hỏa tiễn đánh nổ chúng sau xuất hiện tổn hại. May mắn bọn hắn người mặc phòng hộ giáp, hỏa tiễn đánh bạo tạc thuốc hàm lượng thấp, không phải khả năng mệnh tang nơi này. Biết được tiền tuyến bộ đội thiết giáp bị đánh không cách nào tiến lên, Nhạc Vũ lập tức hạ lệnh hỏa tiễn pháo bốn phía điên cuồng công kích. Hắn mặc kệ quân địch ở vào chỗ nào, hắn chỉ quản dùng hỏa tiễn đánh cho tiền tuyến tướng sĩ mở đường. Rầm rầm rầm, vừa lấy được tiền tuyến tin vui, Lâm Diệu còn chưa kịp chúc mừng, chỉ huy của hắn chỗ liền nhận lấy tập kích. Hắn làm sao biết ta sở chỉ huy tại cái này? Lâm Diệu có chút kinh ngạc, chính mình nhận dấu tốt như vậy còn bị đánh tới. Tiền tuyến chém giết 10 phần kịch liệt, song phương lẫn nhau khai hỏa, ném mạnh chất nổ. Cốc cốc cốc, ngoa tạo. Tạm ngừng. Chương 587, chuyển hình chương 587, chuyển hình Tề quân huấn luyện sổ tay đầu thứ nhất yếu nghĩa chính là trên chiến trường cần phải trước cam đoan an toàn của mình. Cái này khiến Bạch Lục song phương lẫn nhau xạ kích thân thể lại che giấu tại giao thông bên trong không dám nô đầu ra. Theo một hồi kịch chiến, song phương súng ống đều không có đạn. Các minh đệ, rút đao. Rút đao, công kích. Song phương không hẹn mà cùng lựa chọn trận giáp lá cả, tại chống trận cùng công kích hào tấu nhạc bên trong sông về trước phong. Vì ứng đối chiến trường tính chất phức tạp, mỗi một danh thương tay đều trang bị binh khí ngắn vũ khí cận chiến. Có người lấy ra chiến đao, có người rút ra chồng chất thương, còn có người trực tiếp giơ lên tấm chắn công kích. Súng phóng lựu đạn, công kích quân địch giao thông. Hỏa tiễn ống, nhắm chuẩn quân địch quang đạn binh. Đối với song phương hỏa lực nặng trợ giúp đơn vị, hai phe nhân mã hết sức ăn ý nhóm đầu mục tiêu. Kỵ binh đoàn, công kích. Kỵ binh đoàn, đột tiến. Có kỵ binh, nhanh phòng cưới. Tiền tuyến hỗn loạn tương mừng, Lâm Diệu bố trí kỵ binh dựa theo dự định lộ tuyến đến vị trí đối Nhạc Vũ phát động tiến công. Nhạc Vũ kỵ binh quân đoàn lựa chọn đột tiến phía sau trực đảo Hoàng Long. Không biết do đánh bao lâu, trận này diễn tập lấy Lâm Diệu bị bắt là kết quả kết thúc. Nhạc Vũ bộ ở tiền tuyến bị kỵ binh thu hoạch căn bản là không có cách tác chiến quá lâu, có thể không ngừng xông về trước phong kỵ binh chó ngáp phải rồi đi tới tổng chỉ huy chỗ trực tiếp đem Lâm Diệu tù binh. Quan chỉ huy tối cao bị bắt làm tù binh đại biểu chiến cuộc kết thúc, bất luận trước đó ưu thế lớn bao nhiêu. Ngoa tạo, cái này đều có thể thua. Ta lập đi, cái này đều có thể được. Biết được chiến quả sau hai phe tổng chỉ huy đều mười phần kinh ngạc. Một trận chiến kết thúc, hai người bắt đầu tổ chức tất cả tướng lãnh cao cấp họp tổng kết. Trận chiến này, các ngươi có cái gì tâm đắc cùng ý nghĩ tất cả đều biết ra. Không luận võ khí phương diện vẫn là chiến thuật phương diện, có cái gì biết cái gì. Là, trải qua mấy ngày, một phần báo cáo chất đống tại hai người trước mặt. Đây đều là thí nghiệm quân tập hợp đi ra vấn đề. Hai người đối với cái này tiến hành sàng chọn. Cái này xe bọc thép không được, gánh không được hỏa pháo công kích. Thấp lượng thuốc nổ đều có thể nổ biến hình, nếu là cao bạo hỏa tiễn đánh kia không được thành mảnh vỡ. Linh thiết giáp hướng thượng cấp đánh báo cáo, cái này bọc thép căn bản không đánh được vũ khí nóng chiến tranh, ước hiếp hạ vũ khí lạnh vẫn được, đối kháng chiến chính là phế vật. Tề quân đạn có thể đánh nổ lốp xe làm xe bọc thép đình chỉ tiến lên, hỏa tiễn đánh chờ chất nổ điên cuồng công kích có thể đem người ở bên trong đánh chết. Nếu như là hỏa tiễn pháo hỏa tiễn đánh khả năng trực tiếp đem bọc thép cho xe rách. Bộ binh nơi này nói cần phải có tốt hơn phản trang giáp vũ khí. Nhạc Vũ cầm lấy một phần báo cáo nói rằng, trước mắt bộ binh đánh bọc thép quá cố hết sức, khoảng cách quá xa, tay quá ngắn, độ chính xác lại không cao. Kia viết lên a. Lâm Diệu đang khi nói chuyện đem những vấn đề này ghi chép lên chuẩn bị cùng nhau phản hồi. Trước mắt súng phóng lựu đạn có chút gân gà a. Ngoại trừ đường vòng cung xạ kích bên ngoài cũng không phải là rất hoàn mỹ. Tầm bắn không xa, độ chính xác không cao, phạm vi nổ nhỏ, còn không bằng hỏa tiện đánh dùng tốt. Đại đường kính súng phóng lựu đạn lại quá nặng, mang theo không tiện. Nhạc Vũ hướng Lâm Diệu phụ hòa nói, mặt khác sọt gùn cùng súng trường đều có vấn đề rất lớn. Đối giáp nhẹ cùng không giáp mục tiêu, sọt gùn tạo thành uy lực to lớn. Súng trường đối hạng nhẹ giáp lực sát thương tốt hơn. Thật là gặp gỡ trong giáp, hoặc là cự ly xa bên trong giáp mục tiêu lực sát thương trên phạm vi lớn suy giảm, liền giáp đều đánh không thủng chớ nói chi là người. Hiện tại đến xem trọng giáp kỵ binh vẫn như cũng là chủ lưu chiến lực, cái khác vẫn là so ra kém. Trước mắt súng ống giống như gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Nhằm vào không giáp, giáp nhẹ mục tiêu tiên là như gió thu quét lá rụng một con toy xuống dưới ngã xuống đất một mảng lớn. Những này tiền đề vẫn là đến khoảng cách gần mới được. Khoảng cách một xa liền nhẹ nhàng, đánh không trúng người, tổn thương cũng suy giảm rất nhiều. Trọng giáp mục tiêu đánh không thủng, tăng thêm trọng thuẫn càng khó có thể hơn đả thương mục tiêu. Như kỵ binh không áo lót cái này ngược lại cũng đúng có thể phản chế, chiến mã cũng phụ thêm trọng giáp vậy thì khó nói. Hai người đem thực chiến báo cáo tập hợp sau tiến về Tân Thành giao cho Tần Phong trong tay. Tòa nhà quốc hội. Một đám tề quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cùng quân sự nhân viên ngồi ở chỗ này tham dự trận này hội nghị. Tần Phong nhìn qua hai người tư liệu cảm thấy tề quốc phát triển đường vẫn là gánh nặng đường xa. Những tài liệu này các ngươi đều nhìn một lần. Có ý nghĩ gì nói rằng. Súng trường, shotgun cùng súng phóng lựu đạn có thể bình thường sử dụng, cơ bản không có tạc nòng tình huống xảy ra. Duy nhất có thể được tình huống chính là câm đánh cùng tạm ngừng. Trương Hoa một đoàn người vì để cho súng đạn bình thường sử dụng tránh cho trục trặc xảy ra, đặc biệt thấp xuống thuốc nổ hàm lượng, khiến cho tề quốc hiện hữu kỹ thuật có thể tới xứng đôi. Nhưng cứ như vậy tổn thương tự nhiên cũng trên phạm vi lớn cắt giảm. Trước mắt, tề quốc tạo quản kỹ thuật vẫn là không quá đi. Trương Hoa thẳng thắn nói ra trước mắt kỹ thuật thiếu hụt. Thương của chúng ta quản, họng pháo cũng không phải là áp dụng một thể không có khe hở công nghệ, mà là cùng súng tiếp như thế rèn đúc công nghệ. Về phần uy lực, hiện hữu kỹ thuật không cách nào chế tạo ra cao chất lượng kim loại vật liệu, tức liền có thể tạo ra đến chi phí cùng thời gian cũng biết trên phạm vi lớn kéo dài. Cho nên vũ khí uy lực trước mắt chỉ có thể bộ dáng này. Nghe vậy, một đám võ tướng nhóm đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong đóng chặt hai con ngươi lâm vào trầm tư, ngẫm lại tề quốc hiện tại làm như thế nào phát triển mới được. Vấn đề này trước để ở một bên, liên quan tới luyện binh cùng lính mới tác chiến hệ thống vấn đề, hai người các ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Diệu trầm ngâm nói, ý lý theo trước mắt vũ khí số lượng mà nói tề quốc còn phải chú kỵ binh hạng nặng, lính của hắn loại đều là phụ trợ. Trọng giáp kỵ binh tại tương lai một đoạn thời gian rất dài vẫn là chủ lưu vị trí. Tề quốc tạm thời luyện binh mạch suy nghĩ là vũ khí lạnh làm chủ, vũ khí nóng làm phụ. Nếu như sản lượng đi lên có thể làm được toàn quân thay thế súng đạn, kia tề quốc lại tiến hành chuyển biến. Chuyển biến thời gian, dự tính đến 2-3 năm mới được. Nhạc Vũ nói bổ sung, trước mắt tề quốc tốt nhất vẫn là đừng bước quá lớn bước chân, bảo trì dạng này trạng thái thẳng đến có thể hoàn toàn chuyển biến. Trừ phi sản lượng tăng nhiều, liệt trang hỏa tiễn tháo, hỏa tiễn ống cùng súng phóng lựu đạn số lượng tăng nhiều. Hỏa tiễn ống cùng súng phóng lựu đạn nhẹ như vậy hình trợ giúp vũ khí không thích hợp quyết định chiến trường hướng đi, nhưng chúng nó có thể liệt trang tới sơ cấp đơn vị, ảnh hưởng chiến tranh hướng đi. Nhạc Vũ cho rằng hai thứ này súng đạn uy lực thật sự là quá nhỏ, đặt ở ban sắp xếp cấp chiến đấu tốt nhất, đặt ở đoàn cấp trở lên quy mô chiến tranh cũng có chút không còn chút sức lực nào. Nếu là mỗi một cái ban, mỗi một cái sắp xếp đều có một hai cửa hỏa tiễn ống, súng phóng lựu đạn, kia quy mô nhỏ xung đột phía trên tề quốc chiếm ưu. Về phần hỏa tiễn pháo, chỉ cần một hai cửa liền có thể cho đoàn cấp đơn vị cung cấp cường đại hỏa lực duy trì. Đương nhiên, hôm nay bọn hắn thảo luận đề đều là quay chung quanh tương lai khả năng tồn tại vũ khí nóng chiến tranh. Hiện ở chung quanh hàng xóm hoàn toàn không đủ bọn hắn đánh. Có thể tề quốc muốn chuyển hình. Chương 588, siêu cấp thiên tài thập hoàng tử chương 588. Siêu cấp thiên tài thập hoàng tử nghe xong đại gia lời nói Tần Phong lâm vào suy nghĩ. Tề quốc hiện tại phát triển thật quá nhanh, có một loại đốt cháy giai đoạn cảm giác. Ngắn ngủi thời gian 2 năm cưỡng ép theo quốc gia nông nghiệp bước vào công nghiệp quốc gia, mọi thứ đều hướng hiện đại hóa con đường bên trên phát triển. Có thể bước chân bước quá đại đại nhà liền theo không kịp. Lại không bàn luận thể dục, giải trí phương diện đối dân sinh tạo thành lớn đại xung kích. Đại lượng vũ khí mới tràn vào trong quân doanh nhường rất nhiều tướng sĩ không sẽ sử dụng, rất nhiều chỉ huy không hiểu được hợp lý vận dụng những vũ khí này. Tri thức đổi mới cũng là cần thời gian. Bọn hắn không có quá nhiều thời gian tiêu hao liền nội vã lôi kéo những binh lính này cùng vũ khí lao tới chiến trường. Có lẽ có lôi lăng, nhạc vũ ưu tú như vậy quan chỉ huy dẫn đạo bọn hắn tiến lên, tăng thêm tề quốc vũ khí đối chung quanh quốc nghiền ép, tề quốc chiến tích 10 phần lóa mắt đẹp mắt. Có thể thật muốn đánh một trận vũ khí nóng chiến tranh. Khó nói. Hơn nữa vũ khí chất lượng cũng là cao thấp không đều, trở ngại khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất hạn chế, trước mắt tề quốc còn chỉ có thể sử dụng thuần túy nhất sắt thép vật liệu. Tốt một chút tình huống gia nhập điểm cái khác kim loại biến thành hợp kim. Muốn tăng lên vũ khí chất lượng vậy thì phải tiếp tục công nghiệp hóa. Thẳng đến tề quốc sức sản xuất đạt tới mức đáng sợ. Trước mắt tề quốc cái gọi là công nghiệp hóa cũng vẹn vẹn Tân Thành một chỗ, cái khác quận huyện đều là vốn có xã hội nông nghiệp, chỉ có điều nhiều chút công nghiệp hóa thành quả mà thôi. Thống nhất tiến quốc, chinh phục thế giới, những này đều thật là xa xôi. Tần Phong quyết định nhượng bộ tử đi chậm một chút. Vậy thì nên nghiên cứu khoa học tiếp tục nghiên cứu khoa học, nên luyện binh tiếp tục luyện binh. Trước mắt tề quốc không có năng lực đánh đại quy mô vũ khí nóng chiến tranh, hai người các ngươi tiếp tục đánh. Tại chiến trường chân chính tiến đến trước, các ngươi cần phải cho ta kiểm tra xong tất cả vấn đề, nhường tề quân bảo trì trạng thái mạnh nhất. Thống nhất tiến quốc cũng để một bên, tề quốc mảnh đất này đều không có tiêu hóa xuống dưới đâu. Tần Phong cảm thấy ít ra nhường tề quốc hoàn toàn tiến vào công nghiệp thời đại khả năng chiếm đoạt tiến quốc mấy cái châu. Cầm xuống yến quốc sau lấy yến quốc làm căn bản bản đối chung quanh mấy cái quốc gia tiến hành tiêu hóa. Con người khi còn sống rất ngắn, xương bá thế giới khả năng không quá đi. Nhưng Tần Phong cho là mình cuối cùng cả đời có thể thống cả một cái trung vực, đánh tốt nền tảng đem những vật này chuyển cho Tần Lân hay là về sau Tử Tôn. Có trung vực cái này khổng lồ quốc thổ dựa vào Tề quốc cường đại quốc lực, tiên tiến khoa học kỹ thuật cầm thế giới bên dưới là chuyện sớm hay muộn. 3 năm kế hoạch tới năm nay không sai biệt lắm tính kết thúc, Tề quốc cần mới kế hoạch. Từ giờ trở đi, Tề quốc thực hành 5 năm kinh tế kế hoạch. Phương diện quân sự, trong vòng 5 năm Tề quân hoàn toàn chuyển hình là lính mới, thích ứng tương lai vũ khí nóng chiến tranh. Nghiên cứu khoa học phương diện không nên gấp, dựa theo hiện hữu bước chân tiếp tục đi tới đích. Kinh tế phía trên, Tần Phong ngước mắt xem xét, phát hiện hôm nay trong hội nghị không có một vị nội chính quan viên. Liên bộ dạng như vậy a, giải tán. Là, Tần Phong quyết định dùng 5 năm, thậm chí thời gian 10 năm đến thật tốt kiến thiết Tề quốc, đem nền tảng cho đánh tốt. 10 năm về sau cầm xuống Yên quốc, dùng thời gian 3 năm để tiêu hóa. 3 năm sau cầm xuống toàn bộ trung vực. Trung vực rất lớn, dự tính thời gian 2-3 năm khả năng cầm xuống. Đánh thiên hạ dễ dàng trị thiên hạ khó. Tiêu hóa trung vực dự tính đến 10 năm thậm chí càng lâu thời gian mới được. Về sau hắn cũng muốn giả, không có nhiều như vậy tinh lực, Tần Lân cũng đã trưởng thành, có thể bước lên gánh nặng. Ly Châu, có Tĩnh quốc trợ lực, nguyên bản thoi thóp Tây Yến lại sống lại. Tây Yến hiện tại có Tần Vũ đè ép cũng là không có cái gì loạn, chỉ bất quá hắn phía dưới thái tử Tần Can dự đại tướng quân Tiêu Vũ đang âm thầm đọ sức đâu. Năm nay cái này năm Tần Vũ qua rất là vui vẻ, bởi vì Lâm Hy Nhi cho mình thêm hoàng tử. Tiểu gia hỏa dường như kèm theo khí vận, lúc sinh ra đời thiên hữu dị tượng có thể nói 10 phần hùng vĩ. Chẳng biết tại sao, Tần Vũ đối đứa bé này rất là ưa thích, hắn vì thế tự mình đặt tên là Tần Long. Dường như hắn là trung hưng chí long, là đại biểu Yến quốc mới long. Hiện tại Tần Vũ chỉ hy vọng chính mình già chậm một chút, chờ hài tử sau khi lớn lên đem hoàng vị giao cho hắn. Bởi vì hắn đối Tần làm cũng không yên lòng. Hiện tại kết cục tốt nhất là Tần Can dự Tiêu Vũ đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Chính mình thu hoạch thắng lợi liền tốt. Có Tĩnh quốc các nước tương trợ, Tần Long hẳn là có thể thu phục cửu địa, trung hưng Yến quốc. Đứa bé này kèm theo tường thụy dị tượng, Lâm Hy Nhi 10 phần ưa thích, có hắn tại nàng rất an tâm. Có thể là trùng hợp, có thể là mệnh trung chú định. Đứa bé này cũng là cùng Tần Vũ tướng mạo giống nhau ý hệt, Lâm Hy Nhi nỗi lòng lo lắng cũng thư giãn xuống. Chúng ta Long Nhi thật sự là thông minh a. Nhìn thấy Tần Long đã sẽ bi bô tập nói, Tần Vũ rất là cao hứng. Tần Long so Tần Lân muộn xuất sinh mấy tháng, có thể hắn biểu hiện phi phàm không giống bình thường hài nhi. Xuất sinh khóc nỉ non tiếng vang dội, ngày bình thường hai mắt sáng ngời có thần, rất nhiều chuyện một chút liền biết một giáo liền sẽ. Vậy hạ, chúng ta Long Nhi không như bình thường hài tử đâu, Lâm Hy Nhi mặc kim văn phượng bào ngồi Tần Vũ trước mặt cười nói. Long Nhi xuất sinh liền không giống bình thường, tất nhiên là thiên chi tiêu tử. Không sai. Tần Lam đứng ở một bên phụ hòa nói, nếu có ngày mới, kia thập đệ tất nhiên là siêu thiên tài. Tần Lam trên mặt mang cười, có thể trái tim của hắn dị thường băng lãnh. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy kẻ này không thể giữ lại. Một cái mấy tháng hài đồng biểu hiện nhường hắn vị đại nhân này có chút kiêng kỵ, đây không phải chuyện gì tốt. Nghe được Tần Lam tán dương, Tần Vũ cười càng thêm sán lạ. Không sai, hắn là siêu thiên tài a. Giống như nghe hiểu đại gia đối với hắn tán dương, Tần Long quay đầu đối đám người nở nụ cười. Hắn nụ cười rất rực rỡ, khuôn mặt rất đáng yêu. Có dạng này xuất thân bối cảnh gia trì, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tương lai tất nhiên là một gã bất phàm thiếu niên công tử. Trong mơ hồ, hắn phảng phất là một cái nhân vật chính, một cái đang chuẩn bị viết chuyện xưa nhân vật chính. Bệ hạ, đại sư tới. Mong mời. Là. Vì để cho Tần Long khỏe mạnh trưởng thành, thành làm một đời minh quân, Tần Vũ hao phí món tiền khổng lồ thuê đại sư qua đưa cho hắn cầu phúc, đoán mệnh đổi vận. Đại sư tên là Vân Đồng, là Hoàng đạo cửa một tên trưởng lão. Hoàng đạo cửa hưng khởi trung đông vực, khẩu hiệu là Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Nghe nói cầm đầu tổ sư sẽ còn thu hút thiên lôi thần phạt, giết quân địch hôi phi yên diệt. Rất nhanh, một gã thân mặc áo bào vàng nói người tay cầm một thanh kim sắc bảo kiếm đi đến. Tham kiến bệ hạ. Đại sư, mời đi. Là. Pháp đàn đều đáp thành lập xong được, hiện tại liền chờ đại sư đi lên cách làm. Đạo nhân đứng tại cao cao trên pháp đàn huy kiếm nhảy múa, bắt đầu hướng lên trời cầu nguyện. Không biết là trùng hợp vẫn là thần thoại, vừa lúc này giữa bầu trời xám xịt mở ra một khối lỗ hổng, một đạo dương quang từ đó bắn vào chiếu rọi pháp đàn phía trên. Màu vàng đạo ý chịu ánh mặt trời chiếu sáng dường như hoàng kim gia thân, lộ ra đến vô cùng thần thánh. Ân. Rất nhanh, đạo nhân đi xuống pháp đàn hướng Tần Vũ hành lễ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thập hoàng tử chính là trong truyền thuyết chân long hàng thế. Chương 589, chúng đích tốc địch, Á Cờ Mét. Chương 589, chúng đích tốc địch, Á Cờ Mét. Đạo nhân đối Tần Long dừng lại khen, Tần Vũ cùng Lâm Hy Nhi đáy lòng 10 phần thích thú. Tần Lam ở bên cạnh nghe được rõ rõ ràng ràng, trái tim của hắn tựa như vạn đâm vào 10 phần khó chịu. Bất quá, hắn khó chịu một hồi liền cười, bởi vì kẻ này chúng đích có tốc địch. Bất quá đạo nhân đang nói chuyện bỗng nhiên thần sắc có chút nghiêm túc, Tần Vũ tâm trong nháy mắt bị nắm chặt lên. Bất quá cái gì? Đạo nhân trầm ngâm nói, bất quá mọi thứ đều có âm dương, thập hoàng tử trở thành chân long trước đó còn có một kiếp. Kiếp nạn này thoáng qua một cái mới có thể thành long. Cái gì cướp? Tần Vũ không kịp chờ đợi dò hỏi. Đạo nhân bấm ngón tay tính toán, lông mày không khỏi gấp quá. Túc địch. Thập hoàng tử chúng đích có một người là hắn túc địch, hai người đều có chân long chi tư liền xem ai trước phá kén thành long. Hai người tựa như âm dương, thủy hỏa, chúng đích không gặp gỡ, gặp nhau tức tương chiến. Tóm lại chúng đích kiếp này không qua được. Hiện tại hai người đều là giao long, vượt qua đạo khảm này khả năng là chân long. Người nào? Tần Vũ đôi mắt nhắm lại, trong lòng sát tâm nhất thời. Đại sư có thể hay không tính ra thân phận của đối phương? Đạo nhân do dự một chút sau là Tần Long xem bói một quẻ. Tinh lạc trung vực, một đông một tây hướng phía đông đi tìm. Hai người tuổi tác tương tự, thập hoàng tử cương nghị dũng mãnh, người kia lòng yên tĩnh cơ trí. Nếu là chân long người hậu tuyển, hai người xuất thân đều tính không tệ, tuyệt không phải tầm thường nhân gia. Cái khác, tại hạ coi không ra. Phản phất là nhìn trộm thiên cơ nhận lấy trừng phạt, đạo nhân sau khi nói xong hai lỗ thai vụ vụ rung động trong lòng có chút hốt hoảng. Đạo nhân đạo thuật rất lợi hại, trong đầu của hắn có thể hiện hiện đối phương thân ảnh mơ hồ cùng giờ phút này động tác hình tượng. A cơ, a cơ, a cơ mét. Man sóng, man sóng, man man sóng. A Minos. Đối phương miệng phun thần bí lời nói, giống như tại lẩm bẩm ma chú đồng dạng. Đạo nhân không biết rõ đây là thượng tiên cho cảnh cáo của hắn vẫn là đối phương thân sở hữu dị năng. Tìm, tìm cho ta tới hắn. Không tiếc bất cứ giá nào tìm cho ta tới người này cũng giết chết. Tần Vũ giận dữ, ai dám quấy nhiễu nhà hắn Long Nhi đăng cơ, ngăn cản Yến quốc trung hưng hắn liền phải giết chết ai. Ngươi muốn là ưa thích vẽ tranh, mẫu thân dạy ngươi họa có được hay không? Lạc Vân Khanh phát hiện Tần Lân yêu thích không buông tay lật xem quyển kia tập tranh nội tâm có chút khác ý nghĩ. Trị quốc là hắn cả đời đều việc cần phải làm, có thể hắn không chỉ là Tề quốc tương lai quân vương càng là người. Người luôn có thất tình lục dục, Lạc Vân Khanh hy vọng có thể bồi dưỡng tiểu hài tử niềm vui thú, nhường hắn sau này có thể nhờ vào đó đến buông lòng thể xác tinh thần. Tốt. Ta muốn A Cơ Mét. Tần Lân đầy mắt mong đợi nhìn về phía Lạc Vân Khanh, hắn rất muốn vẽ ra tập tranh bên trong mèo con cùng chuột. Lạc Vân Khanh có chút bội phục Tần Phong náo động, đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi ra? Nàng gặp qua rất nhiều họa, học qua rất nhiều họa, có thể nàng liền là nghĩ không ra đến dạng này họa pháp. Nguyên bản bình thường động vật lại biến như thế sinh động thú vị, nhanh chóng lật qua lật lại sau còn có thể biến thành cố sự. Không chỉ có làm mèo chuột, ngay cả heo đều có thể bị Tần Phong vẽ ra đến. Vốn cho rằng là hung hãn sơn giá heo, không nghĩ tới đối phương thân mặc đồ đỏ ngốc manh đáng yêu, thích ăn kẹo que. Có thể đem người một bàn tay chụp chết gấu đen huyễn hóa thành hùng huynh đệ, nam vực một ngụm cắn chết người sư tử biến thành uy phong lẫm lẫm vương giả. Bất quá, nhìn nhiều như vậy, Tần Lân giống như liền ưa thích đầu này lang mèo cùng tiểu thử. Tiểu gia hỏa hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Lạc Vân Khanh tay, nhìn xem mẫu thân ở trước mắt hội họa. Mẹ con hai người đắm chìm trong hội họa thế giới bên trong, một hai bàn tay to lặng yên trèo tới. Các ngươi tại vẽ cái gì? Ngươi có thể hay không đừng dọa người như vậy? Đi đường vì cái gì không âm thanh? Lạc Vân Khanh bị sợ hãi đến thân thể mềm mại run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tần Phong gần đây là đại hội thể dục thể thao chuyện mà bận rộn, chỉ có ban đêm mới có thể về nhà, ngày bình thường đều là Lạc Vân Khanh ngồi bạn Tần Lân. Có thể nào ngờ tới đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình. Ngươi vào bằng cách nào? Lạc Vân Khanh có chút hoang mang, chính mình cửa rõ ràng là quan bế tốt, mở ra hẳn là sẽ có động tĩnh a. Ta leo cửa sổ a. Tần Phong mười phần thản nhiên đáp lại nói. Vì cho hai người ngạc nhiên mừng rỡ, hắn đặc biệt lựa chọn leo lên cửa sổ lật tiến đến. Cha. Nhìn thấy là Tần Phong trở về, Tần Lân cao hứng rỗi ra hai tay ra hiệu muốn ôm một cái. Theo làm bạn số lần gia tăng, Tần Lân đã thành thói quen cái này lao phụ thần dẫn hắn. Hắn rất thú vị, sẽ rất nhiều thứ, hiểu rất nhiều tri thức. Ít ra, hắn sẽ vẽ xong rất dễ nhìn à niệm. Tần Phong đem Tần Lân ôm lấy lúc Lạc Vân Khanh lại cho hắn một cái liếc mắt. Ăn no dỗi bị lấy, leo cửa sổ hộ. Đều bao lớn người lại không thể có chính hành. Lạc Vân Khanh thực sự không nghĩ ra vì cái gì Tần Phong vẫn là cùng hài đồng như thế, thường xuyên làm chút chỉ có hài đồng mới có thể làm chuyện. Còn có, rõ ràng chính mình mấy tháng này bồi Tần Lân nhiều nhất, tiểu gia hỏa này vì cái gì cùng Tần Phong càng hôn hơn. Lạc Vân Khanh, o, trước uống nước đi. Ngoài miệng oán giận, Lạc Vân Khanh nhưng vẫn là Tần Phong bưng trà đổ nước. Thế nào, có muốn hay không trà người ta? Có. Trà vẽ tranh. Tốt. Tần Lân cái đầu nhỏ tràn đầy nghi vấn nhìn xem Lạc Vân Khanh cùng Tần Phong. Vì cái gì cha muốn để cho mình kêu ba ba đâu? Ba ba cùng cha có cái gì không giống? Vì cái gì mẫu thân liền gọi mình gọi mẫu thân? Không hiểu, thế giới của người lớn thật phức tạp. Bất quá, cái này A Cơ Mét thật là dễ nhìn. Thế nào, đại hội thể dục thể thao chuyện làm như thế nào? Lần này thật là vạn quốc đến đủ, nhất định phải làm tốt. Lạc Vân Khanh nghĩ đến lần này đại hội thể dục thể thao tứ đại đế quốc đều sẽ tham gia trong lòng liền có chút khẩn trương. Đây là tuyên truyền Tề quốc cơ hội tốt, có thể không cẩn thận cũng biết nhường Tề quốc vạn kiếp bất phục. Thiên Long quốc quân diễn lúc ba cái đế quốc đều biểu thị sẽ tham gia, biết được tin tức sau Thiên Nguyên quốc quyết định đi Tề quốc tham gia đại hội thể dục thể thao. Ba người đều đi, hắn cũng là tứ đại đế quốc, vì cái gì không đi? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Tề quốc tại trung vực không xa. Yên tâm, đề cao công nhân phúc lợi tăng giờ làm việc kỳ hạn công trình cơ bản không có vấn đề. Những địa phương khác không dám nói, Tân Thành. Nó chính là Tân Thành. Tần Phong tự tin nói, khoe miệng của hắn đang treo kiêu ngạo. Trải qua hơn một năm cố gắng, Tân Thành rốt cục kiến thiết tốt. Tân Thành công nghiệp giá trị sản lượng chiếm cứ Tề quốc một nửa thậm chí nhiều hơn. Tân Thành đầu nhập chiếm cứ Tề quốc bảy thành. Tân Thành diện tích là Tề quốc số 1, có thể so với hai cái quận lớn nhỏ. Tân Thành cơ hồ vận dụng lên Tề quốc tất cả khoa học kỹ thuật, là Tề quốc thậm chí toàn thế giới tiên tiến nhất cùng phát đạt thành thị. Xe buýt, nhà ga, sân bay chờ giao thông công trình tất cả đều đủ, vùng điện thoại cùng thông tấn xã chờ tin tức đưa tin đơn vị cũng kiến thiết hoàn tất, học phủ thư viện sân vận động chờ giáo dục kiến trúc tất cả đều tu kiến hoàn thành. Trong đêm tối chói mắt đèn đường, vũ thải ban lan đèn neon, khống chế giao thông tam sắc đèn. Một tòa hiện đại thành thị ra đời. Chương 590, trung vực quái thai chương 590, trung vực quái thai từ khi dễ phục sức mệnh lệnh phát ra sau Tề quốc bách tính diện mạo có biến hóa cực lớn. Rất nhiều tiệm bán quần áo trọng hoán sinh cơ, mới phục sức cho bọn họ mang đến quá nhiều đơn đặt hàng. Sơ cấp tiệm thợ may chính là chiếu long hỏa hổ, phía trên nói làm như thế nào mặc quần áo bọn hắn thì làm cái đó quần áo. Cao cấp điểm tiệm thợ may bén nhạy người được cơ hội buôn bán, bọn hắn dựa theo quy định kiểu dáng làm ra rất nhiều kiểu dáng bộ đồ mới. Có chút tên cắt thậm chí chọn ra dung hợp lý niệm quần áo, nhường phục cổ hoài cựu người mặc vào nếp xưa áo, nhường tân tiến thanh niên mặc vào bộ đồ mới. Một số người nhắm ngay nữ tử ra tay, bọn hắn chế tạo ra nhiều loại váy dài hấp dẫn các vị đại gia tiểu thư nhóm chú ý, còn có chút đứa bé lanh lợi trực tiếp chọn hạ hài tử ra tay, lấy tên đẹp đo thân mà làm, cá tính hóa quần áo. Ngắn ngủi trong một năm, thế nhân cùng trung vực các quốc gia sinh hoạt diện mạo một trời một vực. Tề quốc trong lúc bất chi bất giác bị người công nhận là trung vực tối cường quốc nhà, rất nhiều quốc gia cùng bách tính mô phỏng Tề quốc sinh hoạt, mong muốn học tập tham khảo Tề quốc đặc điểm đến làm bản thân lớn mạnh. Bọn hắn học tập Tề quốc người mặc quần áo cách ăn mặc, học tập Tề quốc người ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Thật là dễ phục sức sau trung vực các quốc gia đối Tề quốc có chút xem thường. Đám người cho rằng thân thể già phát chịu đối với phụ mẫu, không có thể tùy tiện cải biến. Huống hồ Tề quốc nam tử đầu đinh theo bọn hắn nghĩ giống như phạm tội ngồi tù người bộ dáng, là có tội cũng không rõ. Tề quốc trong lúc bất chi bất giác bị người mang lên trên có tội tên tuổi, mọi người cho rằng Tề quốc có tội, Tề quốc người đều có tội. Tề quốc là cái quái thai, bọn hắn không thể cùng quái thai chơi. Thật là, Tề quốc thương phẩm đã thật sâu ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn, Tề quốc thương phẩm thật quá thơm, bọn hắn hoàn toàn không thể rời bỏ Tề quốc cái bóng. Hiện tại Tề quốc người trong đám người vô cùng dễ thấy, phong cách riêng phục sức cùng bộ dáng để cho người ta xem xét liền biết. Phục sức nguyên nhân đem Tề quốc cùng trung vực các quốc gia tách rời ra, bọn hắn dường như không phải một chủng tộc cùng văn hóa. Người tốt thân sĩ, muốn dùng cái gì đâu? Cái này ngươi vì sao không hành lễ đâu? Chúng ta Tề quốc giảng cứu người người bình đẳng, không hành lễ. Vừa rồi ta đối với ngươi vân an đã chính là hành lễ. Đổi ra coi như xong, liền cấp bậc lễ nghĩa đều quên sao? Đi vào Tề quốc các lộ thương nhân đối với cái này có chút phàn nàn, Tề quốc thật không có quy củ. Đổi phục sức coi như xong, hiện tại Tề quốc liền ban đầu quy củ cấp bậc lễ nghĩa đều quên. Trước kia làm ăn hỏa kế nhìn thấy bọn hắn những lao bản này luôn luôn túi đầu không lưng, hỏi hàn ân cần biểu quan tâm. Vào cửa sau chuyện thứ nhất chính là hành lễ, ba bước gật đầu một cái, năm bước không người chào, mỗi đi một bước đều muốn trên mặt ý cười. Trưởng lao ra ngắn đại nhân, đi ra ngoài cũng là đưa một đường nhỏ cũng tiếng la lên đường bình an. Nhưng bây giờ thì sao? Tiến đến liền hô một tiếng thân sĩ tốt, thế là nữ tử liền hô một tiếng nữ sĩ tốt. Túi đầu không lưng không có, túi người chào cũng không có. Lão bản ở giữa cũng không có cái gì lời khách khí, ly biệt thời điểm nắm tay, ôm ấp, ôm vai chính là lễ. Cái này khiến rất nhiều lui tới thương nhân không tiếp thụ, nhưng bọn hắn lại không có năng lực phản chế đủ thương. Hiện tại chư quốc rượu cùng xà phòng ngược là có chút khởi sắc, bọn hắn không ngừng mà tinh luyện cùng thăm dò cũng là sở đến ngưỡng cửa. Thượng đẳng chất lượng cùng đủ thương không khác, có chút khả năng còn vượt qua. Hạ đẳng hơi kém mảy may, nếu là nhịn một chút cũng là có thể sử dụng. Nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào phản chế đủ thương, bởi vì quý. Đủ thương thương phẩm chất lượng cực kỳ tốt, thành phẩm không lạ thường ổn định, giá cả cũng lạ thường thấp. Trước kia đủ thương thương phẩm ra mắt lúc bởi vì mới lạ dẫn đến giá cả giá cao không hạn, một lần chợ đen giá cao đấu giá cũng có đoạn. Đằng sau dần dần quen thuộc sau giá cả cũng chậm chậm hướng xuống ngã, nhưng coi như hàng cao đẳng, đối người bình thường mà nói giá cả vẫn là khó mà tiếp nhận. Đằng sau các quốc gia bắt đầu phá giải Tề quốc thương phẩm, trên thị trường bắt đầu xuất hiện hàng gái, giá rẻ hàng. Chuyện này đối với đủ thương có sự đả kích không nhỏ, rất nhiều trăm họ nình tuyển giá rẻ cũng không chọn hàng chính hãng. Bất quá, theo đủ thương không ngừng mà thả hàng thêm các loại hoạt động phát ra, thị trường một lần bị cướp chiếm trở về. Có thể theo cấp thấp sản phẩm bị phá giải, một đống lớn cạnh thành phẩm tuôn hướng thị trường. Các quốc gia đang chờ mong chính mình có thể kiếm một chén canh, học tập đủ thương vang dội tứ hải lúc một cái bổng côn gõ xuống đến. Đủ thương bắt đầu xuống giá. Đại gia tưởng rằng đủ thương không được bắt đầu hạ giá, thậm chí vì thế đánh lên tương chiến. Bọn hắn mong muốn ăn hết đủ thương ra bao nhiêu hàng liền ăn bao nhiêu. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính mình ăn bao nhiêu đủ thương liền thường bao nhiêu, không chỉ có không ít còn tiếp tục ra giá cả tiếp tục hàng. Thêm hàng, hạ giá, hoạt động. Ba bộ tổ hợp quyền xuống tới đủ thương trực tiếp đem một đám tiểu thương phiến làm nát. Chất lượng so ngươi tốt giá cả so ngươi thấp. Giá cả so ngươi thấp chất lượng so ngươi tốt. Đương nhiên, vẫn là có không ít cạnh thành phẩm cùng thương hội tồn tại, bọn hắn tiếp tục cùng đủ thương chống lại cũng phá giải thương phẩm. Cấp thấp có thể phá giải, phần giữa nếm thử phá giải cùng phòng chế, cấp cao bọn hắn chỉ có thể kính ngưỡng. Đồng hồ dạng này tinh tế vật đại gia không dám tháo dỡ, bởi vì một hủy đi liền trang không trở về. Nếu có ai tháo dỡ sau còn có thể nhường đồng hồ chuyển lên, vậy người này hoặc là danh tiếng vang xa trở thành danh gia, hoặc là bản thân liền là danh gia. Hiện tại Tề quốc tại trung vực tình cảnh chính là mọi người nhìn ngươi khó chịu, sau đó còn làm không được ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn. Các ngươi nói Tân Thành là cái gì thành? Không biết rõ, ngược lại không ai đi qua. Nghe nói Tề quốc người chính mình cũng không đi được Tân Thành. Trung vực người đối tòa này Tân Thành hết sức hiếu kỳ, nó vì sao gọi là Tân Thành đâu? Đại hội thể dục thể thao cử hành thời gian tuyển định tại tháng 8, bây giờ rời đi màn còn có thời gian 3 tháng. Trước mắt là sau cùng đẩy nhanh tốc độ kỳ, tranh thủ tại đại hội thể dục thể thao trước đem tất cả vấn đề đều giải quyết tốt. Tân Thành là Tề quốc áp trụ, là Tề quốc vũ khí bí mật. Tần Phong cho hắn bịt kín một tấm khăn che mặt bí ẩn, chỉ có cuối cùng khả năng công bố. Bởi vì hắn muốn cho thế nhân một chút rung động. Vũ Hoàn làm xong chưa? Nhanh hơn, lại 2 ngày thời gian liền làm được. Cung cấp điện hệ thống phải chăng bình thường? Bình thường. Chúng ta Tề quốc quốc kỳ làm được không có? Còn có ngay tại sản xuất, qua mấy ngày liền có thể treo. Vừa nghĩ tới vạn quốc triều bái rung động cảnh tượng, các công nhân tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Tứ đại đế quốc, mấy chục cái đại quốc, mấy trăm nổi danh bên trong tiểu quốc gia muốn tới bọn hắn Tề quốc. Đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt ta. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Bọn hắn không phải hướng bọn hắn hèn mọn, mà là muốn cho thế nhân rung động. Tần Phong nói một cái vực đại biểu một cái vòng, Ngũ Hoàn phân biệt đại biểu đông tây nam bắc trung bốn cái vực. Trước kia Tề quốc chỉ có đủ chữ quốc kỳ, mọi người cảm giác quá mức đơn điệu không có bài diện. Về sau đạt được cho phép sau đám người bắt đầu hội họa thiết kế Tề quốc quốc kỳ, cần đưa nó cao cao treo lên. Trải qua một đoạn thời gian rất dài nghị luận cùng sàng chọn, Tề quốc quốc kỳ định vị màu đỏ đáy, phía trên có liêm đao, bảo kiếm cùng lưỡi búa, bọn hắn đại biểu cho Tề quốc chủ thể nông quân công. Chương 591, đại lục mới, khoai lang cùng quả. Chương 591, đại lục mới, khoai lang cùng quả. Bệ hạ, tin tức tốt. Tin tức gì? Chúng ta phát hiện một khối tân đại lục. A đang quan sát điển kinh tranh tài nguyên tượng hoàng đế hơi kinh ngạc. Tân đại lục? Tân đại lục? Đối. Khối đại lục này rất lớn, mặt trên còn có đế quốc của hắn. Nơi đó sản vật phong phú, cùng chúng ta không giống. Đại thần từ trong ngực móc ra hai thứ. Đây là cái gì? Đây là tân đại lục bên trên đặc sản, thuyền của chúng ta viên nói kêu cái gì quả cùng khoai lang. Nhỏ là quả, rất là dưa, đều là trong đất mọc ra. Nghe nói người ở đó đều thích ăn thứ này, lấy quả khoai lang làm chủ ăn. Hơn nữa, hai tên này nghe nói mâu sinh mấy ngàn cân, thậm chí hơn vạn cân. Với anh, lời này giống như kinh lôi tại hoàng đế trên đầu nổ tung. Mẫu sinh, hơn ngàn, hơn vạn cân. Chuyện này là thật. Ngươi cũng đã biết tội khi quân kết quả là cái gì. Tô Túc sửa sang lại báo, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Coi là thật, coi là thật. Thuyền của chúng ta viên mang về một đống trái cây, bọn hắn nói chỉ cần trồng xuống chúng ta liền có thể giải quyết lương thực vấn đề. Đến lúc đó chúng ta nguyên tượng quốc con dân thiên thiên vạn vạn, vô cùng vô tận, không cần sợ cái khác mấy cái đế quốc. Đại thần cung kính đáp lại, nội tâm cùng rung động hiển nhiên rất hưng phấn. Lương thực vấn đề là vô số thế hệ khúc mắc, số trên vạn năm qua đều không có người có thể giải quyết. Đối bất kỳ một quốc gia nào mà nói, nguy hiểm không phải tới từ bên ngoài, mà là nội bộ. Một trận thiên tai, một lần địa chấn, một lần hồng thủy nạn hạn hán liền có thể đối một quốc gia tạo thành hủy diệt tính đả kích. Rất nhiều đại quốc trải qua sau liền lảo đảo muốn ngã không còn phong quang. Người đã chết không đủ thành đạo, lương thực không có trồng trọt không được mới là tổn thất thật lớn. Tứ đại đế quốc có thể tồn tại đến nay lợi hại ngay ở chỗ này, bọn hắn có rất cường đại nhận tổn thương năng lực, bọn hắn có hoàn chỉnh luật pháp cùng tiên tiến biện pháp đối phó thiên tai nhân họa. Nhân mạng tiện, chết thì chết còn có thể sinh. Lương thực không có, vậy sẽ phải chết đói rất nhiều người. Trông cho không được lương thực, vậy sẽ phải chết đói càng nhiều người. Hôm nay, Nguyên Tượng Quốc muốn tổng kết cái này một cái hiện tượng. Loại, đi trồng. Ta ngược lại muốn xem có phải thật vậy hay không mẫu sinh bạc cân. Nếu thật là bạc cân, chỉ cần mấy năm thời gian chúng ta liền có thể giải quyết lương thực vấn đề. Tô Túc theo chỗ ngồi đứng lên đối với chung quanh quan viên ra lệnh. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt ta. Tô Túc tại trong dạp nhìn thấy kia bầu trời xanh thẳm, tâm tình của hắn liền như là hôm nay thời tiết giống như tươi đẹp. Hôm nay sáng sủa, gió nhẹ, mát mẻ, thời tiết tốt. Mình thích tuyển thủ chạy thắng tranh tài, dùng một lượng vàng mua đúng rồi, còn thắng 50 lượng. Hiện tại lại phát hiện Tân Đại Lục, Nguyên Tượng Quốc có càng lớn không gian phát triển. Tân Đại Lục mặt trên còn có mới trồng trọt vật, bọn chúng giải quyết Nguyên Tượng Quốc lương thực nguy cơ vấn đề. Kiệt kiệt kiệt, hôm nay là ngày tháng tốt ta. Lựa chút tuyển thủ đi Tề Quốc tham gia đại hội thể dục thể thao a. Tranh thủ đoạt được vòng nguyệt quế, nhường thế người biết chúng ta Nguyên Tượng Quốc ở trong đế quốc cũng là có phân lượng. Tề Quốc. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhân viên đi tới Tề Quốc. Trong này không thiếu có làm ăn thương nhân, mong muốn du sơn ngoạn thủy lữ nhân, mong muốn điều tra tin tức gian tế, cùng tham gia đại hội thể dục thể thao vận động viên, đến Tề Quốc các quốc gia ngoại tân sứ thần. Ta cùng các ngươi lộ ra tân thành tin tức ngầm. Nói, cái này tân thành đến cùng đến cỡ nào thần bí? Ta nói với các ngươi, cái này tân thành nghe nói có rất nhiều trăm mét cao lầu, thẳng vào mây trời mười phần hùng vĩ. Khoác lác. Ta khoác lác gì? Hơn nữa những phòng ốc này nghe nói là dùng tảng đá trồng chất lên, cũng không phải bình thường cây cối chế tác. Tân thành khăn che mặt thần bí làm cho tất cả mọi người trong lòng vô cùng hiếu kỳ hình dạng của nó. Những người này tò mò nhất chính là gian tế, bọn hắn mong muốn nhìn trộm Tề Quốc tân thành tin tức nhưng chính là khó mà thẩm đấu. Có thể trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, vẫn còn có chút nghe đồn bay nhập thế gian. Nghe được liên quan tới tân thành tin tức sau đoàn người đều không thể tin được, thế này sao lại là tân thành? Cái này rõ ràng là thân tích. 100 mét cao lầu, tảng đá xây nhà. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Làm tấm màn đen bao phủ ở trên không lúc, tân thành sẽ còn phát ra các loại đủ mọi màu sắc quang mang nhìn rất đẹp. Cái này để người ta càng thêm hiếu kỳ, một lần hoài nghi đây chính là thân tích. Đáng tiếc, hiện tại không có nhìn thấy chân chính tân thành. Tần Phong đối tân thành cùng Tề Quốc quản lý 10 phần nghiêm ngặt, muốn đi vào tân thành trừ phi thời gian tới sau để bảo, không phải phải có lộ dẫn cùng triều đình phê chuẩn. Tần Phong tại Tề Quốc biên cảnh xây dựng một đầu đường biên giới, chỉ có quy định mấy cái giao lộ mới có thể thông hành, còn lại tất cả đều xem như gian tế bắt được trạm lập quyết. Đi vào Tề Quốc cảnh nội sau cũng là như thế, nhất định phải dựa theo quy định lộ tuyến cùng thủ tục tiến về các nơi thành thị, trái với quy định vẫn là trạm lập quyết. Đối với thường xuyên đến Tề Quốc làm ăn thương nhân đây đã là tư không nhìn quan chuyện, có thể quốc gia khác quý khách vừa mới đến vẫn là 10 phần không quen. Cái này quản cũng quá khác biệt đi. Vì cái gì Tề Quốc người không phản kháng? Có thể thời gian dần qua bọn hắn mới hiểu được vì cái gì Tề Quốc người không phản kháng. Tề Quốc người phục sức cùng bọn hắn không giống, ẩm thực cũng 10 phần phong phú. Ngoại trừ quản nghiêm bên ngoài thời gian chỗ nào không dễ chịu lắm. Đặt vào ngày tốt lành không đi qua rơi đầu chuyện, đầu góc có hô mới có thể như vậy. Tháng 7, khoảng cách đại hội thể dục thể thao chỉ có một tháng. Càng ngày càng nhiều người đi tới Tề Quốc, tứ đại đế quốc người cũng lần lượt đến. Trước mắt Tề Quốc tại trên biên cảnh thiết lập nhiều cái dịch trạm cùng tiếp đãi chỗ, tất cả mọi người tụ tập tại chỗ này chờ đợi lấy mệnh lệnh. Cái này Tề Quốc đang làm cái gì? Không biết rõ, bất quá cái này Ma Lạt Hương nổi ăn thật ngon. Gà rán khối cũng không tệ, thêm điểm nước tương càng mỹ vị hơn. đám người đối với cái này có phần có bất mãn, có thể miệng vừa hạ xuống sau bất mãn trong nháy mắt biến mất không thấy. Trung vực các quốc gia tới, Tần Khôn cùng Tần Vũ cũng phái người đến đây, hai người bọn họ cũng đi theo sứ đoàn tới thăm Tề quốc. Dù sao tứ đại đế quốc đều tham gia cảnh tượng hẳn là sẽ rất náo nhiệt hùng vĩ a. Tề quốc càng ngày càng náo nhiệt, hắn lấy thần bí cùng kỳ lạ hiện ra thế gian. Cái này cái gọi là đại hội thể dục thể thao. Tề quốc liền cái này đạo đại khách. Ta nhìn không gì hơn cái này. A, thua thiệt hắn còn tại Thiên Long quốc dưới hông cửa biển, cái này hoa trắng tiền tiêu bổ phí. Chớ nóng đội, ta nhìn Tề quốc khả năng đang chuẩn bị những thứ gì. Thân làm Đông Liêu quốc sứ đoàn đại biểu Lý Vinh lần này lại đến thăm Tề quốc. Thế nhân đều cho rằng Tề quốc là khoác lác, Lý Vinh lại không cho là như vậy. Bởi vì Tề quốc hiện ra súng đạn tiêu chuẩn rất cao. Đông Liêu tướng quân Vương lên tiếng, xem ra Tề quốc khả năng thật sự có tài. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Đông Liêu tướng quân Vương nói cái gì các ngươi liền tin cái gì. Chương 592, Tề quốc hoan nên ngươi. Chương 592, Tề quốc hoan nên ngươi. Nghe vậy lời này đám người quay đầu nhìn lại, một gã người mặc huyền y nam tử đang hướng bọn hắn đi tới. Tự giới thiệu hạ, ta gọi Đường Kiệt, Thiên Nguyên quốc Tấn Vương. Tấn Vương điện hạ đối bổn vương bất mãn a? Nào có, chỉ là ta nhìn đám người có chút mù quáng theo chúng, nghĩ đến chỉ điểm bọn hắn. Đường Kiệt cười lạnh, đôi mắt bên trong đối Lý Vinh có mấy phần khiêu khích. Thiên Nguyên quốc cùng Đông Liêu quốc, hai cái này là tứ đại đế quốc bên trong thực lực người mạnh nhất. Giống nhau, song phương bởi vì điểm không giới cao thấp thường xuyên lẫn nhau khiêu khích ma sát. Đang lúc Lý Vinh chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, một gã tể quốc nhân viên tiếp đại đi tới. Các vị dĩ hòa vi quý, an tâm chờ đợi. Các vị hơi chờ một lát, chuẩn bị đưa đón các ngươi tiến về Tân Thành. Đại hội thể dục thể thao liền phải cử hành, các vị chuẩn bị một chút ta. Nghe vậy, hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái phát ra hừ lạnh một tiếng đồng thời quay người rời đi. Tân Thành. Nhìn xem đồng hồ bên trên khiêu động kim đồng hồ, Tần Phong nội tâm vô cùng khẩn trương. Thế nào? Còn có hay không cái gì tính kỹ thuật vấn đề? Báo cáo vương gia, tạm thời không có, thỉnh cầu một lần cuối cùng thí nghiệm. Tốt. Tề quốc bách tính mỗi người quản lý chức vụ của mình chờ đợi ngày ấy tiến đến. Các binh sĩ đang luyện tập dáng vẻ, chuẩn bị lấy hoàn mỹ nhất bộ dáng tham dự duyệt binh nghi thức hướng thế nhân triển lộ Tề quốc cường đại. Vô số dân chúng tham gia phương trận biểu diễn, phối hợp tốt Tần Phong tất cả chỉ thị. Các công nhân làm sau cùng kỹ thuật điều chỉnh thử, bảo đảm sẽ không xuất hiện trục trặc vấn đề. Lần này, Tề quốc đem thể hiện ra phát đạt khoa học kỹ thuật. Vương gia, này thời gian không sai biệt lắm, ngài nhìn. Hạ lệnh cho đi a. Là. Công tử Kỳ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh bắt đầu tổ chức Tân Thành vận hành, Mưa Tinh phụ trách ngoại tân tiếp đãi cùng an bài. Phu quân, lần này Tần Khôn cùng phụ hoàng đều muốn đi qua. Ngươi có ý kiến gì hay không? Biết được hai người cũng muốn đến đây, Tề quốc Lạc Vân Khanh hơi kinh ngạc. Bọn hắn không sợ mình bị tạm giam sao? Không có, đương tử có ý nghĩ gì? Lạc Vân Khanh lắc đầu, nàng hiện tại cũng không có ý kiến gì. Vậy trước tiên để một bên a, chúng ta làm tốt chủ nhà chuyện nên làm. Ân. Lạc Vân Khanh nhẹ gật đầu, trong đầu hiện ra một cái quần áo. Phu quân, ngươi nói ta xuyên đầu kia váy dài có thể chứ? Đương nhiên là có thể, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Thật, thật. Nhìn thấy Tần Phong đôi mắt bên trong lóe lên chân thực, Lạc Vân Khanh khỏe môi nết lên mấy phần ngọt ngào. Đầu này váy dài là Tần Phong vì chính mình thiết kế, chính mình tự tay đưa nó làm đi ra. Một đầu rất có hiện đại phong cách ô váy dài, chỉ là phong cách có chút khác. Lạc Vân Khanh trong lòng có chút khiếp đảm, sợ ngay trước quý khách mặt mặc như vậy sẽ bị góp ý bậy bạn. Tề quốc ngoại tân nhà khách, các vị sứ thần nơi này mời. Các vị điện hạ, xin mời đi theo ta. Tướng quân vương điện hạ, nơi này mời. Tất cả mọi người dựa theo dẫn đạo đi tới dự định tập hợp vị trí. Tần Phong đem lần này tiếp dẫn chia làm 3 cấp bậc, thứ nhất ngăn chính là tứ đại đế quốc sứ đoàn, bọn hắn đem sẽ dành cho đãi ngộ tốt nhất. Gần với tứ đại đế quốc chính là các vị đến đây các vương gia, có thể phái nhân vật này đủ để chứng minh bọn hắn đối Tề quốc tôn kính. Về phần cuối cùng, cái kia chính là phái đại thần tới sứ đoàn. Tần Vũ một đoàn người cùng Tần Khôn như thế hưởng thụ tứ đại đế quốc mới có đãi ngộ, những người này dựa theo chỉ dẫn đi tới nhà ga cũng leo lên xe lửa. Đây là, nhìn thấy trước mắt sắt thép cự vật, Lý Vinh cùng Đường Kiệt có chút kinh ngạc. Đây là vật gì? Tô Cô một cái nhận ra đây chính là bọn họ quốc gia tuyệt mật thần vật, sắt thép cự long. Hắn không nghĩ tới Tề quốc không chỉ có thuốc nổ dạng này thần vật, hiện tại liền sắt thép cự long đều có. Hai đại thần khí đều tại Tề quốc, cái này là thật có chút đáng sợ. Đây là xe lửa, các vị điện hạ nơi này mời. Nhân viên tiếp đại hướng Lý Vinh giới thiệu mấy người. Tần Vũ cùng Tần Khôn mặc dù cũng biết xe lửa, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quái vật. Các nơi tiếp đại chỗ ngoại tân đều đưa đến phụ cận nhà ga lên xe, đoàn tàu đem trực tiếp phát hướng Tân Thành. Ô, nương theo lấy tiếng còi hơi vang lên, xe lửa đung đưa bắt đầu di chuyển về phía trước. Theo ban đầu chậm chạp tới phía sau phi tốc, đám người ngồi cái này nhỏ hẹp sắt lá toa xe bên trong mười phần kinh ngạc. Lợi hại, đây là vật gì có thể hành động phi tốc, còn có thể mang theo nhiều người như vậy? Không ít người trong lòng có chút rụt rè, đối Tề quốc rất là kiêng kỵ. Thứ này hôm nay có thể vận khách mỗi ngày có phải hay không liền có thể vận binh? Binh đãi ngộ tự nhiên không thể cùng bọn hắn tôn quý người so sánh với, chỉ cần có cái vị trí đứng liền có thể nhét vào một cái binh. Hôm nay có thể nhét vào ngàn người, ngày mai có phải hay không liền có thể nhét vào vạn người? Vừa nghĩ tới vạn người binh sĩ ngồi cái này, đoàn tàu bên trên nhanh chóng đưa lên trên chiến trường cảnh tượng, đám người không khỏi dùng mình một cái. Hơn nữa, cái này đoàn tàu nếu là dùng để vận chuyển hàng hóa đâu? Tứ đại đế quốc nhóm đối Tề quốc hết sức tò mò, nó đến tuột cùng còn có cái gì bí mật? Vốn cho là Tề quốc là khoác lác, hiện tại xem ra nó đang chơi lớn. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Đường Kiệt nhìn thấy ngoài cửa sổ gáo thét mà qua phong cảnh nội tâm có chút không biết tên hưng phấn. Tề quốc phát triển đến nay trung thành lập 7 đầu đường sắt, 13 chiếc đoàn tàu. Những này đoàn tàu là kéo người, cái gì kéo hàng cũng không tính là kế ở bên trong. Tần Vũ ngồi cửa sổ vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nội tâm có chút phiền muộn. Cái này Tây Quốc, thật sự là lợi hại a. Cái này Từ Châu vẫn là Yến Quốc thổ địa, có thể Tây Quốc. Tần Vũ cảm thấy hiện tại Tề Quốc hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình, nó không còn thuộc về Yến Quốc. Ngoại trừ danh tự cùng pháp lý truyền thừa bên ngoài, Tề Quốc chính là đơn độc tồn tại quốc gia. Hắn không biết mình theo trường nào thì bắt đầu đã mất đi trường khống, hắn cảm giác chính mình có một loại cảm giác bất lực. Tần Vũ mắt nhìn Lâm Hy Nhi trong ngực Tần Long, hắn hai con ngươi có chút hoảng hốt dường như nhìn thấy ngày xưa Tần Phong cái bóng. Cái này một cái chớp mắt đi qua có 20 năm đi. Hắn giả. Nhận rung động cùng phiền muộn không chỉ có Tần Vũ bọn người, trung vực các quốc gia trong lòng cũng không chịu nổi. Tĩnh Quốc mặc dù thành lập đầu thứ nhất đường sắt, bọn hắn cũng đã gặp, ngồi lên chính mình xe lửa, có thể tận mắt nhìn đến Tề Quốc hùng vĩ sau vẫn là rất khó chịu. Giống như bọn hắn cùng Tề Quốc chênh lệch phi thường lớn. Càn Quốc tự trận chiến kia sau nguyên khí đại thương, cho dù Nguyên Tượng Quốc cho đại lượng bạch ngân giúp đỡ, nhưng bọn hắn vẫn không thể nào khôi phục nguyên khí. Hiện tại Càn Quốc chỉ muốn cầu lấy, nhờ vào đó đại hội thể dục thể thao muốn nhìn một chút chính mình cùng Tề Quốc có bao nhiêu chênh lệch. Cái này 13 điều lệ xe chính là bọn hắn cùng Tề Quốc chi ở giữa chênh lệch, một đầu vĩnh viễn không cách nào vượt qua khe rẽn. Ô ô ô, Tân Thành đứng. 12 đầu đoàn tàu đồng thời đến đứng đại. Làm nhóm xe dừng lại lúc đến, trung quanh Tề Quốc bách tính phát ra chấn thiên tiếng hoan hô nên đón bọn hắn đến. Tề Quốc hoan nghênh ngươi, Tân Thành hoan nghênh ngươi. Chương 593, chuẩn bị cuối cùng chương 593, chuẩn bị cuối cùng thẳng thẳng nhập mây cao lầu, cứu rộng bình ổn đường cái. Tại Tề Quốc bách tính nhiệt liệt hoan nghênh trung ngoại tân lần lượt đi ra nhà ga, khi bọn hắn nhìn thấy bốn phía cảnh tượng lúc trong nháy mắt cứng đờ. Ngoa tạo, cao lầu. Chuyên ngôn là thật, không chỉ có một tòa, mà là một mảnh. Cửa sổ thủy tinh hộ gạch đá đường, đây là thiên thượng nhân gian còn là nhân gian. Nhìn như tiên quỳnh lâu vũ, không biết là nhân gian hiện thực. Đám người đối một màn trước mắt dừng lại khen, căn bản không biết rõ nên nói cái gì. Coi là Tề Quốc là đang khoác lác, khoe khoang khoác lác nhường mọi người tới Tề Quốc dự thi, không nghĩ tới hắn thật có thực lực. Tần Vũ, Tần Côn, Lâm Hy Nhi thậm chí tứ đại đế quốc sứ đoàn tất cả đều bị rung động tới. Đám người có chút hoảng hốt, phát hiện trước mắt những này mười phần không chân thực có thể lại rất chân thực. Khi bọn hắn còn đắm chìm trong kinh ngạc lúc, từng chiếc ô tô lái vào trước mặt của bọn hắn. Chư vị, mời. Vì lần này đại hội thể dục thể thao Tề Quốc mở đủ mã lực, vận dụng tất cả có thể động công nhân tăng giờ làm việc sản xuất ra những chiếc xe này. Có người ngồi lên xe con, có người ngồi lên đến xe dịp, còn có người ngồi lên xe buýt. Tóm lại dựa theo mỗi người đẳng cấp thân phận không cùng đi cưới tương ứng tái cụ. Chủ nhân ngồi xe người hầu ngồi địa quý, cái này thể hiện tôn ti rõ ràng nhường đoàn người rất hài lòng. Đây là vật gì? Mã phu thế nào cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi? Mã phu thế nào ngồi giống như chúng ta cao? Cái này còn có thể điều tiết cửa sổ. Tại từng tiếng hiếu kỳ bên trong ô tô chậm rãi lái ra nhà ga, đem những người này mang đến địa điểm dự định. Thằng đến đưa đạt nhà khách, trong lòng mọi người vẫn là tràn ngập tò mò. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Không có trâu ngựa nó còn có thể động. Người phu xe kia vì cái gì liền loay hoay một cái mâm tròn cùng cán dài? Vì cái gì có người ngồi xe có đỉnh, có người không có đỉnh? Những người này chỉ có Nguyên Tượng Quốc người tương đối tinh tưởng, nhưng bọn hắn không dám lộ ra quá nhiều. Bởi vì chính bọn hắn cũng có xe nhỏ xe. Nguyên Tượng Quốc đang tiến hành mở rộng, bọn hắn hơi nước xe cùng xe lửa ở vào cất bước giai đoạn. Liên quan tới thuốc nổ nghiên cứu lúc trước cũng có chút hứa thành quả, nhưng đa số đều là dùng tại quặng mỏ bạo tạc lại tính năng không ổn định. Tề Quốc không chỉ có nắm giữ bọn hắn chỗ có thành quả còn trực tiếp giành trước. Đi vào nhà khách bên trong, đám người dựa theo chỉ dẫn cưỡi vào thang máy đến chuyên môn gian phòng của mình. Bên ngoài gian phòng, trong hành lang, bên ngoài viện tất cả đều đứng đấy tay cầm trường thương thân mặc áo giáp Tề Quốc binh sĩ, bọn hắn ngay tại đứng gác bảo vệ sứ thần an toàn. Trước kia liền phát hiện Tề quân biểu hiện không tầm thường, nhưng tại Thiên Long Quốc vận may thế bị Thiên Long quân cho che đậy một bộ phận. Không biết là đi vào Tề Quốc nguyên nhân vẫn là Tề Quốc cảnh tượng cho Tề quân phụ trợ, Tề quân trong lòng bọn họ hình tượng vĩ ngạn không ít. Tinh khí của bọn hắn thần cùng trang bị chất lượng hoàn toàn không kém ngày ấy thấy Thiên Long quân, cho dù là không có đi tham gia Thiên Nguyên Quốc, bọn hắn cũng cho rằng Tề quân khí chất không kém Thiên Nguyên tinh nhuệ. Cho phép tất cánh. Là Lân Châu sân bay, Phùng Phong một đoàn người mang theo một đám phi công làm sau cùng phi hành khảo thí. Đối với máy bay sẽ không xuất hiện tại duyệt binh trên trận Tần Phong cũng không có cho tin chính xác, nhưng bọn hắn vẫn là phải làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị. Theo lúc đầu đơn sơ tới chỉ có động cơ phi cơ chính xác trải qua mấy lần cải tạo cùng thăng cấp, Tề Quốc máy bay thay ra đổi thịt trở thành chân chính máy bay. Tề Quốc hạng nhẹ máy bay chiến đấu có thể treo đầy 4 cái 75 kg lựu đạn, tốc độ phi hành đi vào kinh người 350 km/h. Mặc dù tốc độ như vậy chỉ có dưới điều kiện đặc biệt có thể đến, nhưng dưới đại bộ phận tình huống có thể duy trì 300 km/h tả hữu tốc độ phi hành. Trừ cái đó ra trước kia chỉ có vài chục mét phi hành độ cao nhảy lên biến thành hơn ngàn mét không trung hướng, tối cao phi hành độ cao có thể đạt tới kinh người 5000 mét. Đương nhiên, đây cũng là cực đoan dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Dự tính bình thường chiến đấu cùng giao chiến lúc, máy bay phi hành độ cao lớn nhất chỉ có 3000 mét, nếu như là cự ly ngắn lên không chiến đấu khả năng chỉ có 1000 mét. Tề Quốc không chỉ có hạng nhẹ máy bay chiến đấu còn có phi cơ tấn công cùng máy bay ném bom, phi cơ tấn công trang bị 2 cái 100 kg lựu đạn cùng 6 phát hỏa tiễn đánh. Cái này hỏa tiễn đánh là trực tiếp dùng hỏa vũ số 1 hỏa tiễn đánh tiến hành cải tiến, giảm bất nhiên liệu tăng lên thuốc nổ, ở phi cơ tốc độ ra chỉ dưới có lấy xuất sắc tác chiến biểu hiện. Máy bay ném bom thì dùng 4 khiêng linh cứu dơ cao cung cấp động lực, có thể chở khách 6 cái 150 kg lựu đạn hoặc là 10 cái 100 kg lựu đạn. Tề quốc máy bay ném bom có thể thích ứng nhiều loại chiến đấu nhu cầu, nó có thể cải biến làm máy bay vận tải đưa lên lính nhảy dù cùng vật tư. Những tài liệu này rất lý tưởng, rất hoàn mỹ. Có thể đây đều là Phùng Phong bọn người dự tính tham số, cụ thể còn phải bay thử cùng thực chiến nghiệm chứng. Trước mắt ba khoản loại hình máy bay cộng lại chỉ có 11 giá, trong đó một nửa là thí nghiệm mô hình cùng kiểu cũ hào mô hình. Bởi vì bọn hắn không có năng lực cùng thời gian đi sản xuất máy bay, chỉ có thể đem trước hàng tồn cải tạo sau đưa vào sử dụng. Ong ong ong, máy bay ở trên không phi hành, tại trên đỉnh đầu bọn họ xoay quanh. Đám người thông qua kính viễn vọng thấy do nó bay lượn dáng người, nhìn thấy nó ở trên bầu trời làm lấy các loại động tác cơ động. Số 1, nghe được mời về lời nói. Mặt đất nhân viên ý đồ dùng máy bộ đàm cùng phi công tiến hành liên hệ, bởi vì cái này so máy phát tín hiệu thuận tiện rất nhiều. Điện thoại cùng máy bộ đàm hai tên này hoàn toàn là bất đắc dĩ, có thể dùng nhưng trục trặc cùng phiền toái quá nhiều, ngoại trừ quốc hội các lao ra cái khác đều tồn đang vấn đề. Số 1, nghe được mời về lời nói. Không có thu được bầu trời truyền đến hồi âm, mặt đất nhân viên lần nữa đặt câu hỏi. Phán đoán xảy ra vấn đề, mặt đất nhân viên trực tiếp tuyển dụng máy phát tín hiệu thông tin. Trước mắt Tề quốc phi hành cơ đều là phân phối hai cái phi công, một gã phụ trách phi hành một tên khác phụ trách chỉ dẫn cùng mặt đất thông tin. Tựa như ô tô cũng là, ghế lái phụ người điều khiển phải không ngừng cho người điều khiển báo cáo tình huống cũng làm ra chỉ dẫn, một số thời khắc còn phải phụ trách mở ra cần đặt nước, đèn lớn chờ bộ kiện, cho người điều khiển giảm bớt gánh vác. Một bên khác, Viên Thụy đối máy bay trực thăng tiến hành sau cùng bay thử. Bọn hắn máy bay trực thăng không có quá nhiều cải biến, bên trên lần thành công sau tiến hành nhỏ đổi sau tiếp tục sản xuất bay thử, máy bay trực thăng số lượng đã vượt qua máy bay khoảng chừng 20 giá. Giống nhau, máy bay trực thăng phân phối hai tên phi công, một gã phụ trách phi hành một tên khác phụ trách thông tin cùng quan sát. Báo cáo viên tổ trưởng, máy bay bay rất thành công. Vậy thì bay đi Tân Thành, chuẩn bị tham gia duyệt binh a. Là, đạt được phê chuẩn sau mấy chục chiếc máy bay trực thăng đồng thời theo mặt đất cất cánh, tại dẫn đạo viên chỉ dẫn hạ hướng Tân Thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, các binh sĩ cũng tiến hành sau cùng diễn tập. Toàn thể đều có đi đều bước, ba bước bưng thương, lính thiết giáp tiến lên, lái xe sai lệch đè xuống tuyến đi, ngựa không chế hạ đường đi a. Chương 594, hội triển lãm kinh nghiệm thí nghiệm quân nhiều lần chiến đấu, các binh sĩ phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, tay súng năng lực cận chiến độ chênh lệch. Không phải các binh sĩ kỹ thuật không được, mà là trang bị phân phối vấn đề. Lại là mang thương lại là mang đạn, cuối cùng bên hông còn phải treo một đem binh khí. Nếu như muốn chấp hành súng đạn chiến thuật, giả bộ như vậy chuẩn bị quá mức phong phú nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng các binh sĩ tác chiến hiệu suất. Nhưng nếu là không phân phối binh khí, tấm chắn chờ binh khí ngắn vũ khí, đánh xong đạn dược cuối cùng cận chiến lúc lại đánh không lại người ta. Một vấn đề này báo cáo cho Liên hợp Học viện sau các nghiên cứu viên lập tức đối với cái này triển khai điều tra nghiên cứu cùng cải tiến. Các nghiên cứu viên phát hiện một sự kiện, súng trường chiều dài ước chừng có một chút chừng 5m, chiến kiếm chiến đao chiều dài tại 80 tới chừng 1m. Đồng dạng trường thương có 2m đến 3m, thậm chí có 4m, 5m thậm chí càng dài chiều dài. Đương nhiên, dưới đại bộ phận tình huống bộ binh sử dụng trường thương phạm vi tại 2m tới 3m, một số nhỏ mới sẽ đạt tới 4m. Kỵ binh sử dụng kỵ thương dài, đại đa số là 3m, 4m, thậm chí 5-6m cũng đã có. Súng trường 1.5m, chiến kiếm gần 1m, hai cái này đem kết hợp. Kia không sai biệt lắm chính là một cây trường thương chiều dài. Các nghiên cứu viên trong đầu tung ra cái này to gan ý nghĩ, bọn hắn muốn đem cả hai kết hợp với nhau. Có thể ban đầu đao kiếm quá dài không tiện sử dụng, bọn hắn đối với cái này tiến hành cải tiến trở thành súng trường chuyên dụng thương đao thương kiếm. Trải qua không ngừng cải tiến cùng thực chiến đối kháng, các nghiên cứu viên cuối cùng phát minh ra súng ống chuyên dụng thương đao. Bởi vì nên thương đao không am hiểu chém bảo, thường dùng cho ám sát, các binh sĩ lại đem mệnh danh là lưỡi lê. Ban đầu shotgun cùng súng trường nấu lại trùng tạo tiến hành cải tiến, tăng thêm linh kiện sau làm cho chúng nó có thể trang bị bên trên lưỡi lê. Cứ như vậy thành công giải quyết binh sĩ cận chiến cùng loại sách tay vấn đề. Lúc chiến đấu, các binh sĩ có thể đem lưỡi lê cắm vào dự thiết vết đao bên trong, sau đó cùng nòng súng tương liên cố định lại. Bình thường huấn luyện cùng hành quân lúc lưỡi lê lại có thể bị đi tháo xuống phòng ngừa đâm bị thương quân đội bạn. Cái này thay đổi tiến nhận lấy các binh sĩ một loại khen ngợi, bọn hắn cảm thấy chiến đấu dễ chịu nhiều lắm. Có lưỡi lê gia trì, Tần Phong có thể để bọn hắn làm ra bổ thương động tác nhường tề quân tản mát ra cường đại quân uy chấn rung động toàn trường. Tân Thành, các quốc gia sứ đoàn nhân viên trong thành đi dạo cảm thụ tòa này mới thành thị. Tân Thành không hổ là Tân Thành, mọi thứ đều là như vậy mới, chưa hề có người từng thấy đây hết thảy. Đám người lại là nghẹn họng nhìn chân chối lại là khoác lác gọi tốt, đối Tân Thành là vừa mừng vừa sợ, nội tâm lại mang có mấy phần ghen ghét. Vì cái gì Tề quốc có Tân Thành? Vì cái gì Tề quốc có thể tạo ra Tân Thành? Vì cái gì Tân Thành tại Tề quốc? Vì cái gì Tề quốc cường đại như vậy? Cùng Tân Thành so sánh, tứ đại đế quốc đều trầm mặc, bọn hắn cảm thấy mình cùng Tề quốc chênh lệch 10 phần cách xa hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Tứ đại đế quốc đều cam bái hạ phong, còn lại các quốc gia càng không cần nhiều lời, nội tâm chỉ có thở dài. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người tin phục. Trung Quốc, Càn Quốc chờ một chúng quốc gia vẫn tin tưởng đúng chắc đây là một loại nào đó yêu pháp, là Tề quốc huyền hóa ra tới thành thị. Trên thế giới không có khả năng có dạng này thành thị, không có khả năng tồn tại dạng này mới lạ thế giới. Một cái hộp nhỏ đối với người phát ra ánh sáng sau liền có thể đem người giống 100% vẽ ra đến, cái này nói ra ai mà tin a? Khoan lác, ngươi tại sao không nói còn có thể đem động tác ghi chép lại đâu? Yêu pháp, cái này nhất định là yêu pháp. Còn có cái kia cái đình nhỏ, bên trong có một cây thứ gì có thể đem tiếng người chuyển tới chuyển đi. Ngươi đây là thiên lý nhãn vẫn là thuận phong nhĩ? Khoan lác, tâm là nghĩ như vậy, nhưng nhìn tới trong tay ảnh chụp lúc tất cả mọi người trầm mặc. Cái này, tranh này quá tốt rồi. Cho dù chỉ có hắc bạch, được người giống vẽ so bất kỳ một cái nào họa sĩ cũng cao hơn siêu, dường như đem người trực tiếp khắc họa bên trong. Tề quốc không có câu lan thanh lâu dạng này ngắm hoa vui bùa địa phương, có thể Tề quốc có quá nhiều các loại đồ vật lấy đám người thể hội, cái này khiến sứ đoàn nhóm cảm thấy sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Tề quốc mỹ thực thật quá phong phú, chói trang trong ngày mùa hè có loại gọi là kem ly đồ vật để cho người ta mười phần thư sướng. Tại Tân Thành chờ đợi mấy ngày, Trung Duệ xem như Tề quốc đại biểu quyết định dẫn bọn hắn đi dạo chơi Tề quốc quân doanh cùng hội chợ. Bởi vì lần này không chỉ là muốn khởi đầu đại hội thể dục thể thao, Tề quốc muốn mượn cơ hội này hướng thế giới biểu hiện ra nhất mặt tốt. Cái này gọi xe lửa, các ngươi thấy qua? Nó có thể ngày đi nghìn dặm không cần nghỉ ngơi. Nghe được Trung Duệ giới thiệu, đám người giống như bỗng nhiên hiểu rõ giống như minh bạch. Thì ra cái kia gọi xe lửa a. Nhưng vì cái gì muốn gọi xe lửa? Nó đều không có lửa cháy a. Ta cũng không có thấy lửa a. Không rõ, không rõ. Tất cả mọi người cái hiểu cái không gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn ngập tò mò. Cái này gọi là ô tô, các ngươi cũng đã làm. Đây là chúng ta Tề quốc chế tạo xe đạp. Đây là đồng hồ, chư vị hẳn là đều gặp dùng qua. Cái này gọi bóng đèn, có thể tại ban đêm phát ra ánh sáng. Tại Trung Duệ một phen giới thiệu, đại gia mới hiểu được trước đó nhìn thấy đồ vật tên gọi là gì. Đèn điện thật đúng là khai thiên tích địa thần vật, phát ra quang mười phần lóa mắt so bất kỳ ánh nến đều lập lòe. Chắc không được bọn hắn vào ở nhà khách lúc không có thấy đến bất kỳ ánh nến gian phòng bên trong lại một mảnh quang minh, hóa ra là bóng đèn phát ra tới. Có gian phòng bóng đèn ẩn dấu, khiến cho có thể phát ra ánh sáng nhưng lại không chói mắt, có gian phòng bóng đèn lộ ra ngoài giống như mặt trời nhỏ giống như lóa mắt, đại gia xích lại gần quan sát chỉ cảm thấy kỳ diệu nhưng lại không biết đến cùng gọi là gì. Cái này gọi thang máy, có thể để các ngươi không cần hành tẩu chính mình đi vào cao tầng. Cái này gọi vòi nước, các ngươi chỉ cần xoay tròn liền có nước. Nước là từ đâu tới? Một gã sứ thần phát ra nghi vấn, lời này cấp tốc câu lên mọi người hiếu kỳ. Trước kia coi là cái này vòi nước chính là cơ quan, nước bị ẩn giấu trong phòng chỉ muốn nhấn cơ quan liền có thể xuất thủy. Nhưng bọn hắn cẩn thận quan sát một vòng, phát hiện gian phòng bên trong cũng không có được nước địa phương. Kia nước đến cùng từ đâu tới đây đâu? Vì cái gì chuyển động chốt mở liền xuất thủy còn có thể khống chế lượng nước lớn nhỏ, vì cái gì quan bế liền không có nước? Chẳng lẽ Tề quốc thật có cái gì yêu pháp có thể nhường nhỏ như vậy đồ vật chảy ra nước đến? Có hai loại nước chảy phương pháp. Trung Duệ cười đáp lại nói, loại thứ nhất chính là núi non sông ngoài nước hội tụ đến cùng một chỗ lúc dùng đường ống chuyển vận tới các vị gian phòng. Cái thứ hai chính là dưới mặt đất nước, chúng ta Tề quốc có múc nước bơm có thể trực tiếp rút ra sau đó truyền tống tới các vị gian phòng. Cái kia vòi nước liền xem như chốt mở, nước là tới bên trong căn phòng nhưng tránh cho sói mòn lãng phí đưa nó chặn lại, các ngươi xoay chuyển chốt mở liền có thể xuất thủy. Lục soát giác. Đây là trên thế giới giới thứ nhất hội triển lãm, Tề quốc đem đồ vật của mình tất cả đều bày ra. Đồ vật rất phong phú, cơ hồ là thường ngày sử dụng cùng đủ thương sản xuất sản phẩm. Đương nhiên, máy hơi nước chờ tuyệt mật vật sẽ không xuất hiện ở đây, rất nhiều thứ chỉ có ngoại hình không có hạch tâm. Chương 595, chào hàng thương phẩm, ngày nhập ước nhớ chương 595, chào hàng thương phẩm. Ngày nhập ước nhớ khởi đầu hội triển lãm mục đích là hướng thế giới biểu hiện ra Tề quốc ưu tú thương phẩm cùng tiên tiến trình độ khoa học kỹ thuật. Cái này một cử động cực lớn để cao Tề quốc tại trong lòng mọi người địa vị, cũng làm cho tất cả mọi người một lần nữa xem kỹ lên cái này trung vực tiểu quốc. Thương phẩm chế tác công nghệ tinh xảo, chất lượng ưu tú tuyệt không tầm thường, công tượng có thể chế tác được, có thể Tề quốc sắp xếp ở trước mắt đồ vật đều là vừa nắm một bó to, hơn nữa vật nào cũng là sáng thế chi tác. Vì kiến tạo tòa này Tân Thành, Tần Phong cơ hồ là đầu nhập vào toàn bộ Tề quốc tài lực cùng vật lực. Vì Tân Thành cùng lần này đại hội thể dục thể thao, Tề quốc hao phí mấy ngàn vạn lượng bạch ngân, tăng thêm nhân lực các loại tư nguyên tiêu hao khả năng hướng vạn vạn hai tới gần. Tề quốc bây giờ nhìn dường như giàu có, trên thực tế quốc khố trống chỗ, tài chính mười phần khẩn trương. Đã quốc khố giống vậy thì phải nghĩ biện pháp bổ để nó tràn đầy lên. Trận này hội triển lãm không chỉ có là muốn tú cơ bắp, cũng là muốn mượn cơ hội này chào hàng thương phẩm. Hội triển lãm lại gọi là vạn hàng nội địa thành phẩm lớn hội chợ. Sản phẩm không bán kiếm tiền chẳng lẽ ở bên trong nhà nhìn? Cho nên Trung Duệ một bên hướng các quốc gia sứ đoàn giới thiệu Tề quốc các loại sản phẩm, một bên khác cũng mượn cơ hội chào hàng. Chư vị đơn giản nhìn một vòng sau có ý nghĩ gì cùng ý kiến sao? Ý nghĩ? Còn đang suy nghĩ. Ý kiến? Chúng ta đều chưa từng gặp qua những vật này, nơi nào có ý kiến? Rất nhiều thương phẩm thấy cũng chưa từng thấy qua, một số nhỏ đồ vật chỉ ở quý tộc cùng hoàng thất ở giữa lưu truyền sử dụng. Hôm nay hội triển lãm xem như mở ra tầm mắt, để cho người ta đổi mới nhận biết, đem những vật này lưu thông lên. Tề quốc lao phu là nhìn lầm, không nghĩ tới trung vực tiểu bá vương thật sự có tài. Đúng vậy a, chắc không được càn quốc trăm vạn đại quân trong mấy ngày hồi phi yên diệt. Tề quốc là làm sao làm được theo một cái nho nhỏ từ châu biến thành loại này quái vật khổng lồ đâu? Mọi người không biết nên nói cái gì, thế là liền theo Tề quốc làm giàu lịch sử bắt đầu thổi nâng lên đến. Chuyện xưa thường nói tự có đại nho vì ngươi biện kinh. Hiện tại những người này liền hóa thân đại nho bắt đầu trắng trợn tuyên dương Tề quốc lợi hại. Cũng không phải tất cả mọi người ưa thích nghe loại lời này, thì như Chu quốc cùng Càn quốc. Đến từ Vũ Triều, Chu quốc, Càn quốc sứ thần nguyên một đám sắc mặt hắt trầm lại không dám nói thêm cái gì. Trong đó Càn quốc sứ thần cơ hồ là muốn cắn nát răng hàm, há hốc mồm lại không dám nói thêm cái gì. Nhẫn. Ta nhẫn. Ta tiếp tục nhẫn. Con mụ nó, dựa vào cái gì phái ta đến Tề quốc chịu đủ. Cái này hôi phi yên diệt trăm vạn đại quân cơ hồ là làm người trong nước đau nhức, đi qua lâu như vậy vẫn là khó mà tiêu tan. Trăm vạn đại quân, đây không phải số lượng nhỏ gì. Chính là trăm vạn đầu heo, Tề quốc khả năng 3 năm đều bắt không hết. Sau đó, bọn hắn trăm vạn đại quân liền tùy tiện không có. Bộ trưởng đại nhân, ngài nói nhiều như vậy. Rất tốt. Thật là. Những vật này chúng ta lại chưa từng gặp qua, cũng không có cơ hội dùng qua. Tề quốc có nguyện ý hay không chia sẻ kỹ thuật đâu? Vui một mình không bằng vui chung, Tề quốc độc hưởng bình quang không cảm thấy cô độc cùng tự tư sao? Thiên Long quốc một gã sứ thần đặt câu hỏi nói. Những vật này xác thực rất tốt, để cho người ta có chút bỏ mắt. Có thể sau khi xem xong ngươi lại không cho ta ngươi tại cái này 1313 lở cái gì? Vị này thân sĩ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Trung Duệ lấy nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía đối phương. Cái gì gọi là độc hưởng cùng chia sẻ? Con mẹ nó, ngươi không trả tiền tại cái này chó kêu cái gì? Nhưng là, chính mình dù sao cũng là chủ nhà, là trưởng quản ngoại giao thần, còn phải chú ý hình tượng mới là. Chúng ta Tề quốc đồ vật vẫn luôn đang cùng các vị chia sẻ. Các ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này đâu? Rượu ngon nhất nước, sáng ngời tấm gương, tinh xảo đồng hồ. Có nhiều thứ trước tiên có thể chia sẻ, có thể có nhiều thứ chỉ có thể trễ giờ chia sẻ. Bởi vì chia sẻ cũng là muốn có điều kiện, số lượng có hạn chỉ có thể tới trước được trước. Nghe xong Trung Duệ giải thích, ở đây đều là người biết chuyện trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Dễ nói, này nhân lực xe ta Ngụy quốc muốn 500 đài, Trung lớn ta Huyên quốc muốn 100 đài, ta Đông Liêu muốn đèn điện cùng xe lửa. Tiểu quốc nhận hạn chế quốc lực cùng nhận biết, đại đa số lựa chọn dân dụng sản phẩm. Đại quốc tận lực lựa chọn có thể cải biến sinh hoạt sản phẩm, như xe đạp, lò xo, xe ngựa. Đông Liêu cùng trời long cái này hai tôn quái vật khổng lồ tự nhiên để mắt tới xe lửa cùng đèn điện. Nghe được đám người muốn mua Tề quốc xe lửa, thân làm nguyên tượng quốc đại biểu Tô Cô trong lòng siết chặt. Hỏng, mua Tề quốc xe lửa liền không có người mua bọn hắn xe lửa. Nhưng vấn đề là chính mình muốn hay không lộ ra ánh sáng lá bài tẩy này đâu. Ngay tại Tô Cô do dự lúc Trung Duệ hướng Lý Vinh mấy người giải thích nói, mấy bị tới tự Thiên Nguyên, Đông Liêu, Thiên Long bằng hữu rất xin lỗi. Bởi vì đường xá quá xa xôi, chúng ta không cách nào cho các ngươi cung cấp đèn điện cùng xe lửa, xe đạp các cái khác sản phẩm có thể ưu trước tiên nghĩ hạ. Nhẹ nhàng mau lẹ đồ vật đại hội thể dục thể thao kết thúc sau trực tiếp đóng gói mang đi liền tốt. Bán đèn điện cùng xe lửa. Cái này không có Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh hai người đồng thời gật đầu cho phép hắn nào dám tự tác chủ trương. Lại không bàn luận thật bởi vì đường xá xa xôi mà chỉ hoãn vấn đề, liền đèn điện cùng xe lửa hạch tâm kỹ thuật máy hơi nước cùng điện học kia là Tề quốc hạch trong lòng hạch tâm, một khi tiết lộ ra ngoài Tề quốc có thể sẽ bị bọn hắn những này đại quốc cho vượt qua. Lý Vinh bọn người tiến hành một phen sau khi tự hỏi quyết định từ bỏ hai thứ này thương phẩm mua sắm. Nghĩ đến xe lửa quái vật khổng lồ này xác thực không tốt mang theo mang về nước, bóng đèn mua sắm còn phải có tương quan phối trí lại muốn một khoản món tiền khổng lồ. Cùng nó trực tiếp mua hắn còn không bằng tự mình tìm Tần Phong nhập thương, nhìn xem có thể hay không đổi điểm kỹ thuật trở về chính mình nghiên cứu đâu. Thấy mấy vị cự đầu từ bỏ hạch tâm kỹ thuật mua sắm, Trung Duệ đáy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất nhanh, Tề quốc trưng bày thương phẩm bị đám người chen chúc tranh mua, đại lượng đơn đặt hàng tại chỗ đưa vào trong nhà máy. Cách Tề quốc gần quốc gia cùng không quá giàu có tiểu quốc trực tiếp lựa chọn mua sắm Tề quốc thương phẩm vận chuyển về nước. Những vật này không chỉ có thể dùng riêng cũng có thể đầu cơ trục lợi kiếm một món tiền của phi nghĩa, dùng cái này đến dư giả quốc khố càn quốc gia phú cường. Khá xa quốc gia cùng giàu có đại quốc lựa chọn trực tiếp mua sắm thương phẩm hoặc là bộ phận tương quan kỹ thuật mong muốn mang về nước chính mình nghiên cứu. Thiên Long quốc dạng này đế quốc trực tiếp mua sắm trọn vẹn hoàn chỉnh kỹ thuật mang về chính mình phòng chế nghiên cứu. Một ngày này giao dịch là Tề quốc kiếm lấy hàng trăm triệu ngân lượng, đại lượng tài chính đang điên cuồng tràn vào Tề quốc quốc khố. Đi thăm công nghiệp thương phẩm Trung Duệ mang theo trước mọi người hướng Tề quốc quân doanh, chuẩn bị hướng bọn hắn hiện ra Tề quốc quân uy. Tân thành quân doanh chia làm hai bộ phận, một cái là ban đầu vũ khí lạnh chế thức binh sĩ quân doanh, một cái khác là tiền tiến vũ khí nóng lính mới quân doanh. Mặc dù Tề quốc quân phục tất cả đều thay đổi thành kiểu mới quân phục, sĩ quan dùng quân hạn chế, có thể vũ khí nóng không có cách nào đại quy mô lựa trang, vốn có áo giáp, tấm chắn cùng trường thương còn tại sử dụng quá trình. Bình thường mặc quần áo mới, thời gian chiến tranh mặc áo giáp, đây là Tề quân có một loại đặc thù mặc quần áo phương thức. Chương 596, Tề quân tam quái chương 596, Tề quân tam quái vũ khí nóng quân doanh là cơ mật, không đến cuối cùng thời điểm sẽ không công bố nó khăn che mặt bí ẩn. Cho nên Trung Duệ mang theo sứ đoàn tham quan quân doanh là vũ khí lạnh cận chiến doanh. Ta tin tưởng chư vị đối với chúng ta Tề quốc quân đội cảm thấy rất hứng thú. Quân doanh ngay ở chỗ này không xa, chúng ta tiện đường qua xem một chút đi. Tốt. Vậy làm phiền Trung Bộ trưởng dẫn đường. Liên quan tới Tề quân cái đề tài này một mực là các quốc gia lửa nóng nghị luận điểm. Tề quân vì sao lại mạnh như vậy? Tề quân thường ngày huấn luyện như thế nào? Tề quân thường ngày ăn thứ gì? Tề quân quân lương phải rất cao a. Lúc đầu đám người nghĩ đến tìm cơ hội gì đi dò xét quân doanh, không nghĩ tới Trung Duệ sẽ chủ động dẫn đường cái này theo ý nguyện của bọn hắn. Tân Thành Bắc Đại Doanh. Nơi này là Tân Thành cận chiến vệ quân một chỗ đại doanh, nơi đóng quân bên trong chú đóng mấy vạn tinh nhuệ mãnh sĩ. Nơi đóng quân rất lớn, toàn bộ áp dụng tiên tiến kỹ thuật đến kiến thiết. Thủy tinh cao lầu tường xi măng, địa báo đèn điện cùng mịt rổ phồn, những này có thể nguyên bộ bên trên đồ vật một cái đều không có thiếu. Vì để cho các tướng sĩ tốt hơn huấn luyện, nơi đóng quân bên trong còn xây dựng thao trường, sân huấn luyện. Vì để cho các tướng sĩ văn thể song tu, có thể thích hợp giải trí buông lỏng thể xác tinh thần, nơi đóng quân bên trong còn xây dựng bể bơi, sân vận động cùng các loại sân bóng. Trừ cái đó ra văn nghệ diễn xuất này, hội nghị cao ốc, ký túc xá nhà ăn cũng tất cả đều nguyên bộ đều đủ, bảo hộ các tướng sĩ chiến đấu phát huy. Làm Trung Duệ xuất lĩnh một chi khổng lồ đội xe dừng lại tại nơi đóng quân cổng lúc, lính gác thấy thế tại chỗ chặn lại. Dừng lại. Người nào? Ngài tốt, ta là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Duệ, bây giờ chuẩn bị dẫn đầu các quốc gia sứ thần đến đây quân doanh tham quan. Trung Duệ đang khi nói chuyện đem hắn giấy chứng nhận cùng Tần Phong, Lôi Lăng con dấu ký tên giấy chứng nhận đưa lên. Tề quân đại doanh không có nhận được tin tức cùng mệnh lệnh bất luận kẻ nào cấm chỉ đi vào, nếu có người tự mình tự tiện xông vào quân doanh dựa theo quy định lính gác cảnh vệ có thể tiến hành cảnh cáo chặn đường, khi tất yếu có thể đánh chết tại chỗ. cái này bất luận kẻ nào phạm vi cực lớn, bất luận là trong triều quan viên còn là quân đội cao tầng đều bao hàm ở trong đó. Vì phòng ngừa lính gác cùng cảnh vệ e ngại quyền uy không dám động thủ, Tần Phong đặc biệt phát ra treo thưởng thông cáo, phàm là ngăn cản thành công đều tính có công bất kể sai lầm, nên lính gác còn lại nhận ngợi khen vinh lấy được huân chương cùng khen ngợi, biểu hiện đột xuất có thể trực tiếp đề bạt làm quan hoặc là chiêu nhập quân sự học viện đào tạo sâu. Chiến sĩ trẻ tuổi cái nào không khát vọng kiến công lập nghiệp, cho nên lên tới mưa tinh, công tử kỳ dạng này thừa tướng, xuống đến dân chúng tầm thường tất cả đều lui bước không mảy may dám vượt qua một bước. Trừ phi thật có không có mắt mong muốn đi thử xem, kia thử một chút qua đi liền tạ thế, lính gác còn lại nhận khen ngợi cùng ngợi khen. Tham quan quân doanh tin tức Tần Phong sớm cùng quân doanh tiết lộ qua, có thể lính gác vẫn là rất cẩn thận tiếp nhận văn kiện xem xét một phen. Chờ một chút. Tốt. Sau lưng một đám các quốc gia sứ đoàn nhìn thấy cảnh này hơi kinh ngạc. Cái này không đúng sao? Người cái chạm chạm canh gác nho nhỏ binh sĩ lại dám như thế cùng bộ trưởng nói chuyện. Dựa theo Trung Duệ giới thiệu hắn tương đương với chủ khách đi, Hồng Lư chùa chờ chuyên môn tiếp đãi sứ nước ngoài đoàn bộ môn lão đại, là so sánh làm trọng yếu quan viên. Đặt ở các quốc gia bên trong, Trung Duệ tương đương với tứ phẩm hoặc là quan tam phẩm viên, có vài quốc gia có thể là theo nhị phẩm hoặc là quan lớn. Thân phận như vậy cùng địa vị kia là cực cao tồn tại, bình thường quan viên sau khi thấy được đều là tất cung tất kính, huống chi là dạng này tiểu tốt đâu. Nói câu khó nghe, người lính gác này có thể nhìn thấy Trung Duệ là vinh hạnh của hắn, rất có thể là hắn đời này nhìn thấy lớn nhất thân phận nhân vật. Đổi thành những người khác đã sớm cung kính hành lễ, nên đón đối phương đến. Có thể hắn. Ngài chờ một chút, ta thông báo một chút. Tốt. Lính gác ra hiệu đồng bạn coi chừng những người ở trước mắt, ngay sau đó hắn trở lại nơi đóng quân bên trong hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Bộ trưởng đại nhân, đây là có chuyện gì? Bộ trưởng đại nhân, hắn không nể mặt ngươi còn đối với hắn khách khí như thế. Đúng vậy à, đổi thành chúng ta kia trực tiếp cho hắn hút chết đều là lớn nhất nhân từ nghe vậy. Trung Duệ chỉ là cười cười không nói thêm gì, ngón tay của hắn hướng về phía trạm gác phía trước vị trí. Theo Trung Duệ ngón tay phương hướng mọi người thấy mấy cái chữ to màu vàng, lính gác thần thánh không thể xâm phạm. Trong ngay mắt, ở đây một số người giống như minh bạch cái gì. Tưởng tượng tới Tề quốc huy hoàng chiến tích, Tề quốc tất nhiên quân sự trình độ rất mạnh. Kia quân sự trình độ vì cái gì mạnh? Bởi vì dưới trướng mãnh tướng như mây, cho nên Tề quốc quân nhân địa vị phải rất cao, võ tướng địa vị nhất định vượt trên văn thần. Thật là, cái này không khỏi cũng ép nhiều lắm a. Vô danh tiểu tốt đều dám nói thế với, kia đổi thành càng lớn sĩ quan có phải hay không Trung Duệ đến cho người ta dập đầu? Nghĩ đến, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía lính gác phục sức. Cái này Tề quốc người mặc quần áo thế nào như thế quái? Đúng vậy a, mặc tựa như là áo đông không phải áo giáp. Người binh sĩ này đứng gác có cái gì uy hiếp sao? Toàn thân màu xanh sẫm quân phục, bả vai mang theo quân hàm, đỉnh đầu đeo đỉnh nón lính phối lưu vành nón phía trên còn có một cái đồ án tiêu chí. Mọi người ở đây trầm tư lúc, một chi đội ngũ theo trong đại doanh đi ra, là trước đứng đấy một gã Tề quân tướng lĩnh, bờ vai của hắn còn có hai khối khắc quân hàm để cho người ta một cái nhìn ra phi phạm. Trung bộ trưởng, hoan nghênh. Đây là người Tề quân thiếu tá, hắn hướng Trung Duệ chào một cái để bày tỏ tôn kính. Thấy thế, Trung Duệ cũng lập tức hướng hắn trả cái lễ. Thiếu tá đồng chí, chúng ta có thể tiến vào sao? Đương nhiên có thể, bên trong trước. Hôm nay đem để ta tới cùng đi Trung bộ trưởng tham quan quân doanh, hướng chư vị sứ đoàn giới thiệu quân doanh. Tốt. Đạt được cho phép sau, Trung Duệ hướng sau lưng cười nói, chư vị, mời vào bên trong a. Hôm nay vị tướng quân này sẽ bồi cùng chúng ta cùng một chỗ tham quan, giới thiệu cho chúng ta quân doanh phong thái ngay vậy. Các quốc gia sứ đoàn lục tục đi vào đại môn. Đám người đầy mắt tò mò dò xét bốn phía, dường như Tề quân doanh có chỗ đặc biệt gì. Vốn cho rằng Trung Duệ nhìn thấy sĩ quan sau muốn hành lễ, không nghĩ tới song phương chính là lẫn nhau hành lễ vân an. Chỉ là vì cái gì Tề quốc quân lễ là cái dạng này đâu? Mặc dù không hiểu, có thể nó rất giản tiện lại không thiếu khuyết uy nghiêm, nhường trong chàng không ít võ tướng có chút ưa thích. So sánh sĩ phu lễ nghi phiền phức, các tướng quân càng ưa thích bộ dạng này giản dị lễ nghi, bọn hắn hy vọng quốc gia của mình cũng có thể học tập tôn sùng. Hôm nay, bọn hắn tại Tề quốc quân doanh nơi này gặp được tam quái. Cái thứ nhất quái chính là kỳ quái ăn mặc. Thứ hai quái chính là lính gác cùng Trung Duệ bình đẳng ở chung biểu hiện. Thứ ba quái thì là cái này giản dị thuận tiện túi chào. Còn không có tiến vào quân doanh liền có tam quái, kia trong quân doanh có phải hay không có càng nhiều quái tướng đâu? Mang theo hiếu kỳ cùng tham dò tâm, đám người quan sát tỉ mỉ quan sát Tề quốc quân doanh kiến thiết. Cái này nhiều như vậy cao lầu, thật là rộng rãi chỉnh tề hoàn cảnh. Đi vào đại môn không bao lâu, từng tòa xi măng cao lầu xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Nhìn qua bốn phía khổng lồ cao lầu cùng rộng lớn không gian, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, có thể túi đầu nhìn lại phát hiện mặt đất sạch sẽ gọn gàng, cơ hồ không nhiễm một tia cho bụi lúc, trên mặt bọn họ thần sắc lại biến thành chấn kinh cùng hâm mộ. Chương 597, quân doanh sinh hoạt. Chương 597, quân doanh sinh hoạt. Giết, giết, giết. Đi vào nơi đóng quân không bao xa, từng đợt tiếng gào thét truyền vào trong thai của mọi người, khí thế như hổ trấn thiên, sát ý khuấy động trong lòng thật lâu khó mà thối lui. Ở đây văn thần đấy lòng có chút phát lạnh, còn như gặp đại địch giống như phát run thân thể. Võ tướng trái lại, bọn hắn càng thêm hướng tới dạng này tràn ngập dâng trào đấu trí quân doanh nơi trốn. Đương nhiên, trong đó có một chút võ tướng thần sắc có chút nghiêm trọng, bọn hắn đánh giá ra Tề quốc thực lực quân sự thập phần cường đại, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần kiêng kỵ. Trung Duệ mang theo sứ thần nhóm đi tới một chỗ sân huấn luyện, trong tràng tướng sĩ đang ra sức huấn luyện, động tác đều nhịp, chiêu thức sắc bén, nhìn thấy người là nhiệt huyết sôi trào. Lợi hại, điệu bộ này không kém ngày ấy Tiên Long quân biểu hiện. Tề quốc có đế quốc chi tứ a. Đẹp mắt là đẹp mắt, cũng không biết đây là sự thực vẫn là đơn độc cho chúng ta nhìn đây này. Trong tràng thanh âm lộn xộn không đồng nhất, châm chọc khiêu khích, định đoạt đều có. Có ít người gọi thẳng Tề quân có thể so với đế quốc tinh nhuệ, hô to vô địch thiên hạ, trung vực bá chủ. Có ít người một cái phát hiện Tề quân đặc thù, trung vực bên trong không người có thể đưa ra phải, đế quốc không dám suy nghĩ nhiều có thể trung vực không nhiều lắm vấn đề, cầm xuống trung vực về sau có thể thành lập cùng tứ đại đế quốc cùng nhau địch nổi thứ ngũ đế quốc. Đương nhiên, vẫn còn có chút người không coi trọng Tề quốc. Một màn trước mắt là thật, có thể một màn này là đại biểu vẫn là phổ biến đâu. Bọn hắn cho rằng đây là Tề quốc đặc biệt chọn lựa ra tinh nhuệ mãnh sĩ tới biểu diễn cho bọn họ nhìn, mục đích là muốn đe dọa bọn hắn đưa đến uy hiếp tác dụng, chân chính Tề quân là dạng gì không có ai biết. Trung Duệ nghe được những cái kia thanh âm không hài hòa cũng không muốn lấy đi giải thích mà là hướng đám người giới thiệu. Cái này quân doanh không lớn vẹn vẹn có mấy vạn người quy mô. Mấy vạn người nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ít ra hàng năm đều đầu nhập số thập vạn lượng bạch ngân. Nếu như muốn đối ngọn lời nói, hẳn là cùng chư vị mạnh nhất vệ sĩ tương đối a. Dựa theo tiền tài đầu nhập và huấn luyện tiêu chuẩn, trước mắt chi này Tề quân có thể so với các quốc gia ưu tú nhất tinh nhuệ mạnh sĩ. Mạnh nhất tinh nhuệ không tại số lượng mà tại chất lượng, bọn hắn thường thường thông qua tự thân lực chiến đấu mạnh mẽ cùng độ cao phối hợp an ý hoàn thành các loại gian khổ nhiệm vụ khiêu chiến. Bọn hắn có thể làm được lấy đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều chiến tích. Bọn hắn là các quốc gia các tướng sĩ tấm gương, là tinh thần của bọn hắn đồ đằng. Theo cứ như vậy thuyết pháp đến muốn, chi này Tề quân thật đúng là cái dạng này. Bất kể có phải hay không là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới cho bọn hắn nhìn, chi này Tề quân có thể xưng bên trên tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mấy ngàn tinh nhuệ đã vô cùng đáng sợ, nhưng trước mắt Tề quân khoảng chừng mấy vạn người. Nghĩ đến cái này, đám người không khỏi nín thở vì đó trước cuồng vọng mà hối hận. Bởi vì toàn bộ trung vực tinh nhuệ đều không đủ bọn hắn đánh, nếu là tứ đại đế quốc đều phải ước lượng một hai. Đến tận đây, tứ đại đế quốc sứ thần nhóm đều đem trước mắt Tề quân biểu hiện ghi chép lại, bọn hắn muốn đem quý giá tình báo mang về nghiên cứu, Tề quốc đã bị bọn hắn liệt vào số một địch nhân rồi. Càn quốc sứ đoàn nhìn thấy chi này tinh nhuệ Tề quân sau trong lòng có chút chua xót, bọn hắn dường như minh bạch chi tiêu trăm vạn đại quân vì sao lại hôi phi yên diệt. Xem hết trại huấn luyện, Trung Duệ mang theo sứ đoàn nhóm tiếp tục đi lên phía trước. Trước mắt cũng là một khối sân huấn luyện, khác với lúc đầu chính là nơi này là lấy huấn luyện thân thể làm chủ. Chướng ngại, có gỗ, chạy bộ trận, leo lên. Nhìn lên trước mắt người mặc thể năng phục Tề quân tại trên bãi tập phi nước đại, ba người một tổ phối hợp lẫn nhau vượt qua cao mấy mét tường đá, nằm dạp trên mặt đất giống như rắn nhanh nhẹn xê dịch lẻ qua, tất cả mọi người không khỏi dừng bước lại đem một màn trước mắt ghi chép lại. Rất nhiều người cho rằng bọn họ có thể mượn cơ hội này hướng Tề quân học tập cho giỏi, sau khi trở về đem những phương pháp này vận dụng tại quốc gia mình quân đội trong khi huấn luyện. Ngoại trừ binh sĩ huấn luyện, phu cận huấn luyện viên thổi lên cái còi cũng làm cho người chú ý tới. Nghe chính là một đạo bén nhọn kêu gào, có thể dài ngắn có thứ tự tiết tấu lại có thể kéo theo các tướng sĩ huấn luyện biên độ cùng động tác, đây là một cái vô cùng chuyện thần kỳ. Tề quân động tác 10 phần hợp quy tắc, phối hợp độ khá cao, đây là bất kỳ một quốc gia nào đều không thể đến trình độ. Ngay cả tứ đại đế quốc đến đây võ tướng cũng là đồng ý nếu như tinh nhuệ nhất định phải có cái xếp hạng, kia Tề quân việc nhân đức không nhường ai đứng hàng thứ nhất. Đơn giản do xét khắp, Trung Duệ mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi đến một nửa, một gã sứ thần đống nhiên phát hiện vấn đề. Ai? Các ngươi nói bọn hắn vừa rồi lúc huấn luyện có phải hay không có nhìn thấy chúng ta? Kia là tự nhiên. Chúng ta nhiều người như vậy muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Thật là, vì cái gì không có hướng chúng ta hành lễ đâu? Lời này vừa nói ra đám người dường như tỉnh ngộ lại. Theo lý mà nói bọn hắn là thân phận tôn quý ngoại tần, các tướng sĩ nhìn thấy bọn hắn sau lẽ ra nên hành lễ mà không phải tự mình huấn luyện. Bọn hắn đem ánh mắt đặt ở Trung Duệ trên thân hy vọng đối mới có thể giải thích, sao liệu Trung Duệ không để ý ánh mắt của bọn hắn chỉ là một mặt đi thẳng về phía trước. Nơi này là các tướng sĩ chỗ ăn chơi. Đây là biểu diễn đài, gặp ngày nghỉ lễ lúc tụ hội hoạt động các tướng sĩ có thể lên đài biểu diễn tiết mục trợ hứng. Nơi đó là tổng hợp hình cầu quán, sắp đặt cầu lông, bóng bàn, bóng rổ chờ nhiều cầu loại sân bãi. Sát vách là một tòa cỡ lớn bể bơi, hy vọng bơi lội có thể đi ở trong đó du. Phía sau một khu vực lớn là các tướng sĩ trụ sở. Đơn giản sau khi giới thiệu, Trung Duệ mang lấy bọn hắn đi qua ngắm vài lần. Nhìn thấy những cái kia chỗ ăn chơi lúc ở đây không ít người sinh lòng hâm mộ, cái này Tề quân sinh hoạt trôi qua cũng quá tốt đi. Chắc không được hàng năm đầu nhập số thập vạn lượng bạc ngân. Huấn luyện là khắc khổ điểm, có thể là cái gì đều cho ngươi phối hợp đầy đủ, ở hoàn cảnh cũng thật sạch sẽ lại vệ sinh. Lại nghĩ tới chính bọn hắn tướng sĩ ở cảnh tượng, hoàn toàn không thể sánh bằng. Dường như một cái là người ở, một cái giống như chuồng heo đồng dạng. Không ít quốc gia sứ đoàn phát hiện một cái quái sự, cái này trong quân doanh thế mà không có nữ nhân. Tại không ít địa phương trong quân doanh là phân phối quân kỹ bọn người biên, lấy cung cấp tướng sĩ tiêu khiển buông lỏng. Đương nhiên những này chỉ hạn trong quân doanh, đánh trận lúc cơ bản sẽ không bên ngoài mang đi ra ngoài. Nhưng còn có một số người tìm đường chết không phải bên ngoài mang đi ra ngoài gây nên trong quân doanh náo động, dẫn đến chiến tranh thất bại. Trong lòng bọn họ có chút hiếu kỳ có thể lại không dám nhiều lời, sợ những người khác lấy ánh mắt khinh bỉ đối đãi chính mình. Quân doanh chỗ ăn chơi rất rung động, có thể còn không có rung động tới kinh thiên động địa trình độ. Làm Trung Duệ dẫn bọn hắn tham quan quân doanh một phút này, tất cả mọi người không rời chân nổi, con người đột nhiên rụt lại khẽ nhếch miệng khó có thể tin mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây chính là chúng ta binh sĩ chỗ ở, 6 người một gian phân phối giường chỗ ngồi chờ công trình, nội thiết có độc lập phòng tắm rửa cùng đi vệ sinh ở giữa. Có chút gian phòng khả năng phân phối 8 tới 12 người giường, nhưng cái khác nên có đồ vật đều có. Sạch sẽ lại đơn giản gạch men sứ sàn nhà, bốn phía trắng loan vách tường, đỉnh đầu treo mấy cái tiểu xảo bóng đèn, chỉnh tề sạch sẽ giường chiếu cùng loại tấm gạch như thế gấp lại đẹp chăn. Chương 598, quân doanh sinh hoạt 2. Chương 598, quân doanh sinh hoạt 2. Trung Duệ hướng các quốc gia hiện ra Tề quân vẫn lấy làm kiêu ngạo nội vụ hoàn cảnh. Đây là hắn tổng quân nhiều năm qua lần thứ nhất gặp biến thái như vậy nội vụ yêu cầu, đây không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh. Hắn nhớ mang mang trước đó tại Mạc Bắc phục dịch lúc chỉ là đơn giản qua hạ thời gian, hơn 10 người một trương đại bản giường đơn sơ ngủ, chăn mền cũng là một người một trương hoặc là hai người một đại trương. Tổng kết chính là thích hợp qua chính là có thể đi vào Tần Phong dưới trướng sau những vật này cũng bắt đầu thượng cương thượng tuyến bắt càng ngày càng nghiêm, cuối cùng thậm chí ra đời một chi chuyên môn bắt quân dung quân kỷ bộ đội đi ra, vị chi bộ đội này bắt được hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì các loại thể năng trừng phạt thêm viết kiểm điểm, nghiêm trọng trực tiếp khấu trừ điểm số ảnh hưởng ngươi bình ưu bình trước. Nếu là ngươi muốn hỏi theo trong tay bọn họ chạy hoặc là đánh bọn hắn làm sao bây giờ? Kỷ luật duy trì trật tự binh là đến bắt kỷ luật, bọn hắn có đôi khi sẽ phân phối xe đạp, chiến mã các loại dụng cụ tăng cường tính cơ động. Ngươi có thể chạy mất vậy là ngươi cái này, hắn muốn có thể để ngươi chạy mất vậy hắn là cái này, ngươi đem hắn đánh ngã sau ngươi còn có thể triệu hắn mới bột hiến binh đại đội. Cái này bị bắt được hậu quả càng thêm nghiêm trọng, nếu như ngươi còn đem hiến binh cho đánh ngã có thể sẽ đưa ngươi ra tòa án quân sự thẩm phán. Lúc mới bắt đầu kỷ luật duy trì trật tự binh quả thật làm cho toàn quân tướng sĩ kêu khổ không chịu nổi, bởi vì nội vụ yêu cầu tiêu chuẩn quá cao quá biến thái. Có thể trường kỳ trước kia xuống tới quân đội tố chất cũng dần dần đề cao, các binh sĩ cũng càng thêm phục tùng tổ chức cùng kỷ luật. Yêu cầu như vậy đừng nói tinh nhuệ, chính là toàn thế giới tinh nhuệ nhất quốc gia cũng không có dạng này nội bộ năng lực. Vốn cho rằng là Tề quốc đang làm dáng, có thể dùng đoàn nhóm liên tiếp nhìn lại mấy gian, mấy tầng ký túc xá đều là bộ dáng này trong lòng hù dọa thao thiên cự lãng. Thậm chí trực tiếp đem toàn bộ ký túc xá đi dạo toàn bộ phát hiện một màn đồng dạng, cái này giống như khôi lỗi giống như thống nhất làm ra thần tác. Xem hết kết luận, tất cả sứ đoàn toàn đều tin phục. Cái này Tề quân dừng chân hoàn cảnh thực là không tồi a. Tề quốc thế mà đầu nhập nhiều như vậy tiền cho quân đội, chắc không được có thể đánh thắng trận. Cái này hoàn cảnh đâu chỉ không tệ. Nhiều ít các tướng quân ở doanh trại cũng so ra kém a. Đúng vậy à, càng không có nghĩ tới Tề quân yêu cầu như thế khắc nghiệt, ăn ở tất cả đều bị quản khống gắt gao. Nội vụ biểu diễn sau không người nào dám nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn thật không sánh bằng. Địa phương khác có không phục là bởi vì bọn hắn nếu là đầu nhập tiền tài nhiều ít cũng có thể nổi, cái này sạch sẽ hoàn cảnh cùng khắc nghiệt yêu cầu là bọn hắn làm không được. Đi ra ký túc xá lúc nhìn thấy ở đây Tề quân đổ mồ hôi như mưa huấn luyện, bọn hắn phát hiện các cái động tác chỉnh tề quy hoạch tựa như khôi lỗi như thế. Đúng rồi, ăn ở chúng ta nhìn ba, còn có ăn. Trung bộ trưởng có thể hay không để cho chúng ta thật dài mắt thấy biết hạ. Tĩnh quốc một gã sứ thần rất là tò mò nhìn về phía Trung Duệ, cái này thật vất vả đến một chuyến kia không được toàn bộ nhìn một lần mới tốt học tập tham khảo. Nghe vậy lời này còn lại sứ thần đội vàng phụ họa. Đúng vậy a, để chúng ta nhìn xem Tề quân ngày thường ăn chút gì. Hàng năm đầu nhập mấy thập vạn bạch ngân hẳn là ăn rất tốt. Có đạo lý, để chúng ta xem một chút đi. Ở đây Ly Binh, Tô Cô mấy người cũng đầy mắt chờ mong muốn kiến thức hạ Tề quân cơm nước tình huống. Mấy người bọn họ trong lòng mang theo một cấu ngạo khí, đến từ đế quốc ngạo khí. Bọn hắn không giống bình thường quốc gia, bọn hắn đến từ tứ đại đế quốc. Tứ đại đế quốc cho tới nay đều là toàn phương diện nghiền ép các quốc gia, bao quát quân đội đãi ngộ cùng cơm nước tiêu chuẩn. Hiện tại bọn hắn muốn biết cái này Tề quốc đãi ngộ là cái gì trình độ, nếu là cùng tứ đại đế quốc như thế lời nói, kia thật đúng là khó làm. Tần Phong khả năng không nghĩ tới hắn vốn là mong muốn tú cơ bắc uy hiếp các quốc gia, có thể tú lấy Tề quốc nghiêm nhiên trở thành các quốc gia công địch, thế giới số một uy hiếp. Chỉ vì Tề quốc biểu hiện quá mức đột xuất cùng chói mắt. Kia, tốt a. Có thể nhiều người như vậy, ta đi trước cùng nơi đóng quân trưởng quan thông báo hạ, không phải ta sợ không có cơm của chúng ta. Trung Duệ cân nhắc liên tục sau quyết định giữ lại bọn hắn hạ tới dùng cơm cũng kiến thức hạ Tề quân cơm nước. Đám người vốn cho rằng là muốn nhìn Tề quân ăn cơm, không nghĩ tới Trung Duệ là muốn giữ lại bọn hắn cùng một chỗ ăn. Ở đây có chút quan văn nghe đến lời này lông mày không tự giác gấp hóa, đáy lòng có chút mâu thuẫn. Quân doanh ăn cơm. Cái này Tề quốc quân doanh hoàn cảnh cho dù tốt quân doanh cũng không phải ăn cơm nữa ta. Quân doanh có thể có món gì ăn ngon? Bọn hắn sẽ ăn chút gì? Đơn giản chính là hủ tiếu dưa muối, cho ngươi thêm điểm thịt đinh chính là. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ăn được thịt cá không thành? Mang một chút kỳ vọng, đám người chờ đợi bữa tối thời gian đến. Ồ, làm hào tiếng vang lên một phút này, hôm nay quân doanh huấn luyện đến đây là kết thúc, kế tiếp là vô cùng trọng yếu ăn cơm câu. Bởi vì các quốc gia sứ đoàn đến hôm nay bếp núc ban áp lực đặc biệt lớn, hắn muốn ngoài định mức làm ra hàng trăm hàng ngàn phần đồ ăn cho những người này ăn, sau đó còn phải bảo hộ các tướng sĩ bình thường sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Trung Duệ mang theo các quốc gia sứ đoàn đi tới quân đội nhà ăn, bên trong trưng bày sạch sẽ cái bàn để cho người ta không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này, đây là chỗ ăn cơm. Từng trải qua ký túc xá hoàn cảnh ưu mỹ trong lòng ít nhiều có chút chuẩn bị, có thể tận mắt chứng kiến lúc vẫn còn có chút không tin. Ăn cơm hoàn cảnh đều tốt như vậy, đám kia ăn chất lượng phải rất cao a. Làm sứ thần nhóm ngồi xuống một phút này, trước kia chuẩn bị xong đồ ăn nhanh chóng đã bưng lên. Cái này không đúng sao? Ngoa tạo, ăn so với hôm qua còn tốt, cũng quá phong phú đi. Cơm, khối thịt, rau quả, hoa quả tăng thêm một bình nước trái cây hoặc là sữa thành phẩm xem như đồ uống, mặt khác mỗi người còn có một phần canh ăn. Hai mặn hai chay thêm nước quả đồ uống, thời gian này qua kia là tưới nhuần a. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi đây không phải cho quân nhân ăn, đây là cho bọn họ giả vờ giả vịt. Bọn hắn ăn đã quen sơn chân hải vị, có thể dạng này cân đối phối hợp chưa bao giờ thấy qua, theo một ý nghĩa nào đó hôm nay cơm nước so ngày bình thường ăn muốn phong phú rất nhiều. Toàn thể đều có. Đứng lên. Hắt. Tại sứ thần nhóm nhãn quan nhìn soi mói, bên cạnh tướng sĩ nghe theo trưởng quan khẩu hiệu theo châu ngồi đứng lên. Vốn cho rằng tiến hành một ngày vất vả huấn luyện sẽ bụng đói ăn quảng miệng lớn ăn cơm, không nghĩ tới bọn hắn nhịn xuống dục vọng nghe theo mệnh lệnh hát lên ca. Không có nhạc đệm, không có âm nhạc, Tiếng ca là như vậy giản dị tự nhiên, nhưng từ trong miệng những người này hát lúc đi ra đám người có chút không rét mà run. Cái này quá như là cho bọn họ tấu hát tăng ca. Cái gì dùng máu tươi của địch nhân đổ vào thổ địa của chúng ta, cái gì muốn cùng địch nhân quyết đấu cho đến một giọt máu cuối cùng chảy hết, cái gì lẻ loi một mình cũng muốn cùng địch nhân chiến đấu đến cùng. Nếu như nói Tề Quân mới xem như con nhân, ở đây một đám võ tướng cảm thấy mình tựa như là tân binh đã tử. Hát xong một câu cuối cùng ca tử, các tướng sĩ mới ngồi xuống ăn tinh ăn cơm. So với sứ thần nhóm đồ ăn, các tướng sĩ ăn xong thân thiết. Bọn hắn phát hiện Tề Quân mỗi cái đều là ba món mặn ba món chay, canh ăn thêm đồ uống, ngoài ra còn có kem ly, trứng gà chờ ngoài định mức điểm tâm. Vốn cho rằng là cho mình giả vờ giả vịt, không nghĩ tới. Chương 599, gia yến chương 599, gia yến Tân Thành. Tòa nhà quốc hội. Các quốc gia sứ đoàn được an bài đi tham quan thời điểm, Tần Khôn cùng Tần Vũ mấy tên hoàng thân quốc thích bị Lạc Vân Khanh đơn độc mời đi theo tham gia gia yến. Làm Tần Vũ cùng Tần Khôn đồng thời đi đến lớn hạ môn miệng lúc, hai người lẫn nhau đối mặt phát ra hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời một câu. Không khí tại lúc này biến đến mức dị thường quỷ dị, ban đầu hai cha con giờ phút này tựa như thủ chuyển kiếp đồng dạng. Mấy vị, nơi này mời. Vệ binh nhìn thấy một đoàn người thân ảnh sau lập tức tiến lên chỉ dẫn con đường, sợ trễ giờ bọn hắn muốn bật lộn lên. Cùng Tần Vũ náo nhiệt khác biệt, Tần Khôn chỉ có lẻ loi một mình cùng mấy vị tâm phúc hộ vệ. Nhìn qua trước bàn ăn 10 phần phong phú thức ăn, Thần Lân nuốt ngụm nước bọt chợt lại vẽ lên yêu nhất A Cơ Mét. Phu quân, người hẳn là tới đi. Hẳn là A. Tần Phong lơ đến đáp lại nói. Lần này ra yến là Lạc Vân Khanh phát khởi, nàng muốn mượn cơ hội này đem yến quốc chuyện giải quyết. Tề quốc hiện tại rất mạnh, có thể Lạc Vân Khanh cảm thấy có thể không động binh tận lực không động binh. Trên bàn cơm có thể giải quyết chuyện không cần thiết chuyển rời đến xa bàn bên trên. Vừa nghĩ tới sắp nhìn thấy đã lâu không gặp hảo ca ca cùng lao phụ thần, Tần Phong trong lòng không có quá nhiều cảm xúc gợn sóng. Những người này với hắn mà nói tựa như ngắn ngủi sinh mệnh khách qua đường, tại bên tròn tình mạng của hắn chính là một cái phát ra ánh sáng đom đóm. Đom đóm chỉ nói sáng không sáng, nói lâu cũng không lâu, nhưng vẫn là có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngắm trộm hắn một cái. Tần Phong cảm thấy đời này chỉ có Lạc Vân Khanh cùng Tần Lân đáng giá hắn đi làm tất cả. Một cái tựa như diệu nhật, một cái giống như hạ nguyệt, tại cuộc đời của hắn bên trong là trọng yếu như vậy không thể chia cắt, lập lại lại lâu dài. Đang lúc hắn tưởng tượng lúc, cửa lớn đóng chặt bị chậm rãi đẩy ra. Nhìn qua chung quanh tráng lệ cảnh tượng, Tần Vũ mấy người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này xa hoa, so với bọn hắn hoàng cung còn xa hoa mấy lần. Bóng loáng chỉnh tề sứ trang mặt đất, điệu thấp xa xỉ trang trí phong cách, đỉnh đầu còn treo mấy ngọn thủy tinh đèn sáng chiếu rọi toàn trường, trước mặt xuất hiện một chương bàn dài, trên bàn trưng bày vàng bạc chế tác bộ đồ ăn. Kỳ thật tiến hội sảnh cũng không có đến cỡ nào xa xỉ, những cái kia nhìn sáng loáng sáng long lanh đồ vật Tần Phong đều là tuyển dụng mạ bạc hoặc là mạ vàng công nghệ để thay thế, dạng này không chỉ có mỹ quan còn có thể còn lại không ít tiền tài. Là mấy người dò xét xong tình huống chung quanh sau bị phía trước một gã khuôn mặt thanh tú nam tử cùng một vị đẹp như tựa thiên tiên nữ tử hấp dẫn, tại bọn hắn ở giữa còn có một người mặc áo lông hài đồng. Có thể là mấy năm thời gian không có gặp mặt, Tần Vũ cùng Lạc Hằng hai người kém chút không có nhận ra hai vị này là con của bọn hắn. 9. Tề Vương điện hạ, đã lâu không gặp. Tất cả mọi người ở đây đều không có nhận ra cái kia chính là Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh, chỉ có Tần Khôn trước tiên mở miệng nói chuyện. Không có cách nào, ai bảo Tần Phong năm ngoái còn đi ngang qua chính mình địa bàn đâu. Đều tới, tùy ý ngồi đi, đều là người trong nhà, đừng khách khí. Tần Phong vất tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, ánh mắt liếc về Tần Vũ cùng Lạc Hằng mấy trên thân người lúc cũng không có đứng lên hành lễ. Thấy Tần Phong không có đức hạnh lễ ý tứ tăng thêm hiện tại Tề quốc quá mức cường đại, Tần Vũ cũng liền cười ha ha tìm ngồi xuống. Lâm Hi Nhi tay ôm Tần Long, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tần Lân. Tiểu tử này dáng dấp ngược tuấn thiếu, hẳn là hai người bọn họ loại a. Theo lễ phép cùng khoe khoang, Lâm Hi Nhi hướng Lạc Vân Khanh cười hỏi, đứa nhỏ này có thể thật đáng yêu a. Nghe vậy, Lạc Vân Khanh không để ý đến nàng mà là sờ lên Tần Lân đầu, hướng Lạc Hằng hành lễ lễ. Phu hoàng, phu thân, đã lâu không gặp. Lạc Hằng cũng chỉ là ngoài miệng vui cười a, nội tâm lại ngũ vị tạp trần. Không chỉ là Lạc Hằng còn có Lạc gia hai cái huynh đệ nhìn thấy Lạc Vân Khanh có biến hóa lớn như vậy, hậu tâm đấy có chút phức tạp. Lạc Vân Tuyết bởi vì gả cho Tần Chấn, bồi phu quân đóng giữ Tây Cương nay ngày không có mặt tiến hội. Ban đầu mấy vị hoàng tử còn sót lại Tần Làm, Tần Ly cùng Tần Đội ba người, cộng thêm một cái tự lập môn hộ Tần Khôn, mấy người còn lại đều bị phân tán tới biên quan đóng giữ. Tần gia mấy người cùng Lạc gia ba người nhìn thấy Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh phản ứng không có sai biệt, bọn hắn cảm thấy trước mắt hai người là quen thuộc như vậy vừa xa lạ, lẫn nhau ở giữa tựa như cách đầu to lớn cái rãnh. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tần Phong biến càng thêm thành thủ cổ trọng, rất có vương giả chi phong. Lạc Vân Khanh cũng biến thành càng thêm cao quý trang nhã, kèm theo chúa tể thiên hạ khí khái. Lâm Hi Nhi thấy đối phương không có trả lời chính mình, thần sắc biến có chút hung ác nham hiểm. Dám gan không nhìn ta? Không biết rõ vì cái gì, Lâm Hi Nhi nhìn thấy Lạc Vân Khanh lần đầu tiên liền muốn cùng với nàng đọ sức một phen. Bất luận là phương diện nào, tóm lại nàng đều muốn cùng đối phương đọ sức, nhất định phải đem Lạc Vân Khanh làm hạ thấp đi, dù là chỉ có thể làm hạ thấp đi như thế cũng được. Tần Vũ mấy người không biết rõ chủ đề từ nơi nào mở ra, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía Tần Lân. Vị này, nhi tử ta. Tần Phong lạnh nhạt nói, hắn cho chung quanh hạ nhân một ánh mắt biểu thị có thể chuẩn bị dọn thức ăn lên. Hiện tại chính là bữa ăn trước điểm tâm, áp chụp đến ở phía sau mới được. Dù sao sự tình phải từ từ làm luận, đồ ăn phải từ từ ăn. Nghe nói trước mắt Tần Lân chính là mình hoàng tôn, lúc Tần Vũ tâm cảnh có chút phức tạp khó mà diễn tả bằng lời. Bản chạy xuôi Tần ra máu, có thể mạnh mẽ biến thành hai nhà người. Thế tử tuổi tác cùng hoàng thúc không sai biệt nhiều a. Tần Lam nhìn xem Tần Long trêu ghẹo nói, hắn là lão đại, Tần Phong là lão cửu, huynh đệ 9 người tuổi tác chênh lệch cũng không phải lớn như vậy, có thể cái này Lao Thập. Càng làm cho Tần Lam cảm thấy buồn cười chính là cái này hắn đến cùng là Lao Thập vẫn là con của mình đâu. Chuyện này không có ai biết, khả năng chỉ có Lâm Hy Nhi biết ta. Lâm Hy Nhi nghe nói lời này vội vàng vỗ Tần Long cười nói, kia thật đúng là xảo a. Nhà chúng ta Long Nhi còn không có đầy một tuổi đâu. Các ngươi, nhà Long Nhi, Hoàng Thúc, Lạc Vân Khanh cùng Tần Phong hai trên mặt người viết đầy kinh ngạc, hai người nhìn nhau không nói thêm gì. Ta lập đi. Ngụy Tiên, Hoàng Thúc, vẫn là Lâm Hy Nhi sinh. Cái này cái gì cỡ lớn gia đình luân lý kịch, xem không hiểu. Tại mấy vị đại nhân giao phong đồng thời hai vị đứa nhỏ cũng âm thầm đỏ sức lấy. Nhìn thấy Tần Lân lần đầu tiên Tần Long giống như nhìn thấy cái gì, đôi mắt kiên nghị mà nhìn chằm chằm vào hắn, cơ hồ mắt cũng không chớp cái nào. Tần Lân không biết là bị đối phương nhìn chằm chằm đấy lòng có chút run rẩy vẫn là hai người tâm hữu linh tê, hắn cũng là gắt gao nhìn qua đối phương lông mày không tự giác nhăn lại đến. Đang lúc hai người rằng co không xong lúc, Tần Lân bụng trước đánh lên chống nuôi quân. Cha, đói. Tần Phong suy nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm, ăn cơm trước tiến vào chính đề. Thời gian không sai biệt lắm, ăn cơm trước đi. Hôm nay chính là gia hiến, có lời gì chậm rãi trò chuyện, có nhiều thời gian. Tề Vương nói không sai, ăn cơm trước. Tần Khôn phụ hòa nói, bởi vì hắn là thật đói bụng. Có thể là ra ngoài chẳng ghét, cũng có thể là ra ngoài tình huống khác. Mỗi khi Tần Khôn mở miệng thời điểm Tần Vũ cùng Tần Làm luôn luôn ánh mắt hung ác nhìn qua hắn, giống như muốn đem hắn lột ra nuốt sống. Chương 600, không nghe hắn ta đại yên liền xong đời sao? Chương 600, không nghe hắn ta đại yên liền xong đời sao? Yến hội rất bình thường tiến hành, bởi vì đây chính là dừng lại bình thường gia yến. Thức ăn lục tục đã bưng lên, Tần Khôn lúc này ăn như gió cuốn lên, thấy cảnh này đám người cho là hắn là quỷ chết đói đầu thai. Đây là một trận gia yến, có thể gia yến bầu không khí lại là quỷ dị như vậy. Trên mặt mỗi người đều treo nụ cười, nhưng nụ cười nhìn lại là như vậy cứng ngắc. Cửu đệ, ngươi thật đúng là lợi hại. Tần Lam ăn nhịn không được đối Tần Phong dừng lại khen. Tề quốc tại ngươi quản lý phía dưới phát triển không ngừng, dân giàu nước mạnh. Chúng ta Yến quốc có ngươi trợ lực rất nhanh liền có thể chúng hưng. Không biết do cựu đệ đối thế cục bây giờ có ý kiến gì không, như vậy Yến quốc thế nào khả năng thống nhất đâu. Mặt khác, cựu đệ nói thế nào cũng là Tề Vương, là phụ hoàng phong vương, là Yến quốc hoàng thân quốc thích. Cái này cựu thổ. Ngay nhìn Tề quốc tại Tần Phong trong tay kia không là bình thường phú cường, cái này khối thổ địa màu mỡ tới để cho người ta nhìn liền sẽ đỏ mắt chảy nước miếng. Tần Lam thân làm Yến quốc chính thống thái tử, tương lai hoàng đế tự nhiên đối Tề quốc có một chút ý nghĩ. Hắn mong muốn mượn cơ hội này gõ hạ Tần Phong, nhắc nhở đối phương pháp lý chính thống tính. Người mạnh hơn đó cũng là Yến quốc vương, những này thổ địa đều là Yến quốc lúc nào còn trở về đâu. Tần Phong khỏe miệng mỉm cười, để cho người ta thay đổi một bàn ngư bài. Rất nhanh, Tần Mai bưng một bàn tươi non ngư bài cùng một đôi dao nĩa. Tần Phong mười phần ưu nhã làm cho đối phương cho mình nịt lên khăn ăn, sau đó một tay cầm dao một tay giơ dao nĩa đối thịt cá tiến hành chia cắt. Hắn một bên cắt chém thịt cá một bên lắc đầu cười khổ, dường như không để ý đến Tần Lam vấn đề. Thịt cá, dao nĩa. Đám người trông thấy sau dường như minh bạch cái gì. Như lời ngươi nói những này đều phải xây dựng ở trên thực lực cường đại tự nhiên có người sẽ nghe ngươi. Thật là, hiện tại ngươi không được a. Tần Phong cử động lần này tại nói cho bọn hắn, các ngươi tựa như con cá này thịt như thế chỉ có thể mặc người chém giết. Đồng dạng là tới ăn cơm, hắn là đang ngồi ăn cơm, mà các ngươi là cơm, là đặt tại trên bàn ăn cơm. Đa tạ đại ca khích lệ. Đại ca lời nói nghe có thể thật có ý tứ a. Đang khi nói chuyện, Tần Phong đôi mắt cùng Lạc Vân Khanh nhìn nhau một cái giống như đang hỏi lời kế tiếp muốn ngươi nói vẫn là ta nói. Chúng ta đều là người một nhà, có lời gì không thể thật tốt nói chuyện đâu. Tần Phong mắt nhìn Tần Khôn lại nhìn mắt Tần Vũ. Hiện tại Yến quốc thế cục không có bộ dáng như vậy sao? Ba phe thế lực người lãnh đạo đều họ Tần, khác biệt duy nhất là cái nào Tần Càn hoàng đế. Kia, Tề Vương là muốn thế nào đàm luận? Tiêu Vũ mở miệng hỏi. Thống nhất Yến quốc bọn hắn không thích, bởi vì thống nhất người nhất định là Tần Phong. Lại không bàn luận quyền lực của mình nhận lấy ảnh hưởng, liền ngày xưa việc đã làm hắn sợ đối phương không cho mình một đầu sinh lộ. Hiện tại phân liệt cũng rất tốt, ít ra Tây Yến ngoại trừ Tần Vũ chính là hắn lớn nhất, trình độ nào đó hắn cùng Tần Vũ là như thế lớn, bởi vì đại sự bên trên Tần Vũ cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Thế nào đàm luận? Dưới mắt tình thế ta muốn nghe xem ý nghĩ của các ngươi. Tần Ly cười làm lành nói, dưới mắt tình thế cái kia chính là chỉ có một cái Yến quốc không phải sao? Cựu đệ ngươi lợi hại hơn nữa đó cũng là phụ hoàng tự mình bao tiền thưởng Tề Vương, về tình về lý ngươi vẫn là thuộc về Yến quốc người. Nói cách khác, ngươi là Yến quốc lớn nhất vương. Về phần nhị ca, ta hiện tại phải gọi ngươi nhị ca vẫn là gọi ngươi bệ hạ đâu? Bất quá ta cảm thấy vẫn là gọi ngươi nhị ca cho thỏa đáng, bởi vì phụ hoàng còn tại, đương kim thái tử thật là đại ca. Ngươi, bất quá là loạn thần tặc tử, chính là ngụy triều hoàng đế. Cho nên, Bắc Yến lẽ ra nên còn thuộc về Yến quốc, cũng không tồn tại cái gì Bắc Yến. Đương nhiên, nhị ca nếu là có thể nhận rõ sai lầm của mình, cho phụ hoàng thừa nhận sai lầm, ta tin tưởng phụ hoàng chắc chắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bắc Yến chi địa có thể nhường nhị ca tiếp tục quản lý, nhị ca lẽ ra nên cũng phong vương hảo. Thần Khôn nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười. Lục đệ, giảng thật đúng là có ý tứ a. Có đạo lý. Chúng ta mấy cái đều là huynh đệ, bất kể thế nào đánh cái này Yến quốc vẫn là một cái Yến quốc. Cựu đệ là phụ hoàng hải tử, ta cũng là phụ hoàng hải tử. Bất luận pháp lý chính thống chúng ta đều là tiếp nhận phụ hoàng, kế thừa Yến quốc đại thống. Phụ hoàng vẫn còn tại, thật là. Phụ hoàng bị hồ yêu gian nhân chỗ mê hoặc, cái này Yến quốc đã không phải là trước đó Yến quốc. Ta cử động lần này cũng là vì Yến quốc có chút bất đắc dĩ, ta cũng không phải là phản bội phụ hoàng phản bội đại yên, ta là muốn thanh quân chắc, giết tiểu nhân. Tần Khôn nghĩa chính ngôn từ biện giải cho mình, hắn biểu thị lòng của mình là tốt, chỉ có điều chuyện cho làm hư hại. Đang khi nói chuyện, Tần Khôn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ cùng Lâm Hy Nhi nhìn. Nghĩa trướng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói là ta ngu ngốc vẫn là nói ta hồ đồ? Chấm còn chưa chết đâu. Tần Vũ nghe vậy giận tím mặt, lập tức đánh trả Tần Khôn. Đối phương nói xấu hắn là một tội, đối phương dám nói xấu đương kim hoàng hậu chính mình âu yếm Lâm Hy Nhi lại là một tội. Phu hoàng, ngài hồ đồ rồi. Không thể phân rõ trung gian thị phi. Ta biết ngày thường triều chính đều là đại ca xử lý, cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ a. Ngươi già rồi, trực tiếp nhường đại ca quản lý triều chính không tốt sao? Tần Khôn cười như không cười nói rằng, ngài thanh thản ổn định coi là mình thái thượng hoàng đế, chúng ta mấy cái sẽ trị lý hảo Yến quốc. Chúng ta đều là hài tử của ngài, đây đều là Yến quốc chính thống. Tần Khôn có ý tứ là hiện tại Tần Vũ địa bàn người lãnh đạo đổi thành Tần Làm, Tam quốc cục diện là Tần Phong, Tần Khôn, Tần Làm ba người. Về phần Tần Vũ, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Bọn hắn ba đều là Tần Vũ người thừa kế, hợp tình hợp pháp hợp lý có thể tiếp nhận Yến quốc. Hiện tại liền để ba người bọn họ đến cạnh tranh, người nào thắng ai mới thật sự là hoàng đế. Tần Làm nghe vậy nội tâm run lên. Tốt nhị đệ, có đạo lý. Lời này giảng tới ca ca trong lòng đi lên. Phu hoàng, ta cũng là cảm thấy lời này có chút đạo lý. Ngươi lại nghe ta giải thích. Tần Lam nhìn thấy Tần Vũ vừa nổi giận hơn vội vàng ngăn lại. Trước kia triều chính trên dưới đều chuyển qua ngài bị gian nhân che đậy ngôn luận. Nhị đệ từ đầu đến cuối cũng không có phản loạn đại yên, người ta cũng là tốt bụng một mảnh nghĩ đến đem Yến quốc quản lý được không là. Phu hoàng hiện tại khó tránh khỏi bị nhân ngôn lời nói xấu, nhường bách tính có chút bất mãn, ngược còn không bằng nhường nhi thần thay người quản lý. Ngài làm cái thái thượng hoàng đế, thay nhi thần giữ cửa ải một chút. Dạng này ta cũng coi là trừng trị gian định, nhường ngài có cái thanh danh tốt. Thứ hai, nhị đệ không phải nói là vì thanh quân chắc. Quân chắc đã thanh, ta muốn nhị đệ hẳn là sẽ không ôm lấy ý, sẽ để cho Yến quốc thống nhất ta. Tần Vũ tức thiếu chút nữa con mắt đảo một vòng ngất đi. Hôm nay ăn bữa cơm không nghĩ tới hai cái nghịch tử mong muốn ép mình phải vị. Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Hắn Tần Vũ còn trẻ, hắn muốn treo một mạch nhường Tần Long đăng cơ trung hương đại yên. Nghịch tử, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến cùng là ai người? Chẳng lẽ Tần Khôn nói rất là đúng sao? Không nghe hắn ta đại yên liền xong đời sao? Chương 601, huynh đệ phân ra. Chương 601, huynh đệ phân ra khó nói. Tần Lam quay đầu qua nhét vào một ngụm thịt dê miệng lớn bắt đầu nhai nước. Lần này, hắn muốn đứng tại Tần Khôn bên này. Không có cách nào, Tần Khôn cùng hắn vẫn là máu mủ tình thâm, gãy xương liền gân hảo huynh đệ. Có thể cái này Lâm Hy Nhi là thứ quỷ gì? Tây Yến triều đình một mực quần quận sóng ngầm, hiện tại chính là một mảnh mục nát cùng hỗn loạn. Thái tử phái, hoàng đế phái, tướng quân phái cùng với các hoàng tử phái. Tần Lam cũng nghĩ khôi phục đại yên, nhưng bất đắc dĩ Tần Vũ bọn người một mực đặt ở trên đầu của hắn. Hắn cảm giác sở hữu cái này thái tử chính là khôi lỗi không có một chút tự do không gian. Tăng thêm trong khoảng thời gian này Tần Vũ đối Lâm Hy Nhi cùng Tần Long độc sủng, Tần Làm sợ hãi lao ra hỏa này là muốn phế đi chính mình chuẩn bị cho Tần Long. Hiện tại một ngày này còn chưa tới đến hắn liền phải sớm làm chuẩn bị, nếu là đã đến đến vậy hắn liền xong đời. Vừa nghĩ tới Tần Long cái này nghiệt chủng, Tần Làm trong lòng liền hết sức phức tạp. Hắn có thể là chính mình thập đệ, có thể là biểu đệ của mình, cũng có thể là cháu của mình, còn có thể hắn là con của mình. Tóm lại khả năng này nhiều lắm, Tần Làm không dám đánh cược. Nếu là trên người đối phương chạy xuôi không phải Tần gia huyết mạch, cái này Yến quốc liền hoàn toàn xong đời. Tần Khôn cùng hắn âm thầm đấu nửa đời người, có thể hai người hay là thân huynh đệ. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt chỉ có huynh đệ đáng tin. Phu hoàng, ngươi cũng nghe đại ca nói tới a. Ngài thật muốn làm cái thái thượng hoàng đế truyền vị đại ca, vậy ta cũng bằng lòng quy thuận triều đình thừa nhận sai lầm, cứ như vậy ta Yến quốc chẳng phải đại nhất chỉ huy sao? Tăng thêm cựu đệ là đại yên khuyết trương kế hoạch lớn, đại yên không đã trải qua trung hưng sao? Tần Khôn hiện tại đem khoai lang ném cho Tần Vũ, hắn là muốn quy thuận nhưng chính là nhìn người Tần Vũ có nguyện ý hay không. Trước mắt hai người đều là muốn đem Tần Vũ cho giá không chính mình cản hoàng đế, cho dù dựa theo trước mắt xu thế đến xem Tần Phong tất nhiên sẽ thống nhất Yến quốc, có thể vạn nhất chết bất đắc kỳ tử nữa nha. Ít ra chính mình xưng đế sau mới có tiến vào trận chung kết quyền lực. Các ngươi đây là tại bước chấm sao? Tần Ly, ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Tần Vũ muốn rách cả mí mắt quay đầu nhìn về phía Tần Ly. Ở đây bốn con trai, một cái có tự lập làm vương dấu hiệu, một cái đã phản loạn, một cái khác tại hướng hắn bức thoái vị. Còn có một lựa chọn trầm mặc, có thể Tần Vũ cảm giác đối phương cũng không có gì tốt tâm. Tần Ly nhìn một chút Tần Vũ, chợt lại đem ánh mắt liếc nhìn Lâm Hy Nhi trong ngực Tần Long. Nhi thần không dám, nhi thần một mực tâm theo cha hoàng. Chỉ là đại ca, nhị ca nói có lý, nhi thần không hiểu triều chính không biết nên nói cái gì. Tiêu Vũ lúc này bỗng nhiên phát ra tiếng. Thái tử điện hạ, ngươi thật là làm cho chúng ta quá thất vọng rồi. Ngươi cũng đã biết đây là tội gì. Ngươi đây làm mưu phản. Từ khi nguyên gia quy thuận triều đình sau, Tiêu Vũ cảm thấy Tần Làm càng phát ra không nhận khống chế của mình, hôm nay hắn xem như thổ lộ tiếng lòng của mình. Đã như vậy hắn liền phải đem Tần Làm loại bỏ ra ngoài. Lâm Hy Nhi sợ hãi con của mình ngày sau không đảm đương nổi hoàng đế, vội vàng cũng hướng Tần Làm nổi lên. Thái tử điện hạ cái này là ý gì? Ngươi sao có thể giúp loạn thần tặc tử nói chuyện? Ta là loạn thần tặc tử, ngươi là ai? Không sai, cái này thật là ta nhị đệ, cùng ta huyết mạch tương liên nhị đệ. Ngươi lại dám nói hắn là loạn thần tặc tử? Tần Khôn phản bác một phút này, Tần Làm lập tức lựa chọn cùng đoàn đi lên. Yêu phụ, chúng ta nói tới hồ yêu gian định chính là ngươi. Phu hoàng, ngươi ngẫm lại xem có phải hay không? Từ khi ngươi nạp ta tương lai thái tử phi, từ nay trở đi ngày không để ý tới triều chính. Hàng đêm tiêu ca, đại yên trên dưới đã sớm một mảnh đoán thanh ai thán. Ngươi bây giờ làm không phải bất tỉnh đạo làm vua. Phụ hoàng như còn muốn bận tâm thanh danh truyền vị cùng ta, để ta tới thay cha hoàng con cái này đổi như thế nào? Phụ hoàng chỉ cần an tâm dưỡng lão, cục diện bây giờ giao cho mấy con trai để ý tới không tốt sao?
Không sai, đại ca thở nhỏ thông minh quản lý triều chính người đứng đầu, ta phía bắc huấn luyện số thập vạn đại quân bảo vệ yến quốc cương thổ, cửu đệ.
Tần Khôn đang khi nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hắn bỗng nhiên mới nhớ lại đây là tại địa bàn của người ta.
Nhị ca các ngươi nói tiếp, ta nghe đâu?
Tần Phong lơ đễnh uống vào rượu trái cây, ăn thịt bò, nhìn lấy bọn hắn ở đằng kia tranh luận.
Cửu đệ anh minh thần võ, có thể văn có thể võ, tướng mạo mười phần anh tuấn. Có ba người chúng ta tại, yến quốc muốn không chúng hưng cũng khó khăn.
Phu hoàng, hôm nay chúng ta mấy người có thể ở chỗ này lập thệ. Ba người chúng ta chắc chắn đồng tâm hiệp lực, huynh đệ tương trợ, không tàn sát huynh đệ tỉ muội.
Tần Khôn hôm nay là quyết tâm mong muốn bức Tần Vũ thoái vị. Chỉ cần Tần Vũ còn tại một ngày chính mình liền còn tính là ngụy hoàng đế, có thể Tần Vũ thật thoái vị hắn chính là chân hoàng đế. Như cựu đệ mong muốn xưng đế cũng không phải không được. Sau này Tề quốc có thể tự lập ra ngoài, về phần Yến quốc là đại ca vẫn là của ta liền nhìn chính chúng ta.
Hôn trướng. Tần Khôn lời mới vừa nói xong cũng bị Tần Vũ khiển trách.
Ngươi cái này là muốn phân liệt Yến quốc sao?
Cái gì gọi là tự lập ra ngoài?
Liền ngươi còn muốn làm thánh hiền quân chủ?
Ngươi sau khi chết có mặt mũi nào dám thấy liệt tổ liệt tông?
Tề vương điện hạ, ngươi nói đúng không?
Bất kể nói thế nào, trên người ngươi chạy xuôi Tần gia máu ngươi cũng không hy vọng Yến quốc chia năm xẻ bảy à?
Tần Vũ không nghĩ tới hôm nay An gia Yến như thế người tiền, mấy cái hoàng tử đều công khai tranh đoạt, cuối cùng đều muốn làm phân liệt.
Tần Vũ nội tâm cảm thấy một hồi mỏi mệt, hắn giống như đối với người nào đều không có để ý khống lực.
Như Tần làm nói tới như vậy, có lẽ chính mình thoái vị sau tốt hơn đâu.
Nhưng nếu là thoái vị lời nói cái này, Tần Long không cách nào trở thành quân vương, tương lai Yến quốc còn thế nào chung hưng đâu?
Huống hồ hôm nay Tần làm xem như cùng chính mình cho thấy tâm ý, từ nay về sau không còn có phụ tử quan hệ.
Tần Phong nghe nói đám người cãi lộn nết miệng mỉm cười, hắn dùng khăn ăn lau một cái miệng chợt nhàn nhạt mở miệng nói chuyện.
Chư vị chớ ồn ào.
Nơi này là Yến quốc, nhưng nơi này là Tề quốc. Xem ra đại gia mâu thuẫn rất kịch liệt ta.
Ta hôm nay xử lý trận này Yến hội chính là muốn giải quyết trận này mâu thuẫn đâu.
Liên quan tới tự lập môn hộ chuyện Tần Phong làm không được, hắn cũng không muốn làm.
Hiện tại bọn hắn ba người đều xem như Yến quốc hợp lý truyền thừa người, trên thân đều có Yến quốc pháp lý.
Nếu là tự lập ra ngoài hắn còn lấy cái gì thống nhất Yến quốc?
Dù sao Yến quốc tại kế hoạch của hắn bên trong là cơ bản bản, cái này tuyệt đối không thể mất đi.
Tần Phong suy nghĩ trong lòng chính là muốn kế thừa Yến quốc chính thống pháp lý, sau đó tất cả liền thuận lợi.
Nhị ca nội tâm là tốt, chỉ là đem chuyện cho làm hư hại.
Đại ca cũng là một mảnh hiếu tâm, mong muốn thay cha hoàng quản lý triều chính.
Ta trước đó giải thích rõ, ta Tần Phong trung tâm đại yên tuyệt không cái gì phản bội chi tâm.
Bất quá,
phu hoàng, đại ca bọn hắn lời nói ngược cũng là lời thật.
Gian định che đậy cặp mắt của ngươi, hiện tại cần diệt trừ gian định.
Tần Phong đang khi nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ.
Năm lần bảy lượt mong muốn giết chết chính mình, thù này nhất định phải báo.
Chương 602, đại yên đủ hoàng chương 602, đại yên đủ hoàng. Tiêu Vũ bị Tần Phong cái ánh mắt này nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, hắn cái chán không ngừng bốc lên mồ hôi dị.
Thế nào kéo tới ta lên trên người?
Có thể hắn không có dũng khí nhìn thẳng Tần Phong, bởi vì đối phương thật sự có khả năng coi hắn là trợ trận.
Tần Phong phát ra thở dài một tiếng, chợt thâm thiên nói rằng:
"Phu hoàng, kỳ thật mấy người chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Hiện tại thiên hạ là thiên hạ của người trẻ tuổi, ngươi già rồi liền dưỡng lão a.
Trung ương Yến quốc gánh nặng rơi vào trên vai của chúng ta.
Làm tốt chúng ta có công, ngươi cũng có công.
Dù sao chúng ta đều là con của ngươi a.
Làm không tốt ít ra tội tại chúng ta ngươi cũng không nhiều lắm trách nhiệm không phải?
Phu hoàng làm cái thái thượng hoàng đế, không cần để ý tới triều chính mỗi ngày hàng đêm xin ca cũng sẽ không có người nói thêm cái gì, cái này không tốt sao?"
Tần Phong ngữ khí rất nhẹ, có thể mỗi một chữ đều là nặng nề màn đện ở Tần Vũ trong lòng.
Tề Vương cũng là muốn mất chấm.
Các ngươi hôm nay là muốn để chấm chết ở chỗ này sao?
Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta không có ban bố thánh chỉ cần ta không có tại trên thánh chỉ đắp lên đại ấn, các ngươi đều không phải là chính thống.
Các ngươi dám can đảm xưng đế cái kia chính là loạn thần tặc tử, giết quân giết cha loạn thần tặc tử, là muốn trên lưng đại danh.
Không sai, chúng ta chết là nhỏ, có thể các vị điện hạ thanh danh muốn cân nhắc một chút.
Tiêu Vũ đội vàng phụ hòa nói, không có Tần Vũ cây to này hắn khả năng liền xong đời.
Cùng lúc đó, thân làm thừa tướng Lạc Hằng hung hăng phụ trách ăn uống, hoàn toàn không đem chuyện này coi ra gì.
Phu hoàng kích động cái gì a đâu?
Nhi thần là vì tốt cho ngươi, cũng không phải bức bách ngươi.
Tần Phong đem ánh mắt cho hướng về phía Lạc Vân Khanh, hiện tại sân nhà giao cho nương tử phụ trách.
Phu hoàng an tâm chớ đội.
Lạc Vân Khanh lấy ra một tấm bản đồ đặt ở trên mặt bàn.
Phu hoàng chỉ cần làm cái thái thượng hoàng đế liền có thể, những chuyện khác đều từ chúng ta tới phụ trách.
Ngày xưa ta cùng điện hạ không có chỗ ở, phu hoàng đặc biệt ban thưởng chúng ta Minh Nguyệt Sơn Trang.
Đại ân đại đức Mây Khanh ghi nhớ trong lòng.
Hôm nay, Mây Khanh bằng lòng tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, kinh kỳ đã trùng kiến hồi lâu, Thiên Kinh thành đã khôi phục ngày xưa phồn hoa.
Hoàng thành trống rỗng, hiện tại chỉ đợi người ở lại liền có thể.
Kinh kỳ vẫn là phụ hoàng muốn thế nào đều được.
Phụ hoàng có thể ở đằng kia vấn luyện tinh nhuệ dũng sĩ, ngươi Ngự Lâm quân vẫn tại hoàng thành bảo hộ lấy ngươi.
Cái này kinh kỳ chi địa hàng năm thu nhập đều thuộc về phụ hoàng một người, trừ cái đó ra ta tin tưởng các vị hoàng tử điện hạ cũng biết hiếu kính ngươi.
Chúng ta Tề quốc hàng năm cống lên bạch ngân 100 vạn lượng mặc cho phụ hoàng sử dụng, cái khác điện hạ hẳn là cũng sẽ như thế à?
Lạc Vân Khanh cho Tần Vũ một con đường lùi, đồng thời đưa cho tôn trọng.
Kinh kỳ chi địa xem như Tần Vũ đất phong, đồng thời cũng coi như Tam quốc hoạch tâm chi địa.
Tần Vũ tại kinh kỳ vẫn như cũng là hoàng đế, muốn làm gì liền làm gì, các vị hoàng tử hàng năm còn cần cống lên thuế ngân cung cấp chính mình tiêu khiển, chính mình chỉ phụ trách sống phóng túng không để ý tới triều chính, cớ sao mà không làm đâu. Không chỉ có như thế, các vị hoàng tử định kỳ còn phải đi Thiên Kinh thành bái kiến Tần Vũ, hướng hắn tình an. Mặc dù hắn bị giá không, có thể địa vị của hắn lại biến dị thường cao. Ba cái hoàng đế đều đến hướng hắn tình an triều bái, hàng năm đều muốn cống lên thuế ngân. Bất luận sau này Yến quốc có mấy cái hoàng đế, Yến quốc lãnh thổ lớn bao nhiêu, hắn đều là Yến quốc lớn nhất hoàng, là hoàng trung hoàng, là thái thượng hoàng đế. Đến tận đây, ba cái hoàng tử chia đều thiên hạ, như cũ tôn Tần Vũ là thái thượng hoàng đế. Cân nhắc tới mình quả thật tuổi già sức yếu, cân nhắc đến bây giờ mình quả thật bất lực trung hương Yến quốc, Tần Vũ cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Ngược lại cái này Kinh Kỳ Châu là chính mình, ngày sau còn có thể chuẩn bị cho Tần Long. Xem ra ta hôm nay là nhất định phải thoái vị. Mấy người các ngươi huynh đệ ngày sau làm gì ta mặc kệ. Nhưng ta đã nói trước, ứng thuận với ta sau ta mới bằng lòng thoái vị. Phu hoàng ngươi nói. Tần Lam, Tần Khôn hai người mắt buốc lấp lóe vẻ mặt mong đợi nhìn qua đối phương. Huynh đệ các ngươi mấy người thế nào ta mặc kệ, các ngươi thập đệ tuyệt đối không thể tổn thương. Có thể. Ta lấy tiên tổ chi danh thể, nếu như ta đối thập đệ động thủ tổ tông dưới đất chết không yên lành. Đáng người. Tất cả mọi người lấy một loại khác ánh mắt nhìn về phía Tần Khôn. Ta lập đi. Vẫn là ngươi sẽ thể a. Ngươi mẹ nó chính mình nghe nói là cái gì? Tổ tông, ta cảm ơn ngươi a. Thứ hai, hiện tại ta mặc kệ, về sau ta hoàng vị liền chuyển cho Tần Long. Đã ta có thể làm thái thượng hoàng đế, vậy hắn cũng có thể làm thái thượng hoàng đế a. Thái thượng hoàng đế chỉ là thân phận cũng không phải là cái chức vị, các ngươi không có ý kiến gì a? Tần Vũ cảm thấy đây đều là linh vật hai làm không phải là một cái dạng. Lâm Hy Nhi nghe vậy lời này trong lòng vô cùng cảm động, nàng không nghĩ tới Tần Vũ thế mà lại như thế yêu thương Tần Long đem tất cả sự vật đều an bài tốt. Thấy mọi người không nói gì, Tần Vũ nói ra cái điều kiện thứ ba. Không cần các ngươi biểu quá nhiều trung tâm, các ngươi về sau đánh xuống bao lớn đều từ chính các ngươi chi phối. Bất quá các ngươi sau khi chết cần đều cầm ra một cái châu cho Tần Long, ngược lại các ngươi đều cường đại như vậy nhường đệ đệ của các ngươi ăn no điểm không có ý kiến a. Ba cái chủ yếu vấn đề hiệp đàm luận tốt sau, Tần Vũ cùng Tần Phong tiến hành tiến một bước hiệp thương, tỉ như cách mấy năm thuế ngân liền phải tăng lên một chút, tỉ như hắn vệ binh không thể giảm bớt, hắn tại Kinh Kỳ làm tất cả không thể xem vào. Những này việc nhỏ không đáng kể, chuyện Tần Phong trực tiếp điểm đầu biểu thị đồng ý ngược lại. Sớm muộn đều là hắn. Liên tính huống trước mắt mà nói, Tần Phong cũng không muốn khai chiến, hắn mong muốn an tâm làm ruộng trực tiếp cho bọn họ đến một đợt mang đi. Chiến có thể không đánh, có thể tên tuổi nhất định phải có. Hôm nay ra yến mục đích Tần Phong đặt đến, hắn thu được pháp lý cùng tên tuổi, sau này hắn không còn là tể vương mà là đủ hoàng. Về phần Tần Khôn cùng Tần Lam, hai người bọn họ cũng là chính thống hoàng đế. Quốc hiệu thế nào đều là yến, có thể địa vị đều là hoàng. Tần Vũ sau này nắm giữ tuần hành các nơi đặc quyền, hắn có thể đi yến quốc phạm vi bên trong bất kỳ một chỗ không nhận ước thúc. Cuối cùng Tần Vũ kèm theo từng đầu ước, xem như chiếu cố Tần Can dự Tần Khôn hai người. Ít ra trong vòng 5 năm Tần Phong không cho phép hướng hai người khai chiến, các huynh đệ muốn hố bang hỗ trợ cộng đồng chống cự ngoại địch, khai cương khuếch thổ trung hương yến quốc. 5 năm sau hắn mặc kệ, ai mạnh ai yếu là bọn hắn chính mình sự tình. Hôm nay hiệp thương hao tốn một cái đế vị cùng một cái tiêu vũ. Tại Tần Vũ ra sức bảo vệ cùng Tần Lam cầu xin tha thứ phía dưới, tiêu vũ bảo lưu lại một cái mạng nhỏ, bất quá. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, tay chân của hắn gần tất cả đều bị đánh gây trở thành một giới phế nhân. Muốn không muốn tiếp tục nuôi hắn vậy thì Tần Vũ tự mình lựa chọn, ngược lại mệnh là bảo vệ. Phu quân chuẩn bị lúc nào thời điểm đăng cơ xưng đế? Kết thúc yến hội sau, Lạc Vân Khanh trong mắt chứa nhu ý nhìn qua Tần Phong, thật không nghĩ tới trước đó cái kia đồ ngốc hiện tại trở thành đế vương. Không nổi, trước tiên nghĩ hạ quốc hiệu, danh hào gì gì đó, ít ra chờ đại hội thể dục thể thao kết thúc sau lại nói. Danh hào, gọi đại yên đủ hoàng như thế nào? Chương 603, Phục Quốc chi chiến. Chương 603, Phục Quốc chi chiến Trung Quốc. Long Diễm Thành. Bệ hạ, ta đại chu thập vạn lửa quân chuẩn bị sẵn sàng. Hiện hữu hỏa súng vô số, hỏa pháo vô số, hỏa tiễn vô số. Đại chu cảnh nội trung 5 cái súng đạn chế tạo nhà máy, trong đó hỏa súng nhà máy 2 cái, hỏa pháo 1 cái, cỡ nhỏ súng đạn 1 cái, đạn dược nhà máy 1 cái. Linh Long nghe được triều thần báo cáo trong lòng rất là cao hứng. Tốt. Đại chu khổ đủ đã lâu, bọn hắn đã sớm muốn xoay người làm chủ nhân. Từ khi ký kết điều ước Tề quốc tại Chu quốc cảnh nội mở đủ thương thẳng doanh cửa hàng, miễn thuế cửa hàng, đại lượng bạch ngân chảy vào Tề quốc cảnh nội, đại lượng đủ thương thương phẩm xung kích Chu quốc công thương nghiệp. Đối mặt phô thiên cái địa thương phẩm công kích, Chu quốc tựa như nhận hủy diệt tính đả kích căn bản bất lực hoàn thủ. Nghiêm trọng hơn chính là cái này bạch ngân dẫn ra ngoài thêm công thương nghiệp là khó, Chu quốc cơ hồ không thu được thuế, quốc khố hao tổn đặc biệt nghiêm trọng. Đông Liêu quốc cho Chu quốc đại lượng bạch ngân giúp đỡ để bọn hắn còn có thể thở một cái. Có thể thở chỉ là trị ngọn không trị gốc, không đem Tề quốc viên này u ác tính diệt trừ Chu quốc vẫn là khó lại hưng. Dựa vào Đông Liêu bạch ngân Chu quốc còn có thể kiên trì lấy, nhưng Linh Long quyết định tăng tốc tiến độ thừa dịp mình còn có khẩu khí đem Tề quốc cho làm nát. Kia, yeah. Chư vị ái khanh quyết định lúc nào thời điểm tuyên chiến cho thỏa đáng. Linh Long giờ phút này lòng ngưỡng ấy, hắn rất muốn trực tiếp điều khiển 100 vạn đại quân cùng Tề quốc quyết chiến. Trước kia Tề quốc có súng đạn bọn hắn không có, thậm chí chưa thấy qua, trực tiếp bị đối phương đánh quân lính tan rã. Hiện tại có cường đại súng đạn ra chỉ, Linh Long muốn kiến thức xuống đến cùng là ai lợi hại hơn đâu. Bệ hạ, thần cảm thấy hiện tại đánh gấp không được. Một gã thân mặc áo giáp tướng quân đứng ra nói rằng, người này gọi Hồng Sơn Hổ, Long Diễm Thành binh mã tổng thống lĩnh, cứu cứu là bị Trường Phong chém giết vệ hồng đỉnh, tổ mẫu là Linh Long quốc cô, xuất thân cực kỳ tôn quý, có thể nói là căn đang miêu hồng hoàng thân quốc thích. Thấy Hồng Sơn Hổ mở miệng, Linh Long nhiều hứng thú dò hỏi, vì sao? Bởi vì thần cảm thấy hiện tại thời cơ không thành thủ. Hồng Sơn Hổ hướng Linh Long phân tích hiện hữu thế cục. liền trước mắt mà nói Tề quốc là trung vực mạnh nhất quốc gia, địch mạnh ta yếu không thể khinh địch. Chu quốc là mạnh, có thể Chu quốc cường đại đã là đi qua. Thứ hai, chúng ta bây giờ cùng Tề quốc, Vũ Triều, Tống quốc, Càn quốc, Bắc Yến, Tây Yến chờ mấy cái quốc gia đồng vị nhóm trung vực liên minh, Tề quốc cùng Vũ Triều xem như người đề xuất, là trong liên minh nguyên lão thành viên. Chúng ta tùy tiện hướng Tề quốc phát động chiến tranh khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi, cái khác vài quốc gia khả năng cũng biết cho Tề quốc tiếp viện cũng mượn cơ hội hướng chúng ta xuất binh. Đông Liêu cách chúng ta quá xa, Tề quốc cách chúng ta quá gần. Thứ ba, hiện tại là đại hội thể dục thể thao, trong lúc đó Tề quốc đánh ra khẩu hiệu là chiến tranh và hòa bình, chư quốc sứ đoàn trước đi tham gia nếu là bỗng nhiên đánh trận tới không nói thanh danh, liền thương tới sứ đoàn đó cũng là chuyện không tốt. Dù sao, tứ đại đế quốc đều có tham dự. Chúng ta sứ đoàn lần này tham gia đại hội thể dục thể thao mượn cơ hội điều tra Tề quốc tình huống, muốn đánh cũng phải chờ bọn hắn trở về đánh. Nghe Hồng Sơn Hổ phân tích, Linh Long nhẹ gật đầu cảm thấy 10 phần có lý. Xem ra là chính mình vừa đội. Đây chính là đại sự gấp không được, đều ẩn nhẫn đã lâu như vậy vì cái gì không nhịn thêm chờ đợi thời cơ chín muồi đâu. Có lý, còn gì nữa không? Nói tiếp là, Hồng Sơn Hổ tiếp tục bổ sung phân tích nói, chiến, đơn giản liền hai loại khả năng. Thắng cùng bại. Bất luận là thắng thảm, tiếp bại vậy vẫn là thắng bại. Thắng bại ảnh hưởng là đàm phán thẻ đánh bạc. Chúng ta cùng Tề quốc giao chiến tất nhiên muốn cân nhắc thắng bại quan hệ. Như thắng là đương nhiên tốt, nhưng nếu là bắt đầu. Cho nên thần cho rằng phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn, tu kiến tốt công sự, chủ tính trung tốt bách tính, cho dù là bại chúng ta cũng có thể co đầu rút cổ lên nhường Tề quốc ước lượng mấy lần. Bảo toàn lực lượng sau Tề quốc mong muốn nổi lên chúng ta cũng phải suy đi nghĩ lại, bàn đàm phán trước chúng ta vẫn còn có chút lực lượng. Hiện đang mạo muội tiến công không có làm tốt phòng thủ chuẩn bị, ngày khác bại sau Tề quốc tiến quân thần tốc chúng ta liền phản kích lực lượng đều không có. Muốn đánh chúng ta cũng phải làm tốt tiến công chuẩn bị, có thể liên hợp quốc gia khác đồng thời hướng Tề quốc nổi lên, lập tức cho đối phương thống kích không thể bên mình. Vừa dứt lời, một gã văn thần liền hướng Hồng Sơn Hổ chửi ầm lên. Hồng tướng quân lời này là có ý gì? Ngươi là tại nguyền rủa chúng ta Chu quốc sẽ bại. Bệ hạ, Hồng Sơn Hổ tâm làm loạn, hát suy đại Chu lẽ ra nên làm phản. Không sai. Mấy tên quan viên vội vàng lên tiếng phụ họa. Bệ hạ, ta cảm thấy Hồng Sơn Hổ không xứng làm một gã võ tướng làm chiến tử xa trường hắn lại nói ra như thế ngôn luận, mời bệ hạ trách phạt. Mấy tên thân mặc áo giáp tướng quân cũng cùng nhau lên đấu. Linh Long cảm thấy Hồng Sơn Hổ nói có lý, nhưng như thế hát suy thật không tốt. Bất quá, hiện tại lại là mỗi ngày triều đình kịch liệt đấu tranh thời khắc. Mỗi lần trên triều đình tổng có ít người nhàn hốt hoảng, bất kể là ai đứng ra gián ngôn đều phải phê bình bài câu, nghiêm trọng chính là cái gì bãi quan mất chức. Quả nhiên, như Linh Long sở liệu như vậy cũng không lâu lắm liền có một nhóm người đứng ra thay Hồng Sơn Hổ phát ra tiếng. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi những này quan văn biết cái gì? Đánh trận luôn luôn sẽ chết người đấy, Hồng tướng quân không phải cân nhắc chủ đáo. Run rẩy không thể e sợ chiến, nhưng run rẩy trước nhất định phải động não. Càn quốc, các ngươi tuần hoàng thật muốn đối Tề quốc tuyên chiến sao? Trong mặt thất, Càn hoàng nhìn trước mắt đến từ Chu quốc sứ giả trong lòng có chút hoảng sợ. Cái này Chu quốc cũng quá điên cuồng a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Chu quốc liền mất đi một cái bắc tắc địa bàn của hắn đều tại nguyên khí cũng không có đại hương. Đúng vậy bệ hạ. Tiểu nhân chính là phụng Ngô hoàng chi mệnh đến đây. Tề quốc hiện tại rất mạnh, hắn là chúng ta tổng cộng có địch nhân. Chúng ta bệ hạ biết rõ bệ hạ ngài tham yến quốc đã lâu, chờ cầm xuống Tề quốc sau cái này yến quốc không sẽ là của ngươi. Bệ hạ trước đó thất bại là bởi vì lựa chọn nguyên gia xem như đồng minh, nếu là bệ hạ lựa chọn ta Đại Chu, khả năng liền thắng đâu. Càn hoàng nghe nói có chút tâm động. Giống như cũng là, hắn nguyên gia là thực lực gì, Chu quốc là thực lực gì. Nguyên đủ chi chiến nói là nguyên gia cùng Tề quốc chiến tranh, trên thực tế từ đầu tới đuôi đều là Càn quốc thân ảnh. Càn quốc nguyên khí đại thương nguyên nhân là đã muốn cùng Tề quốc giao chiến lại muốn truyền máu cho nguyên gia sợ hắn chết rồi. Nhưng phàm minh bạn là Chu quốc, hai cái trung bực đại quốc đồng tâm hiệp lực hắn Tề quốc lấy cái gì đánh. Bất quá, hiện tại Càn quốc thật có năng lực đánh sao? Thiên Nguyên quốc cho Càn quốc truyền máu đưa tiền, có thể Càn quốc thượng hạ hoàn toàn tĩnh mịch đã lâu không có khôi phục nguyên khí. Một trận, Càn hoàng chính mình cũng không nắm chắc. Ta Càn quốc nguyên khí đại thương xuất binh khả năng khó, nhưng Chu quốc nếu là bằng lòng ta Càn quốc có thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Hiện tại để cho ta ngẫm lại a. Đại hội thể dục thể thao kết thúc trước ta sẽ cho ngươi đáp lời, đi xuống đi. Là, làm đang tự hỏi đến cùng có biện pháp nào có thể cho Chu quốc cung cấp trợ giúp còn có thể rũ sạch trách nhiệm của mình đâu. Hắn thật không muốn lại ký điều ước. Chương 604, đại điện bắt đầu. Chương 604, đại điện bắt đầu. Một trận đại hội thể dục thể thao nhường Tề quốc trở thành toàn thế giới tiêu điểm, cơ hồ tất cả hoạt động trong cùng một lúc tiến hành. Các quốc gia sứ đoàn tại nhân viên ngoại giao chỉ dẫn hạ đi thăm nửa cái tân thành, thể nghiệm một cái Tề quốc người một ngày khả năng đến sinh hoạt, để bọn hắn lâm vào thật sâu rung động khó mà từ đó tự kiềm chế. Đang khi bọn hắn chờ mong đại hội thể dục thể thao bắt đầu, mong muốn đem tình báo đưa ra hồi triều đình lúc, Tần Phong cho đám người phát tới một phần thư mời. Tân thành, tòa nhà quốc hội. Trước kéo sau kéo lại qua hơn một tháng. Làm tháng 8 ngày cuối cùng lúc Tần Phong quyết định cử hành đại hội thể dục thể thao nghi thức khai mạc. Có thể là chuyện không có an bài thỏa đáng, cũng có thể là Tề quốc còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hôm nay thanh này tiên truy bách luyện bảo kiếm rốt cục muốn vấn thế. Tòa nhà quốc hội trước có một chỗ to lớn quảng trường cùng tòa nhà quốc hội ở giữa cách một đầu rộng lớn đường cái. Hôm nay, đường cái hoàn toàn yên tĩnh không có một cái nào người đi đường cùng cỗ xe đi ngang qua, hai bên đứng đầy thân mặc áo giáp tay cầm thương thép binh sĩ. Bọn hắn đang ở chỗ này giữ gìn trật tự cùng bảo vệ an toàn, bởi vì tại phía sau bọn họ quảng trường đứng đấy vô số dân chúng cùng quan viên gia thuộc. Một cái cự đại khán đài xây trên quảng trường, dân chúng có thứ tự ngồi ở phía trên lặng lặng nhìn qua phía trước, nếu như không có chỗ ngồi có chút bách tính sẽ trên quảng trường chọn lựa không vị kèm theo cái ghế hoặc là đứng đấy, có thứ tự nhìn chăm chú phía trước cảnh tượng. Tại đường cái hai bên cột đèn đường bên trên, hai khối lá cờ đang phân biệt treo ở hai bên trái phải. Một khối khiết bạch vô hà, phía trên xuất hiện ngũ hoàn đồ án. Một khối đỏ tươi như máu, phía trên xuất hiện bảo kiếm liêm đao cùng lưỡi búa. Các quốc gia sứ đoàn ngồi xe ngựa, ô tô cùng xe buýt tiến về tòa nhà quốc hội lúc, ngoài cửa sổ xe vây cảnh tượng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý các loại quảng cáo, tiêu cờ treo ở đường cái hai bên trên lan can, xoát họa ở trên vách tường, theo mấy chục mấy trăm thước cao lớn trên lầu chót treo xuống tới. Thắng lợi, vạn tuế. Tất cả hướng phía trước thắng lợi tiến. Chúc mừng giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao thuận lợi cử hành. Tràn đầy nền đỏ chữ vàng quảng cáo tiêu cờ, tăng thêm hôm nay không có một hai đường đi, toàn bộ Tân Thành cho chúng tân khách phủ lên một tầng quỷ dị bầu không khí. Hồi lâu, đội xe chậm rãi đến tòa nhà quốc hội. Gặp mặt tình cảnh này, trong lòng mọi người run lên. Lại quay đầu nhìn về bốn phía lúc chỉ thấy Tần Phong người mặc một bộ tôn quý hoa lệ phục sức, nhìn xem trên quần áo đặc thù ký hiệu cùng trong quân doanh thấy như thế, đám người kết luận đây là một cái quân phục. Cùng lúc đó, Tần Phong bên cạnh vẫn như cũ đứng mấy chục vị mặc giống nhau kiểu dáng quân phục nam tử, những người này đại khái là Tề quốc cao cấp quan viên. Thân làm Tề quốc đệ nhất phu nhân, Tề Vương Phi Lạc Vân Khanh hôm nay lấy một cái khảm có kim cương các loại châu báu quần dài trắng đứng tại Tần Phong bên cạnh, kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng mỹ lệ dáng người tại váy dài phụ trợ hạ tựa như thánh khiết tiên nữ. Lúc đầu Lạc Vân Khanh mong muốn lấy mạng che mặt thị chúng, dù sao đã kết hôn nữ tử bên ngoài không được xuất đầu lộ diện. Nhưng Tần Phong ngăn lại hành vi của nàng, bởi vì nàng không chỉ có là Tề Vương Phi càng đem đến cùng hắn chúa Tề Thiên Hạ nữ đế. Nữ đế nếu là che đậy chính mình dung nhan sau này ai còn có thể nhận ra đâu. Lạc Vân Khanh tư tưởng tương đối bảo thủ, nhưng tại Tần Phong một phen khuyên bảo vẫn là tiếp nhận thuyết pháp này. Lần thứ nhất người mặc tân phục, xuất đầu lộ diện bên ngoài nàng đấy lòng có chút khẩn trương, hai tay gấp lại tại bụng dưới trước ngón tay càng không ngừng đang đánh nhau, tựa như dạng này có thể che giấu nội tâm bối rối. Tần Lân bước đi qua đầu vẻ mặt tò mò nhìn Tần Phong một cái, chợt quay đầu lại nhìn hôm nay phá lệ mỹ lệ lại tay không cử động Lạc Vân Khanh. Vì cái gì hôm nay cha mẹ đều mặc long trọng như vậy? Hôm nay không khí thật là lạ. Đứng có hơi lâu mệt mỏi quá a ba ba, ôm một cái. Tần Phong túi đầu sờ lên Tần Lân cái đầu nhỏ. Hôm nay không thể a ngươi đến kiên trì hạ. Tần Lân bệnh bệnh lên miệng nhỏ có chút khổ sở, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Khanh. Mama, ôm. Không nói cho hắn xong lời nói cơ hội, Lạc Vân Khanh cũng là vuốt vuốt cái đầu nhỏ thanh âm êm dịu đáp lại nói, không được chứ. Hôm nay nhiều người như vậy nhìn, Lân Nhi được bản thân chịu đựng không thể ôm. Tần Lân, tê do tê, không cần đi, không cần đi nhận hai phe tự tuyệt sau Tần Lân bĩu môi mong muốn náo lên nhỏ cảm xúc. Đứng đây rất lâu mệt mỏi a. Các ngươi thế nào cũng đều không hiểu. Xem ra chỉ có tới ta cái tuổi này các ngươi khả năng cảm nhận được gian khổ. Chân thật chua, rất nhám. Thật nhàm chán a, ta muốn thấy A Cơ Mét. Ta A Cơ Mét đâu? Đang lúc Tần Lân còn muốn mở miệng nói cái gì lúc, Lạc Vân Khanh trực tiếp cho hắn một cái ánh mắt lạnh như băng biểu thị cảnh cáo. Cái ánh mắt này tựa như băng tiện giống như bắn vào Tần Lân đáy lòng, không chỉ có nhường hắn tỉnh táo lại còn nhường hắn có chút e ngại. Ngày thường giờ vợ thê hai người một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, một cái phụ trách cho Tần Lân đường ăn một cái phụ trách cho hắn bàn tay ăn. Tần Phong tự nhiên là sẽ không quản giáo hài tử, cái này gian khổ trách nhiệm cứ giao cho Lạc Vân Khanh đến phụ trách. Thường ngày bên trong Tần Lân không có phạm phải sai lầm gì nàng tới sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là không nghe quản giáo. Tóm lại Mai Lan Trúc Cúc cùng Tần Phong không có một cái nào có thể khuyên ở Tần Lân minh bạch một sự kiện, không tức giận mẫu thân là dịu dàng được người trên thế giới tốt nhất mẫu thân. Xin tức giận. Hắn ngược là muốn nhường Tần Phong đổi lại một cái, có thể hắn sợ chính mình cũng không mệnh. Tần Lân cảm giác quá mức nhàm chán, tại cái này dài dằng dặc chờ đợi trong lúc đó hắn còn không bằng làm những gì. Thế là, hắn theo trong túi móc ra một cây vụn trộm giấu đi kẹo que. Hắn sợ bị người phát hiện nhanh chóng giải khai đóng gói để cạnh nhau nhập miệng bên trong, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ vội vàng quay đầu nhìn Lạc Vân Khanh một cái. Thấy đối phương không có sinh khí Tần Lân tâm dường như an định không ít, chợt một thân một mình thưởng thức mỹ vị kẹo que. Đang lúc ăn, Tần Lân trông thấy nơi xa khắp nơi đen nghìn nghịt người đi tới. Tề Vương điện hạ, hôm nay mời chúng ta đến đây ra sao sự tình? Mời chư vị xem chúng ta đại hội thể dục thể thao nghi thức khai mạc biểu diễn. Tần Phong cười đáp lại nói, chợt ra hiệu vệ binh dẫn dắt bọn hắn đi vào dự định vị trí bên trên quan sát. Nhìn qua chung quanh tất cả đều là mấy tên lính võ trang đầy đủ, sứ đoàn nhóm trong lòng có chút rụt rè. Cái này biểu diễn nào có nghiêm túc như vậy? Người đây là muốn biểu diễn vẫn là phải giết người diệt khẩu? Theo người xem cùng sứ đoàn lần lượt trình diện, Tần Phong cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút phát hiện thời gian không sai biệt lắm. Vương gia, thời gian không sai biệt lắm. Kia, bắt đầu đi. Đạt được mệnh lệnh sau Vương Việt lập tức hạ lệnh nghi thức tiến hành. Hôm nay nghi thức khai mạc Tề quốc toàn thể cao cấp quan viên có thể trình diện đều tới, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học gần như trình diện, các vị võ tướng có thể bảo hộ phòng ngự khu an toàn dưới tình huống cũng đều đi tới Tân Thành. Ta tuyên bố, đại điển nghi thức chính thức bắt đầu. Làm Vương Việt đối với mịt rộ phồn phát ra mệnh lệnh một phút này, toàn trường vang lên kích tình mênh mông thanh nhạc. Nghe chung quanh thanh âm vang dội bất luận sứ đoàn vẫn là bách tính người xem đều là vẻ mặt mở mịt cùng rung động. Toàn thể đứng dậy, thang quốc kỳ, tấu quốc ca. Chương 605, đại điển chương 605, đại điển ra lệnh một tiếng toàn trường tĩnh lặng trang nghiêm, phía trước thính phòng bách tính nhao nhao đứng dậy ánh mắt nhất trí trôi hướng sau lưng. Tiếng âm nhạc im bặt mà dừng một phút này, nơi xa truyền đến một đạo âm vang hữu lực tiếng bước chân. Đang đang đang, phóng tầm mắt nhìn tới, một chi mặc kiểu mới quân phục quân đội ngay tại đạp trên bộ pháp hướng quảng trường chỗ sâu đi đến, nơi đó có một cây cô độc cao lớn đáng tin tựa như đang đợi bọn hắn. Vô số sứ đoàn tân khách còn lâm vào tại vừa rồi trong kinh ngạc chưa có lấy lại tinh thần đến, hiện ở phía xa hành quân lại hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Đây là đang làm gì?
Không biết rõ.
Thanh âm mới vừa rồi thế nào lớn như vậy, giống như thiên lý truyền âm. Ngươi nói có thể hay không Tề quốc có cao nhân có thể thiên lý truyền âm? Khi mọi người còn đang sôi nổi nghị luận lúc, binh sĩ đã đi vào tầm mắt của mọi người. Theo khoảng cách co lại, lũ tiểu nhân cũng dần dần thấy rõ chi tiêu binh sĩ bộ dáng. Chỉ thấy cầm đầu ba người mặc trang bị mới, chân đạp bùn ra, ở giữa một người trên vai khiêng một cây màu đỏ đồ vật. Ba người quân phục nhan sắc cũng không giống nhau, ở giữa là màu xanh sẫm, hai bên phân biệt là hắc lam sắc cùng màu xám trắng. Còn lại tại bọn hắn binh lính sau lưng dựa theo mặc đối ứng nhan sắc đứng ở phía sau theo vào, trong tay mỗi người còn bưng lấy một thanh dài súng kiếp. Đi tới đi tới, ở giữa ba tên eo treo chiến đao binh sĩ bỗng nhiên rút đao mà ra. Cất bước, đi. Khẩu hiệu phát ra một phút này, tất cả mọi người cải biến nguyên bản bộ pháp, mỗi một bước càng mạnh mẽ hơn, càng kiên cường hơn.
Đang, đang, đang.
Trên quảng trường truyền đến chấn động giống như cự thạch rơi vào ở đây trái tim tất cả mọi người đấy. Tề quốc toàn thể nhân viên nghe được kia là nhiệt huyết sôi trào, trong sứ đoàn võ tướng nghe được kích động, văn thần nghe được rụt rè.
Tốt có khí thế a.
Không sai.
Ai, ngươi nhìn trong tay bọn họ cầm là vật gì?
Giống như là súng đạn.
Súng đạn.
Đối. Ta đã nói rồi, Tề quân tại sao không có khả năng không có súng đạn đâu. Xem ra súng đạn Tề quân cũng không phải tất cả đều nắm giữ, cái này nhất định là bộ đội tinh nhuệ mới trang bị.
Không sai, xem ra trước mắt cái này đội binh sĩ chính là Tề quân tinh nhuệ.
Không nghĩ tới Tề quân đem tinh nhuệ ẩn giấu sâu như vậy, bất quá số người này có phải hay không có chút thiếu đâu. Dù sao lúc trước làm quân thật là bị Tề quân súng đạn cho đánh ra tường đến, như thế chọn người trừ phi là thiên binh thiên tướng.
Đồng nhiên, tiếng trống trận gõ vang.
Lần nữa nhìn về phía phương xa lúc kia đội binh sĩ đã xuất hiện ở đáng tin phía dưới. Chỉ thấy cầm đầu tên lính kia đem tia xóa màu đỏ treo ở đáng tin bên trên, nương theo lấy trống trận gõ vang một phút này hắn tiêu sái vung dương đem nó ném ra ngoài. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện cái này hóa ra là một khối bài đỏ.
Vạn thuế người thắng vào nguyệt quế, Tề quốc kẻ thống trị.
Vạn thuế.
Tề vương.
Nghe chung quanh truyền đến uy nghiêm túc mục tiếng ca, trông thấy kia vải đỏ bên trên đặc thủ phù văn đồ án, tất cả sứ đoàn tân khách ý thức được đây chính là Tề quốc người nói tới cờ cùng ca.
Chỉ có điều,
vì cái gì hắn cờ xí như thế giản dị một mạc, không có long hổ chờ đồ án đâu.
Còn có, vì cái gì mọi người muốn ca hát đâu.
Bất quá nghe quả thật làm cho người nổi da gà.
Đám người không hiểu, bọn hắn chỉ biết là đây là Tề quốc nghi thức.
Cảm giác rất tân tiến, dường như có thể để cao quốc gia lực ngưng tụ.
Nghĩ đến, bọn hắn đem một màn trước mắt ghi vào dưới ngòi bút chờ đợi sau khi về nước từng cái báo cáo.
Làm tiếng ca dừng lại một phút này, cờ xí treo ở đáng tin chỗ cao nhất theo gió tung bay múa.
Tề quốc vạn thuế.
Vạn thuế.
Vạn thuế.
Tề quốc bách tính trông thấy kia một đạo cờ xí trong thời gian tâm vô cùng kích động nhao nhao phát ra tiếng hô to. Bởi vì cờ xí bên trên có bọn hắn nỗ lực nhiệt huyết cùng mồ hôi, đây là đám người cộng đồng phấn đấu thành quả. Mỗi một lần tiếng hô hoán liền như là trọng truy giống như truy đập vào sứ đoàn nhóm trong lòng, ngay cả tứ đại đế quốc sứ đoàn cũng sinh lòng khiếp ý. Tại lúc này bọn hắn có chút hoảng hốt, trước mắt Tề quốc không phải cái gì tiểu quốc mà là có thể vai sóng vai cự nhân.
Tần Vũ nghe những âm thanh này trong lòng hơi có chút gợn sóng, hắn tinh khí thần dường như bị rút khô, cả người tựa như zombie giống như ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem một màn này.
Hắn dường như ý thức được chính mình đến cỡ nào vô năng, Tần Phong đến cỡ nào kiệt xuất. Hai người chênh lệch giống như thiên địa giống như vĩnh viễn không thể vượt qua, có lẽ chính mình thoái vị là tốt nhất quyết định.
Đương nhiên, cái này giới hạn đối Tần Phong mà nói.
Dù sao Tần Can dự Tần Khôn hai cái nghịch tử so với mình cũng không khá hơn chút nào.
Vương Việt mắt thấy cái thứ nhất nghi thức kết thúc đội vàng đi vào Tần Phong bên người hỏi thăm.
Vương gia, phải chăng tiến hành cái thứ hai?
Ân.
Đạt được cho phép sau Vương Việt đối với mịt rộ phồn hướng đám người cao giọng la lên.
Hiện khi tiến vào cái thứ hai nghi thức, từ đế quốc nguyên soái Lôi Lăng đối Tề quân tiến hành kiểm duyệt.
Lôi Lăng.
Nghe được hai chữ này, một phút này Tiên Long quốc sứ đoàn trong lòng siết chặt, đầy mắt tò mò quan sát bốn phía.
Lôi Lăng.
Bắc vực chiến thần Lôi Lăng.
Không phải có truyền ngôn hắn chết.
Thế nào?
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ hắn chạy đến Tề quốc tới?
Lôi Lăng quê quán đều bị Tiên Long quốc gót sắt đạp thành cho tàn, có thể Lôi Lăng nhìn trời lòng quân tổn thương thật lâu khó mà xóa đi.
Đang tìm Lôi Lăng thân ảnh lúc, tòa nhà quốc hội bậc thang hạ xuất hiện một người mặc nguyên soái phục, cưỡi màu trắng chiến mã nam tử.
Lôi Lăng ngồi trên chiến mã hướng Tần Phong chào một cái hướng hắn thỉnh cầu mệnh lệnh, khi hắn nhìn thấy Thiên Long quốc sứ đoàn lúc trên mặt ý cười dường như tại cùng bọn hắn chào hỏi.
"Ngươi tốt, Thiên Long sứ đoàn, o ngọa tào.
Thật là ngươi a,
hóa thành cho chúng ta."
Còn đều biết, Lôi Lăng chân dung từng tại tảo triều bên trên treo đi ra, mộ dung nghị càng là treo thưởng vạn lượng hoàng kim thêm thăng quan phong tước bao tiền thưởng muốn người khác đầu. Đáng tiếc Thiên Long quốc mấy lần giao chiến phái ra vô số đại tướng đều không làm gì được hắn, cuối cùng còn hao tổn mấy tên manh tướng.
Một lần cuối cùng xếp hạng Thiên Long quốc thứ 10, thứ 8 chiến tướng liên hợp lại đánh giết Lôi Lăng đem Lôi Lăng đánh bại, vốn cho rằng lần này có thể chém giết không nghĩ tới làm cho đối phương cho trốn.
Sau trận chiến này nhiều năm không thấy, không nghĩ tới gặp lại tại Tề quốc.
Tần Phong nhìn dưới đáy Lôi Lăng nhẹ gật đầu cho tín hiệu, đạt được cho phép sau Lôi Lăng lập tức dục ngựa lao nhanh hướng phía trước chạy tới.
Đám người theo Lôi Lăng chạy phương hướng nhìn lại, phương xa xuất hiện đen nghịt một bọn người ảnh, bởi vì khoảng cách quá xa thời tiết quá nóng căn bản thấy không rõ mục tiêu.
Các tướng sĩ vất vả.
Thắng lợi,
vạn tuế.
Các tướng sĩ tốt.
Vì thắng lợi.
Lôi Lăng đi đến mỗi một cái sắp tham dự duyệt binh phương trận trước đối các tướng sĩ biểu đạt thân thiết ân cần thăm hỏi, các tướng sĩ phát ra khẩu hiệu vang tận mây xanh, cho dù không thấy một thân cũng nghe âm thanh. Từng tiếng vạn tuế giấy lên tể quốc người đấu trí, mỗi khi binh sĩ phát ra một câu khẩu hiệu trên khán đài cũng hô to vạn tuế tiến hành đáp lại. Ở đây không ít sứ đoàn là các quốc gia vương gia, hoàng tử, nghe được tể quốc ngay trước mặt mọi người hô to vạn tuế trong lòng rất cảm giác khó chịu. Người đây là muốn ngay trước chúng ta mà xưng đế. Chương 606, hướng thế giới biểu hiện ra nhất mặt tốt, 1, chương 606, hướng thế giới biểu hiện ra nhất mặt tốt, 1, thắng lợi vạn tuế. Thắng lợi vạn tuế. Thắng lợi vạn tuế. Nghe từng đạo rung động lòng người tiếng hô hoán, Lôi Lăng bình tĩnh đem tể quân bộ đội xem kỹ hoàn tất về tới trên đài hội nghị. Rất lâu không gặp A Lôi tướng quân, không nghĩ tới ngươi vẫn là một nước nguyên soái. Không không không, ngươi sai. Đây là quân hàm nguyên soái, mà lại là đế quốc nguyên soái. Thấy Thiên Long quốc người đi lên cùng chính mình chào hỏi, Lôi Lăng đội vàng giới thiệu đế quốc của mình nguyên soái quân hàm. Bởi vì ở trên hắn còn có đại nguyên soái Tần Phong, tại hắn phía dưới còn có mấy tên nguyên soái cũng chính là các đại chiến khu tổng chỉ huy, bộ trưởng bộ tham mưu loại hình đỉnh tiêm quan viên. Nhìn thấy Lôi Lăng như thế khí định thần nhàn, Thiên Long quốc sứ thần từng cái nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu tại tiểu quốc đều đủ khó làm, hiện tại đi tới càng thêm cường đại càng thêm xa xôi tể quốc càng thêm khó giết. Bàn luận quốc lực Thiên Long quân là nghiền ép La quốc, đáng tiếc Thiên Long quốc cuồng vọng tự đại tăng thêm địa hình nguyên nhân nhiều lần thảm bại. Dù cho tập kết đại quân luôn luôn bị Lôi Lăng xuất lĩnh tinh nhuệ giết vào doanh trại bên trong chém đầu tập kích bất ngờ. Tề Vương điện hạ, quân đội kiểm duyệt hoàn tất. Kia bắt đầu cho bách tính kiểm duyệt a. Là. Nghi thức bắt đầu, hành quân. Làm Lôi Lăng dùng mịp rộ phồn phát ra mệnh lệnh một phút này, ở đây lại vang lên kích tình mênh mông tô nhạc. Rầm rầm rầm, vì tốt hơn nên đón binh đoàn trình diện, tòa nhà quốc hội hai bên bố trí xong vô số cửa phá mừng. Những này pháo mừng đều là sớm định ra chế tạo thử hỏa pháo cùng thí nghiệm hỏa pháo cải tiến mà thành, đạn pháo thuốc nổ lượng cực ít, cơ hồ chính là nghe tiếng vang. Thả. Nghe quan chỉ huy mệnh lệnh, mấy trăm ổ hỏa pháo tề xạ cũng nhét vào đạn pháo phục bắn. Cái này giống như buôn lôi giống như tiếng vang nhường không ít sứ thần mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch thân thể không tự giác phát run. Trong tràng bộ phận sứ đoàn nghe ra đây là hỏa pháo thanh âm, bởi vì bọn hắn tại nghiên cứu chế tạo súng đạn cũng có dạng này trải nghiệm. Đến từ Đông Liêu quốc sứ đoàn giờ phút này sắc mặt hắc trầm tâm cảnh hết sức phức tạp. Tề quốc có súng đạn coi như song súng đạn kỹ thuật không kém bọn hắn. Có hỏa súng coi như song bây giờ còn có hỏa pháo. Không có nhìn thấy hỏa pháo bộ dáng, không có nhìn thấy hỏa pháo phóng ra đạn pháo cùng nhất cự ly xa. Có thể căn cứ kinh nghiệm có như thế vang lên hỏa pháo tuyệt đối không phải tiểu pháo, cái này Chu quốc phản công cơ hội đến ngâm nước nóng. Các vị mời nhìn, sắp hướng chúng ta đi tới là Tề quốc Tam quân lễ binh đội. Làm một chi mặc tam sắc quân phục tay cầm súng kiếp binh sĩ đạp trên đi nghiêm hướng đám người đi tới lúc, trong tràng quảng bá vang lên sướng ngôn viên thanh âm. Bởi vì lần này ẩn giấu đi quá nhiều đồ vật, đừng nói các quốc gia không biết rõ, ngay cả Tề quốc bách tính cũng không biết. Lục sắc là lục quân, màu lam là hải quân, màu xám là không quân, cái này hiển lộ rõ ràng ta Tề quốc là hải lục không lĩnh vực đều nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Viện, hải quân, không quân. Không chỉ có là các quốc gia sứ đoàn, ngay cả Tề quốc bách tính cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ngươi thổi như bắt đầu, ngươi nói không quân ta vẫn tin tưởng, dù sao có nhiều chỗ mỗi ngày đều có thể nghe được không trung truyền đến tiếng oanh minh, từ xa nhìn lại còn có hình thái khác nhau thiết điều. Có thể hải quân là cái quỷ gì? Đừng nói hải quân, hiện tại Tề quốc liền suối sông đều không có thủy binh khống chế, ngươi còn nghĩ tới biển? Còn có một việc, cái này trung vực nơi nào có biển? Toàn bộ trung vực cơ hồ là một khối đại bình nguyên, một chút núi cao đem các quốc gia chia cắt ra đến. Càn quốc nam bộ cùng Chu quốc đông bộ cũng là có hồ nước lớn, có thể đến tuột cùng là hồ vẫn là biển chưa biết được. Lúc đầu trầm tư tại Tề quốc không quân các quốc gia sứ đoàn nghe được hải quân hai chữ trên lệch điểm cười ra tiếng, bọn hắn đem đời này chuyện thương tâm đều hồi ức một lần. Hải quân, biển, ha ha ha, cái khác ta khả năng tin, cái này hải quân chính là thổi ngư bức. Tần Phong nghe được chung quanh treo tức cùng chế rêu cũng có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào, trung vực không có biển a. Thật là liền hai mẩu lễ binh luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Mặt khác, Tề quốc mục tiêu không phải mưu đồ trung vực mà là xưng bá thế giới, cái này hải quân là nhất định phải có chính là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù Tề quốc cũng không có thành lập hải quân bộ cũng không có kiến thiết hải quân bộ đội, nhưng lễ binh có thể sớm kiến thiết a. Ngược lại hắn là cảm thấy có đạo lý. Bởi vì đám người đắm chìm trong vui thích trong tiếng cười, bọn hắn dường như không có chú ý tới Tề quốc chi này lễ binh đội toàn quân tay cầm thương thép nện bước đi nghiêm đi tới trước mặt bọn hắn. Bộ binh vương trận đang hướng chúng ta đi đến, bọn hắn là Tề quốc cứng rắn nhất tấm chắn, là Tề quốc sắc bén nhất trường thương. Bọn hắn bảo hộ lấy Tề quốc tất cả, là anh hùng của chúng ta. Đang giải thích từ bên trong, Tề quốc bộ binh đoàn mặc thép tấm đầu đội tiểu mới mũ sắt trong tay cầm bán tự động sọt gùn đi vào đại chủ tịch. Bốn đang tại lẫn nhau treo gẹo nói móc châm chọc Tề quốc sứ thần nhìn thấy chi này bộ binh đoàn sau hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông lại. Cái này không thích hợp a. Lựa này khí vẫn là kỳ quái. Chưa thấy qua a. Chiến giáp này phục sức. Cái này quân phục mới coi như xong, ngay cả y phục tác chiến cũng cùng thường ngày hoàn toàn không giống. Không có đám người lấy lại tinh thần, trước kia đạp trên đi nghiêm binh sĩ bỗng nhiên phát ra gầm thét đem trong tay thương thép bổ hướng về phía trước. Kia một bạc trắng lơi lê tại mặt trời quang huy phát xuống ra ánh sáng chói mắt, các binh sĩ nguyên một đám kiên nghị còn có ánh mắt đầy sát khí trừng mắt về phía đài chủ tịch một phút này, vô số sứ đoàn nhân viên trên mặt che kín mồ hôi dị, sợ hai tràn ngập trong lòng để bọn hắn cảm giác một hồi ngạt thở cảm giác. Thắng lợi và tuế. Thắng lợi và tuế. Tần Phong hướng phía dưới đáy binh sĩ phát ra gọi hàng lúc bọn hắn cũng phát ra gầm thét tiến hành đáp lại. Có chút sứ thần nhóm đối với mấy cái này số lượng binh lính tiến hành thống kê, bọn hắn phỏng đoán hôm nay đến đây tham dự duyệt binh là đến chấn nhiếp bọn hắn, tới tham gia binh sĩ mỗi cái đều là tinh nhuệ hoặc là tể quân bộ đội tinh nhuệ. Trước đó những người kia là tinh nhuệ còn triển lộ cho bọn họ nhìn, có thể hôm nay những người này đều bị che giấu giải thích rõ cái này so với ngày đó còn muốn tinh nhuệ. Kia Tể quốc có bao nhiêu tinh nhuệ, có bao nhiêu tinh lương tiên tiến trang bị vẫn là mê, bọn hắn muốn tính toán chi ly trở về mới tốt báo cáo. Bộ binh phương trận đi đến sau quăng đạn binh phương trận theo sát phía sau, mỗi người đều là giống nhau vũ khí trang bị, chỉ có điều quăng đạn binh phần eo treo đẩy ném mạnh đánh. Hiện tại hướng chúng ta đi tới là trợ giúp binh phương trận, thần xạ binh phương trận, cận vệ binh phương trận. Mỗi một cái phương trận đều có chút hứa biến hóa. Trợ giúp binh nguyên một đám tay cầm hỏa thiệt ống, vai khiêng pháo cối, thần xạ binh thì là trang bị cái chốt động súng trường cùng bộ binh như thế giao chặt đạp đi nghiêm. Cận vệ binh thì là tần phong thân vệ quần, bọn hắn trang bị càng thêm tinh lương súng máy bán tự động. Đương nhiên, hôm nay cho đoàn người nhìn rất nhiều chỉ là mô hình, bởi vì xác thực sản xuất hàng loạt không ra. Thời gian, kỹ thuật, sản lượng thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại Tề quốc vẫn là quá yếu đất, rất nhiều thứ chỉ có hình tiến hành uy hiếp, thật đánh nhau mười phần khó làm. Mong muốn sản xuất cái chốt động súng trường, súng máy bán tự động tốn thời gian phí sức, một thời gian 2 năm khả năng liệt trang kích thước nhất định. Vậy làm thế nào? Mô hình thật to nhóm, làm ngươi tại dạng sáng không điểm đúng giờ nhìn thấy một chương này thời điểm vậy thì bình yên vô sự. Nếu là không có đúng giờ nhìn thấy vậy đã nói rõ ta lại tiến phòng tối. Gần nhất không biết rõ thế nào, tuyên bố sau một mực xét duyệt đổi cũng không đổi được, lại không thả ra đến. Tại bảo đảm kịch bản hoàn chỉnh dưới tình huống có thể sẽ tăng tốc tiến độ tranh thủ tháng này hoặc là đầu tháng sau hoàn tất, bởi vì bị báo cáo tê thật tâm thái sập. Lần này đại điện ta tuyển dụng mấy cái trong lịch sử rất có đặc điểm tên cảnh tượng, các vị có thể đoán xem nhìn đường đi tới chương 600, cảm tạ mỗi một vị ủng hộ thật to, ở chỗ này cho các ngươi giật đầu, chương 607, hướng thế giới biểu hiện ra nhất mặt tốt, 2, chương 607, hướng thế giới biểu hiện ra nhất mặt tốt, 2, một đám bộ binh phương trận mang theo các loại vũ khí hạng nhẹ đi qua đài chủ tịch, đem những này tiền tiến súng đạn biểu hiện ra cho các quốc gia sứ đoàn. Một máy mắt, các quốc gia sứ đoàn lâm vào vô hạn trong trầm mặc. Bọn hắn không có nghĩ qua Tể quốc sẽ có nhiều như vậy số lượng súng đạn, cũng không có nghĩ qua Tể quốc sẽ có nhiều như vậy chủng loại súng đạn. Trường thương đoàn tháo, lựu đạn, nhìn gọi là người hoa mắt. Duy nhất thắp sáng súng đạn khoa học kỹ thuật cây đồng thời thuần thục nắm giữ súng đạn kỹ thuật Đông Liêu sứ đoàn sắc mặt vô cùng hắt trầm khó coi. Bọn hắn phỏng đoán Tể quốc súng đạn trình độ khả năng cùng bọn hắn ngang hàng thậm chí siêu việt. Tể quốc súng đạn chế tác công nghệ dường như rất tinh xảo, so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Một liên tưởng đến chính mình tốn hao vạn vạn bạch ngân mua được súng đạn cùng Tể quốc quả thực là khác nhau một trời một vực, Lý Vinh giống như ăn phải con ruồi như thế sắc mặt vô cùng khó coi. Bộ binh sau khi đi qua đám người coi là cái này kết thúc, không nghĩ tới yên lặng đã lâu giải thích vang lên lần nữa. Chư vị, sắp hướng chúng ta lao vùn vụt tới chính là Tể quốc thiết kỵ. Tể quốc thiết kỵ chiến lược cường hãn, ý chí chiến đấu sục sôi, dám đánh dám liều tại mỗi một trận chiến dịch bên trong đều lập xuống chiến công hiển hách. Tại vĩ đại vệ quốc trong chiến tranh, 5000 thiết kỵ tinh nhuệ giết xuyên số thập vạn làm quân, là Tể quốc mở ra một đầu tân sinh đường. Nghe diễn thuyết bản thảo bên trên nội dung, nhìn xem mỗi một ánh mắt kiên nghị nhìn về phía mình Tể quốc kỵ binh, Càn quốc sứ giả sắc mặt so Đông Liêu còn khó nhìn hơn. Cho dù chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có thể Càn quốc sứ đoàn vẫn như cũ cảm thấy bên tai rễu cợt âm thanh không dứt đoạn vang lên. 5000, mấy thập vạn, con mẹ nó, một trận chiến này quả thực là làm quân sĩ nhục chiến. Đương nhiên, còn có càng thêm sĩ nhục trăm vạn đại quân hôi phi yên diệt. Thuần một sắc lục trang mũ sắt phối súng kiếp, dưới hông cưỡi chiến mã, bên hông treo chiến đao, đây chính là Tể quốc kỵ binh trang bị phối trí. Mặc dù thí nghiệm quân kết quả cho thấy trọng giáp kỵ binh vẫn là chủ lưu, có thể hôm nay duyệt binh là muốn hiện lộ rõ ràng quốc lực cùng khoa học kỹ thuật tự nhiên là toàn viên xung kích. Xem hết kỵ binh cái này áp trục bộ đội đám người coi là nghi thức lúc kết thúc quảng bá giải thích thanh âm lại vang lên. Chư vị, truyền thống thời đại xem hết, hiện tại để chúng ta đem ánh mắt thả trong tương lai thời đại bên trên. Sắp hướng chúng ta đi tới là Tể quốc pháo binh bộ đội, Tể quốc hỏa tiễn pháo bộ đội, Tể quốc chiến xa đội. Pháo binh. Lần này khơi gợi lên ở đây tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Không có pháo binh muốn kiến thức hạ cái gì gọi là pháo binh. Có pháo binh quốc gia mong muốn cùng Tể quốc pháo binh tiến hành so sánh, nhìn xem chênh lệch của song phương có bao nhiêu. Trước hết nhất đi vào trước mắt mọi người chính là Tể quốc xe chuyển vận đại đội. Những này xe chuyển vận sắp xếp chỉnh tề, bên trong ngồi đầy cầm các loại trang bị binh sĩ. Khi nhìn thấy xe chuyển vận một phút này, Lý Vinh cảm thấy muốn đối Tể quốc sức chiến đấu lần nữa tiến hành ước định. Hắn ngồi qua ô tô. Dễ chịu sao? Vẫn được. Dù sao những này đời thứ nhất ô tô thoải mái dễ chịu tính bình thường, có thể chạy là thật không tệ. Hơi tốc độ xe nhanh sao? Cùng chiến mã so sánh tương xứng, chạy bộ chiến mã so hơi tốc độ xe càng nhanh càng kinh người. Ô tô địa hình còn nhận hạn chế, gặp gỡ gập ghềnh dốc đứng mặt đường còn chạy không được. Thật là, ô tô vận tải lực hết sức kinh người. Bất luận vận tải người hay là vật phẩm đều so la ngựa xe bỏ lợi hại, lập tức có thể mang theo mười mấy tên binh sĩ cùng vô số vật tư. Một chiếc hai chiếc khả năng không có quá nhiều chênh lệch, nhưng nếu là mấy chục chiếc đâu? Vừa nghĩ tới hàng trăm hàng ngàn tên lính ngồi trong ô tô, không cần cực khổ đổ buôn ba liền có thể trực tiếp đến chiến trường tác chiến, Lý Vinh liền suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lên. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài, dĩ giật đại lao. Hai cái này từ ngữ là thế nào kết hợp với nhau? Trước mắt Tể quốc xe chuyển vận khoảng chừng 36 chiếc, cộng thêm cho sứ đoàn nhóm các loại cỗ xe có thể chuyển vận hơn ngàn tên mấy tên lính võ trang đầy đủ. Ô tô phương trận vừa mới lái qua, lại một đội ô tô theo trước mắt mọi người lái tới. Khác với lúc đầu chính là lần này đằng sau còn kéo lấy một ổ đại pháo. 1, 2, 3 lại là 36 chiếc chứa đầy binh sĩ ô tô, sau xe dẫn dắt 36 ổ đại pháo. Lý Vinh cảm giác phải trở về sau đến thương nghị thật kỹ lưỡng kế hoạch, nếu không phải khoảng cách xa xôi khả năng Tể quốc liền đem Đông Liêu quốc tròn để lấy đánh. Hỏa pháo phương trận kết thúc sau theo sát phía sau là hỏa tiễn pháo, hỏa tiễn xe các loại cỗ xe nhìn gọi là người hoa mắt. Làm đoàn người coi là dừng ở đây hẳn là kết thúc lúc, một hồi kích tình âm nhạc vang lên, mấy chục chiếc xe bọc thép hướng phía trước lái tới. Cái này
lại là cái gì? Thế nào đều là sắt lá, không có nhìn thấy một người đâu. Đây là cái gì cơ quan sát thú?
36 chiếc xe bọc thép xuất hiện trên đường, kia thu kịch họng pháo hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
36 chiếc, Tề Quốc cũng chỉ có 36 chiếc. Ném đi những cái kia chiến tổn hại cốt xe, hiện hữu xe bọc thép đều kéo đến nơi đầy kiểm duyệt. Như Tần Phong đoán trước như vậy, những này xe bọc thép cực kỳ chấn động mạnh, rung động lòng người, uy hiếp tất cả sứ đoàn. Dòng lũ sắt thép tuyệt không tầm thường, nhục thân có thể ngăn cản, bất kỳ vật gì đều tại trước mặt nó hồi phi yên diệt. Đám người vốn cho rằng Tề Quốc là tiểu quốc, bị nó đánh cho một trận cho rằng chỉ là chính mình kinh địch, đối phương ít nhiều có chút thực lực. Đi vào Tề Quốc đi sau hiện cũng cứ như vậy, đi vào Tân Thành phát hiện Tề Quốc cũng là thật sự có tài, không hổ là trung vực tiểu bá vương. Tham quan xong quân doanh sau, đám người cảm thấy Tề quân thập phần cường đại, không dám nói sánh vai tứ đại đế quốc nhưng đứng hàng đầu vẫn là có thể. Hôm nay mới gặp phương trận tới xe bọc thép lái vào trước mắt, bọn hắn cảm thấy mình cùng Tề quốc chênh lệch càng lúc càng lớn, song phương tựa như là người của hai thế giới. Đủ loại tân khoa kỹ, muôn màu muôn vẻ cách sống. Bọn hắn dường như Lý Phòng Chính mới tới Mỹ như thế, thân thể cùng khí thế trong nháy mắt hề bại, không gượng dậy nổi. Không ít trung tiểu quốc sứ thần mong muốn tìm cơ hội hướng Tề quốc cầu hòa kết minh, nhường Tề quốc là đại ca đến che chở chính mình. Tề quốc thật đúng là cường đại a. Tướng quân Vương điện hạ, so với Đông Liêu quốc vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tần Phong hướng phía Lý Vinh mỉm cười. Tề quốc nhìn như phồn hoa, có thể cái này phồn hoa là ngắn ngủi lại hư ảo. Muốn chân chính cường đại, ít ra 10 cái châu đều kiến thiết thoạt đầu tiến nhà máy, nhường Tề quốc hoàn toàn tiến vào công nghiệp hóa mới được. Là không nhỏ, có thể Tề quốc quốc lực rất cường đại. Trang bị nhiều như vậy súng đạn hao phí không ít tiền a. Muốn mấy thập vạn vạn lượng bạch ngân sao? Lý Vinh gần như cắn răng nghiến lợi nói rằng. Vừa nghĩ tới vạn vạn lượng bạch ngân mua nhiều như vậy đồ vật liền vô cùng tức giận. Hắn bị hố. Ai? Tướng quân Vương điện hạ là có ý gì? Quân tử chi giao nhạt như nước biết sao? Biết cái gì là quân tử, cái gì gọi là nhạt như nước sao? Tần Phong ngượng một cười, cái này hố người chuyện làm ăn hắn xác thực không có có ý tốt nhiều lời. Cái này vạn vạn lượng bạch ngân mua là giao tình. Chữ tình nan giải, ngàn vàng khó mua. Huống chi ta bán không phải thương, là kỹ thuật. Kỹ thuật biết sao? Quyền tài sản tri thức. Thiên kim khả năng mua xương ngựa, huống chi tri thức so xương ngựa còn đắt hơn không được với vạn số thập bạc kim. Vậy cũng mới mấy ngàn vạn lượng bạch ngân a. Chương 608, khai mạc, hướng thế giới biểu hiện ra nhất mặt tốt. Chương 608, khai mạc, hướng thế giới biểu hiện ra nhất mặt tốt. Tướng quân Vương điện hạ, ngươi vẫn là không có minh bạch ý tứ của những lời này a. Lời gì? Quân tử chi giao nhạt như nước, mấy ngàn vạn hai cũng chỉ có thể mua kỹ thuật, mua vũ khí, có thể ngàn vàng khó mua giao tình. Hiện tại tốt, ngươi mua đến. Tần Phong hướng Lý Vinh giải thích nói khoản giao dịch này đáng giá địa phương ở đâu? Giao tình. Kia Tể Vương điện hạ giao tình ta có thể cầm tới làm gì đâu? Đã đàm luận giao tình, không bằng Tể Vương điện hạ đưa chút hỏa pháo cùng súng kiếp a. Lý Vinh ẩn chứa tức giận nói, nếu không phải là người nhiều hắn thật muốn đem Tần Phong treo lên đánh. Không không không. Điện hạ ngươi nghĩ sai. Cái này giao tình không phải dùng đồ vật để cân nhắc. Kia Tể Vương điện hạ nói một chút. Tần Phong trầm ngâm nói, tướng quân Vương điện hạ, ngươi cũng không muốn cả một đời chỉ coi trấn thủ biên cương vương gia a. Cho quyền lực của ngươi lại lớn, ở đằng kia xó xỉnh thế nào so ra mà vượt phồn hoa kinh sư. Tề Vương đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ý tứ? Ta ý tứ này chính là trong lòng ngươi ý tứ. Lý Vinh, ta cảnh cáo ngươi không cần loạn giảng. Ngươi đây là phỉ báng biết sao? Phỉ báng? Ta muốn cáo ngươi. Tần Phong đưa tay ra hiệu đối phương lánh tĩnh một chút. Tướng quân Vương điện hạ, ngài nếu không phải suy nghĩ thật kỹ một chút đâu. Ngươi cùng ta là bằng hữu quan hệ, có thể gọi ngươi tướng quân Vương quá mức khó đọc. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể gọi ngươi thái tử điện hạ. Quân tử chi giao nhạt như nước, nhạt như nước a. Lý Vinh nghe xong dường như rất có đạo lý Đình bất quá so với mình ra đời sớm mấy năm mà thôi, dựa vào cái gì hắn chính là thái tử đâu? Hắn là Đông Liêu quốc đóng giữ biên cương lập xuống chiến công hiển hách không kém hắn. Nhìn Tề quốc súng đạn càng thêm tinh lương, nhưng có nhiều tinh lương còn phải nghiệm chứng một chút mới được. Sắp trình diện chính là Tề quốc không quân đại đội phương trận, bọn hắn bay lượn bầu trời là toàn đệ nhất thế giới chi trên không trung tác chiến binh sĩ. Lý Vinh đang tự hỏi, đột nhiên một câu lời thuyết minh cắt ngang ý nghĩ của hắn. Tất cả mọi người nghe được không quân hai chữ trong nháy mắt giật mình, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm cái kia trên không trung bay lượn Tề quân binh sĩ. Không quân, thật chẳng lẽ có thể phi thiên binh sĩ? Ta liền nói Tề quốc có yêu pháp, không phải làm sao có thể đánh bại nhiều như vậy cường quốc? Ai nha mẹ a, đây là thật hay giả? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, nơi xa bay tới một chi phi thuyền đại đội, to lớn ký cầu che lấp bầu trời, thân tàu bên trên treo các loại giải lụa màu cờ màu phủ lên cái này long trọng không khí. Lúc đầu Tần Phong muốn đem máy bay lái lên điền, đáng tiếc Tề quốc phi công số lượng không đủ, bèn bèn có mấy cái. Đang phi thuyền hai bên, mấy chục chiếc máy bay trực thăng treo Tề quân ưu tú tướng sĩ chân dung cùng phi thuyền bạn bay. Ngoa tạo, thật có phi thiên đồ vật. Tề quân, thật lên trời. Bên cạnh đồ vật là cái gì? Giống như treo chân dung. So với xe bọc thép cùng các loại hỏa pháo, Tề quân phi hành đại đội càng thêm rung động lòng người. Cái này hoàn toàn là phá vỡ mọi người nhận biết bộ đội, phá vỡ thường ngày chiến tranh chiến thuật phối trí. Lôi Lăng, Tề quốc đế quốc nguyên soái. Lâm Diệu, Tề quốc nguyên soái. Nhạc Vũ, Tề quốc ngũ tinh thượng tướng. Dưới bức họa phương viết mấy dòng chữ đem những người này danh tự, quân hàm cùng ưu tú sự tích đều cáo chi đám người. Lôi Lăng, thật sự là hắn. Lâm Diệu, cái kia bị thư viện nghỉ học cái kia Lâm Diệu, hẳn là
một cái không cần 4 kỳ học sinh thế mà tại Tề quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lý Vinh nghe nói Đông Liêu mấy tên quan viên ở đằng kia nghị luận, hắn hiếu kỳ hỏi một chút, trong nháy mắt trái tim cảm thấy một hồi quặn đau. Lâm Diệu, lúc trước tới qua bọn hắn Đông Liêu, đáng tiếc bị tôi học, cuối cùng đi đến Tề quốc lên làm cái gì, Đông Dạ tổng chỉ huy cũng chủ đạo Bắc Tắc chi chiến cùng đủ làm chi chiến. Lý Vinh không biết nên là đau mất một gã nhân tài mà đau lòng vẫn cảm thấy Đông Liêu nhân tài đông đúc dạng này kỳ tài tại Đông Liêu căn bản không coi là gì mà vui vẻ. Bởi vì Đông Liêu thiên chi tiêu tử thật nhiều lắm, rất nhiều không cách nào tại Đông Liêu dành một quan nửa chức học sinh thường thường chạy đến địa phương khác đi kiếm miếng cơm ăn. Khả năng tự thân ưu tú biểu hiện, cũng có thể là Đông Liêu cho bọn họ độ một tầng kim, những học sinh này trên cơ bản trở thành các quốc gia trụ cột, trở thành các quốc gia thượng khách. Vô số phi thuyền bay vọt mọi người đỉnh đầu, che khuất bầu trời cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, phi thuyền sau lưng màu khói trên không trung lôi ra một đầu tịnh lệ cầu vồng. Hôm nay thật là đổ số a. Không sai, cái này tân thành bộ dáng trên không trung càng càng mỹ lệ. Chúng ta trên không trung nhìn thấy phía dưới, người phía dưới có thể hay không nhìn thấy chúng ta đây? Vũ Tiên chờ một đám lính nhảy dù ngồi ở trên phi thuyền quan sát phía dưới, cái này mới ngắm cảnh phương thức mở ra bọn hắn nhận biết mới đại môn. Làm phi thuyền xuất hiện tại các sứ thần nhóm tầm mắt một phút này, tất cả mọi người nhao nhao đem cảnh tượng này ghi chép lại. Giờ phút này, cơ hồ tất cả quốc gia đều cho là mình cùng Tề quốc so sánh kém rất nhiều, ngay cả tứ đại đế quốc Nguyên Tự quốc, Thiên Long quốc cũng theo đó khâm phục. Nghe nói ngày ấy Thiên Long quân phản ứng, Tề quân cơ hồ khinh thường xem bọn hắn như thế, vốn cho rằng là cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới là như vậy lực lượng. Tứ đại đế quốc bên trong chỉ có Thiên Nguyên quốc cùng Đông Liêu quốc vẫn như cũ tương đối trấn định. Bọn hắn mặc dù cảm giác rung động đều có lá bài tẩy của mình. Đối Thiên Nguyên quốc mà nói chính mình đất rộng của nhiều, kỳ nhân dị thuật tầng tầng lớp lớp không có đồ vật gì có thể sợ hãi. Đối Đông Liêu quốc mà nói cái này phi thuyền bọn hắn đã đang nghiên cứu hơn nữa có bay thử mô hình, cho dù so ra kém Tề quốc nhưng cũng theo sát phía sau. Nguyên Tượng quốc hiện tại một lòng mong muốn dọn đi Tân Đại Lục, cái này thế giới cũ mỗi cái đều là nhân tài hoàn toàn đánh không lại. Rầm rầm rầm, đột nhiên, không trung phát ra một hồi kinh lôi phá vỡ mọi người suy nghĩ. Mỗi một chiếc trên phi thuyền đều chứa một môn pháo mừng, làm những này pháo mừng mình bắn lúc liền tuyên cáo đám người nghi thức kết thúc. Hiện tại chúng ta tiến hành xuống một cái nghi thức, cho mời Tề Vương điện hạ phát biểu. Tần Phong hướng về phía trước phóng ra một bước đi vào đại chủ tịch phía trước cũng hướng xa xa thính phòng phất tay lấy lòng. Tất cả mọi người nhìn thấy Tần Phong một phút này trong nháy mắt buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Tề Vương vạn tuế, Tề Vương vạn tuế, vạn tuế, ba hô vạn tuế, cái này chói hai thanh âm như là mang kim châm giống như đâm vào Tần Làm, Tần Vũ, Tần Khôn mấy trái tim của người ta. Cửu đệ, xem ra chúng ta không có nhìn lầm ngươi a. Nói xong trung thành tuyệt đối, nói xong vĩnh viễn không xứng đế. Nương Hi Tất, ngươi cái này không khí so ta đây còn nồng đậm. Chư vị Tề quốc bách tính, Tề quốc tướng sĩ, cùng đường xa mà đến các quốc gia sứ đoàn, sứ thần nhóm, cảm tạ các ngươi trước tới chứng kiến nhân tộc lịch sử cái này vĩ đại thời điểm. Cái này một là một trận không có khói lửa chiến tranh, cũng là vì kết thúc chiến tranh chiến tranh. Chúng ta để sướng hòa bình cùng tồn, lấy thể dục tinh thần tiến hành phấn đấu đến lên đỉnh bình quang đỉnh cao nhất. Chúng ta sắp chứng kiến cực hạn của con người, tốt đẹp nhất chiến tranh cảnh tượng. Vì cử hành đại hội thể dục thể thao, chúng ta Tề quốc thành công thành lập trên thế giới lớn nhất vận động sân thi đấu, sân vận động, sân thể dục các loại đấu trường chỗ. Lần này tranh tài quy mô chưa từng có to lớn bao gồm bơi lội, chạy bộ, ngựa đua, xe đua các loại hạng vận động. Chúng ta không chỉ có phải chứng kiến các loại đứng tại đỉnh phong người cũng sẽ chứng kiến khoa học kỹ thuật huy hoàng. Hiện tại, ta tại Tề quốc tòa nhà quốc hội lấy Tề quốc quân vương danh nghĩa tuyên bố, Tề quốc kỵ toàn đệ nhất thế giới giới đại hội thể dục thể thao chính thức khai mạc. Thánh hỏa không tắt, vĩnh viễn chiếu rọi nhân gian. Chương 609, bắt đầu thi đấu. Chương 609, bắt đầu thi đấu. Tuyên cáo nghi thức khai mạc kết thúc sau, Tần Phong dẫn đầu đám người rời bước tới Tề quốc quốc dân sân vận động bên trong quan sát khai mạc biểu diễn. Lần này Tề quốc hiện lộ rõ ràng đi ra quốc lực quá cường đại, vì phòng ngừa chúng quanh hàng xóm sinh lòng dị dạng cắt đứt chính mình tương lộ, Tần Phong đặc biệt an bài vừa ra biểu diễn đến cáo chi thế nhân trung vực liên minh hữu hảo ở chung. Một bài vĩnh viễn không bao giờ có thể phá liên minh từ các quốc gia bách tính đồng ca, kia rộng lớn khí thế phảng phất tại nói cho tứ đại đế quốc bọn hắn trung vực cũng không phải quá hờ mềm. Lại là tú cơ bắp lại là khóc hữu nghị, tất cả mọi người đang hoài nghi Tần Phong mục đích đến cùng ở nơi nào. Nhìn xem dưới đài biểu diễn tiết mục, Tần Lân không khỏi ngáp một cái. Mẹ, có hay không a cơ mét? Không biết do a ngươi được bản thân kiên nhẫn nhịn. Nghe xong Lạc Vân Khanh lời nói, Tần Lân có chút nhỏ thất lạc. Không hảo có thể. Ta muốn a cơ mét. Tần Lân không biết rõ làm cái gì chuẩn bị ngẩn người lúc bên tai truyền đến một hồi khóc nhỉ non âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là Bạch Trạch Hiên cùng Lôi Mộng Giao tại Bạch Mộ Hàn trong ngực dây rồi lấy. Bạch Trạch Hiên cùng Lôi Mộng Giao là Bạch Mộ Hàn cùng Lôi Lăng hai người con cái. Bạch Trạch Hiên là Nam Hải, vì gánh chịu năm đó lời hứa, Lôi Lăng nhường hắn họ Bạch. Bạch Mộ Hàn cùng Lôi Lăng hai cái có chút nhức đầu, hai tiểu gia hỏa này vào sân thời điểm thật tốt làm sao lại khóc. Tần Lân tò mò nhìn qua hai người thỉnh thoảng làm ra mặt quỷ ý đồ gây nên chú ý của bọn hắn. Lôi Mộng Giao một mực bị Bạch Mộ Hàn ôm vào trong ngực có chút khó chịu, nhìn cái này nửa ngày nhìn không hiểu biểu diễn tâm tình có chút buồn bực. Có thể nàng không biết nói chuyện, thế là khóc liền trở thành tín hiệu của nàng. Nàng ý đồ dùng tiếng khóc dẫn đạo Bạch Mộ Hàn rời đi nơi này. Bạch Trạch Hiên lúc đầu nhìn thật tốt, nhưng nhìn tới tỷ tỷ bỗng nhiên khóc hắn cũng nghi khóc. Không khóc, nương mang các ngươi ra ngoài đi một chút có được hay không? Lôi Lăng thân cư cao vị còn phải lưu tại bên sân, sợ hai tử khóc giống ảnh hưởng những người khác cảm quan. Bạch Mộ Hàn chuẩn bị mang hai tiểu gia hỏa này ra ngoài linh lợi. Nghe được ra ngoài hai chữ mấu chốt này, tiểu gia hỏa dường như minh bạch cái gì trong nháy mắt ngừng tiếng khóc. Mắt thấy đệ đệ muội muội không khóc, Tần Lân tâm tình rất tốt, hắn lập tức theo trong túi móc ra một cây kẹo que liếm láp. Hào đỏ. Nhìn thấy Tần Lân ăn vui vẻ như vậy, vừa mới ngừng gáy tiếng khóc hai người lại trông mong khóc ra thành tiếng. Hoa, Bạch Mộ Hàn, hóa ra là thế tử điện hạ a. Nhưng phàm là người khác lão nương đã sớm nạo ngươi. Thật vất vả hống tốt hiện tại lại nháo đẳng. Tần Lân có chút hoảng hốt tại chỗ trở lại trên chỗ ngồi, không biết rõ vì cái gì hắn luôn cảm thấy có một cái ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình. Mẹ, cầm ngươi kẹo que đi hống tốt. A Tần Lân bị quất, hắn chẳng thể nghĩ tới hành động của mình sẽ bị Lạc Vân Khanh cho để mắt tới. Ta siêu cấp kẹo que, tê do tê, một cái mắt, Tần Lân bốn liếng bị móc rỗng. Hai đứa bé cầm kẹo que trên mặt lộ ra nụ cười, có thể Tần Lân tâm phảng phất tại nhỏ máu rơi lệ. Đau nhức, quá đau. Không có kẹo que gia trì, Tần Lân nhìn trong chốc lát biểu diễn ngay tại Lạc Vân Khanh trong ngực mê man đi. 2 giờ qua đi biểu diễn kết thúc, đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu. Lớn như vậy sân thể dục bên trên tức sẽ nên đón trận đấu thứ nhất, lấy nhân loại bản năng chạy xem như mở màn chi chiến. Đến từ 5 cái địa vực ước hơn 200 quốc gia vận động viên đứng tại mảnh này trên đường chạy chuẩn bị tiến hành một trận chém giết. Ngoa tạo. Tần Phong khẽ nhếch miệng, đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía dưới đường băng. Thế nào? Xuyên thấu qua đôi mắt, Lạc Vân Khanh phát hiện Tần Phong trong lòng có chút hoang mang. Cái này mùa gờ. A, chính là Black Depot. Lạc Vân Khanh, ngươi đang nói cái gì? Nói tiếng người. Nương tử ngươi không thấy được phía dưới những cái kia đen tui đổ chơi sao? Ta thấy được, thế nào? Ngươi không kinh ngạc sao? Lạc Vân Khanh đại mi cao lại không hiểu nói rằng, có cái gì tốt ngạc nhiên? Nam vực bộ phận quốc gia đều là như vậy người, Thiên Nguyên quốc Nam bộ cũng tồn tại đại lượng người da đen. Đông Liêu quốc lấy đông, Nam cũng có không sai biệt lắm màu da đám người. Trừ cái đó ra một ít viễn cổ dưới biển khả năng cũng tồn tại, bởi vì Đông Liêu quốc bộ phận quan lớn quyền quý nuôi dưỡng những này dưới biển người, tên là Hassano. Tại Đông Liêu quốc rất nhiều có thân phận danh vọng đều ưa thích nuôi một cái Hassano, đây cơ hội trở thành bên ngoài thân phận đại biểu. Nghe xong những lời này Tần Phong rất là rung động, nguyên tới đây cũng là có màu đen thuốc thuốc à. Càng không có nghĩ tới chính là bất cứ lúc nào chỗ nào, những người này đều trở thành tài phú biểu tượng. Đồng nhiên, Tần Phong trong đầu có một cái to gan ý nghĩ, một cái tội ác mậu dịch hành động. Phanh, một tiếng súng vang. Tầm 10 tên vận động viên giống như mũi tên rời cung nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Tại các quốc gia vận động viên bên trong kia bôi đen phá lệ chói mắt, để cho người ta muốn quên cũng không thể quên được. Cố lên, cố lên, cố lên. Tại từng tiếng hò hét bên trong, một gã làn da ngăm đen nam tử dẫn đầu đột phá điểm cuối cùng đoạt được tiểu tổ thi đấu khôi thủ. Hoa hô. Nhìn thấy cái kia nam tử mặc áo xanh bắn vọt điểm cuối cùng, Thiên Nguyên quốc sứ đoàn trong nháy mắt reo hò hét dầm lên. Ai, cái này tại chúng ta Thiên Nguyên quốc còn không phải nhanh nhất, cũng không phải nhanh nhất đều so những người khác nhanh. Ta tại sao không có thấy Đông Liêu quốc cái bóng? Đông Liêu? Đông Liêu ở đâu? Đối mặt đế quốc ở trước mặt trào phúng, Lý Vinh chán nổi gân xanh lên hận không thể đem tuyển thủ dự thi đánh một trận tơi bời. Nương Hi Tớt, đem Trần Dũng cho ta kêu đến. Liên chạy hạ tư, ăn không chiều đỉnh cơm. Trông thấy một màn trước mắt Tần Phong bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng. Có làn da chính là tốt, chạy bộ có thừa nắm. Tề quốc trận này cũng là không có dự thi, mà nếu hắn sở liệu như vậy đại hội thể dục thể thao đem sẽ trở thành đại quốc ở giữa đấu mới chiến trường. Đây không phải duy nhất, nhưng sẽ trở thành một hạng trọng điểm. Chính mình thua tranh tài không khó chịu, mấy cái khác đế quốc đoạt được thứ tự tốt so giết mình còn khó chịu hơn. Bởi vì quốc lực ngang hàng khai chiến đối với song phương đều là tổn thất thật lớn, đại quốc ở giữa tương đối thường thường tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực, chỉ cần có đối thủ xuất hiện kia tự nhiên mà vậy liền sẽ có cạnh tranh. Thiên Nguyên quốc vị này làn ra ca cho dù chỉ là cầm xuống tiểu tổ thi đấu hạng nhất thứ tự, có thể Đường Kiệt lại ngang tàng thưởng bạch ngân 2000 lượng làm cổ vũ. Trái lại một bên khác Trần Dũng, hắn đang bị Lý Vinh một chầu thỏa mãn. May mắn đây chỉ là tiểu tổ thi đấu, ngươi nếu là dám bị đào thải chờ lấy đưa đầu tới gặp. Là còn có, cho ta đem cái khác mấy cái làm hạ thấp đi, thắng trùng điệp có thưởng, thua là điện hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định không có nhục sứ mệnh. Chương 610, tranh tài 1, chương 610, tranh tài 1, bởi vì đại điện cùng nghi thức khai mạc chiếm dụng quá nhiều thời gian, ngày đầu tiên tranh tài tiến trình rất ngắn cũng rất nhanh đi qua. Vẹn vẹn chạy bộ một loại Thiên Nguyên quốc ôm đồn các hạng bên trong chạy nhanh tiểu tổ trước mau, nhiều người theo không kịp không khỏi không cảm khái đại quốc lực lượng. Tranh tài chủng loại nhiều, nội dung nhiều, cần thiết dự thi vận động viên cũng nhiều. Ngoại trừ Tề quốc cùng trung vực các quốc gia sớm chuẩn bị phái ra nhân viên khá nhiều, quốc gia khác đều chỉ có thể tham dự bộ phận trong trận đấu cho. Tứ đại đế quốc cùng cái khác đại quốc ỷ vào người một nhà nhiều ưu thế cũng là chiêu mộ không ít tiên tri tiêu tử tham dự các hạng vận động. Thả. Hiu hiu hiu, đảo mắt đi vào ngày thứ hai, một trận bắn tên tranh tài tại bên trong thể dục quán tiến hành. Lần này đứng tại đấu trường bên trên tuyển thủ không chỉ có là các quốc gia thiên tiêu vẫn là trên anh hùng bảng hiển hách cao thủ nổi danh. Thân làm tiên khách, bọn hắn đối cung tiễn sử dụng đã sớm khắc trong tâm khảm, thiện xạ cơ hồ là bọn hắn kiến thức cơ bản. Mười người tề xạ, mười phát toàn chúng hồng tâm. Cái khác không dám nhiều lời, cái này bắn tên. Ra Thiên Long quốc 3 tuổi đứa nhỏ đến dự thi đều được. Thiên Long quốc sứ đoàn khắp khuôn mặt là vẻ mặt kiêu ngạo, bởi vì lần này tranh tài tuyển thủ bên trong Thiên Long quốc chiếm cứ đa số. Thiên Long quốc kỵ xạ có thể nói danh dương thiên hạ, tại Thiên Long quốc ngươi có thể không biết chữ nhưng ngươi không thể không biết cưỡi ngựa cùng bắn tên. Cơ hồ mỗi một tên Thiên Long nhân đều sẽ chút cung tiễn bản sự, bọn hắn thở nhỏ ngay tại trường bối dạy bảo bên trong học tập kéo cung đáp dây cùng, cưỡi ngựa bắn tên. Nhiều người cũng không thể nói rằng cái gì, tinh mới là bản sự. Lý Vinh nhàn nhạt cười nói, hắn đối trận đấu này rất có nắm chắc. Đại biểu Đông Liêu quốc gia sân vị này tiễn khách thật là danh xưng đại lục thứ 3 thần tiễn thủ Hoắc Liêu. Bởi vì bắn cái bia đối bọn hắn những người này độ khó không lớn, cho nên từng cái đều lấy mát điểm cầm xuống tiểu tổ tranh tài. Trải qua một ngày tỉ thí, cuối cùng thập nhân tướng tham dự trận chung kết. Đến từ Đông Liêu quốc Hoắc Liêu lấy 10 hạng khảo hạch toàn mãn điểm lấy được thi vòng đầu hạng nhất thành tích tốt, được xưng là có khả năng nhất đoạt được đầu khôi tuyển thủ. Lý Vinh nhìn thấy thành tích một phút này hưng phấn khoa tay múa chân, hắn lúc này ban thưởng Hoắc Liêu 5000 lượng bạch ngân làm cổ vũ cũng cáo chi những tuyển thủ khác chỉ cần có thể cầm xuống thứ tự trùng điệp có thưởng. Lần này đại hội thể dục thể thao là tề quốc cử quốc chi lực cử hành, tiêu hao đại lượng vàng dòng bạc trắng. Vì đem những này vàng dòng bạc trắng kiếm về, Tần Phong mượn đại hội thể dục thể thao danh nghĩa gây dựng rất nhiều quán lưu động điểm bán đồ ăn vặt cùng xe mảnh phiếu. Trừ cái đó ra, tề quốc cường đại sản xuất máy móc mở đủ mã lực vận chuyển, chế tác đại lượng vật kỷ niệm buôn bán thị trường cung cấp sứ thần nhóm mua sắm. Tiền trinh tiền, tiền trinh tiền. Trong khoảng thời gian này, đại lượng bạch ngân tràn vào tề quốc cảnh nội, Tô Cẩn ngay tại tăng giờ làm việc tiến hành kiểm kê. Nhìn thấy cái này kết sủ số lượng cùng hoa mắt vàng bạc tài bảo, Tô Cẩn giống như ngã vào thiên đường giống như khoái hoạt. Ai hắc hắc, thật nhiều tiền. 1 vạn, 2 vạn, 5 thập vạn. Mỗi lần đếm lấy, khoe miệng của hắn kiểu gì cũng sẽ không tự giác biết lên. Số tiền này ý nghĩa vô cùng trọng đại, nó giải quyết triệt để tề quốc trong ngắn hạn tất cả tài chính vấn đề. Đại nhân, cái này thí nghiệm đồng ruộng hỏi kinh phí. Cái này 300 vạn lượng bạch ngân lấy trước đi. Đại nhân, cả nước mới xây thủy lợi muốn. 10 triệu lượng cầm lấy đi, không đủ lại nói. Đại nhân, sang năm Từ Châu dự tính mới xây nhà máy 10 tòa, đường sắt 3 đầu. Trước phê 2000 vạn, không đủ lại nói. Tô Cẩn lần thứ nhất minh bạch tiêu tiền như nước là ý tứ này. Thoải mái, quá thoải mái. Năm đó vì một lượng bạc tranh luận đường này, hiện tại động một chút lại số thập bằng hai, hơn 100 vạn lượng duy trì. Thì ra cuộc sống của người có tiền là cái dạng này. Nếu là thời gian cùng tiền có thể hối đoái, Tô Cẩn quyết định đem số tiền kia tất cả đều cầm lấy đi đầu nhập sản xuất cùng nghiên cứu khoa học. Cứ như vậy tề quốc quốc lực muốn bạo tạc tính chất tăng trưởng, không có người có thể đuổi theo. Cái này Tô Cẩn đầu là bị cửa kẹp sao? Phê mấy ngàn vạn hai cũng không sợ quốc khố rỗng. Quốc khố không 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 để một bên, nhiều như vậy sống không được mà chết. Những này điều khoản cuối cùng đến mưa tinh cùng công tử Kỳ hai người xét duyệt đã định. Thoáng qua một chút mấy ngàn vạn không sợ tề quốc kinh tế sập bàn. Hơn nữa lập tức xây dựng rầm rộ khởi công mấy trăm hạng kế hoạch, liền trước mắt tề quốc sức sản xuất người mệnh chết đều làm không hết. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Ninh Nghi vẫn hỏi, bọn hắn công bộ gánh chịu nhiều như vậy sống hoàn toàn không biết từ nơi nào ra tay. Trước luyện thép sản xuất, đường sắt gì gì đó chế giờ tu a. Các đại quân khu nhất định phải liên tiếp, thuận tiện vật tư chuyển vận cùng an bài chiến lược, còn lại tinh lực làm xong việc nhà nông. Không ăn cơm chờ lấy chết đói. Công tử Kỳ cho rằng trước mắt trọng yếu nhất chính là lợi dụng số tiền kia thôi động công nông nghiệp cải tiến thăng cấp, trong đó nghiên cứu khoa học phương diện bảo trì vốn có tài chính đầu nhập. Nông nghiệp học viện nghe nói đang làm cái gì cao sản lượng cây lúa loại, nếu là thật làm thành công tề quốc có thể thoát khỏi lương thực nhập khẩu vận mệnh, giảm bất bị người bóp chết cái cổ phong hiểm. Tiền có không thể lập tức đều hoa, phải từ từ hoa. Mấy người sơ bộ hiệp thương sau cho rằng hơi hơi thêm điểm quân đội dự toán, biên cảnh tu sửa chút công sự, cái khác bảo trì không thay đổi. Nghiên cứu khoa học phương diện trọng điểm tại nông nghiệp đầu nhập cùng khoa học viện đầu nhập, biên độ nhỏ thêm điểm tiền là được. Giáo dục phương diện nhỏ thêm một chút, đề cao các học sinh cơm nước trình độ cùng tiên sinh đãi ngộ. Công nghiệp phương diện công nghiệp nhẹ cùng công nghiệp nặng tề đầu tịch tiến, truy cầu chất lượng không cầu số lượng. Dự định duy trì liên tục một tháng đại hội thể dục thể thao trong lúc bất chi bất giác hoàn thành 10 ngày, các hạng đơn thể vận động cơ hồ kết thúc. Trong đó Thiên Nguyên quốc cùng Đông Liêu quốc tương xứng cầm xuống kim bài số lần như thế, Nguyên Tượng quốc theo sát phía sau, Thiên Long quốc trực tiếp bị cái khác hai cái bắt, Đông Bực đại quốc thủ tiêu bèn bèn cướp đoạt tên thứ 6 thành tích. Thân làm chủ nhà, tề quốc thế nào một khối kim bài cũng không có chứ. Tô Cô chờ một đám Nguyên Tượng sứ thần đi vào Tần Phong trước mặt hài hước hỏi. Đối với Nguyên Tượng quốc cái thành tích này hắn thực sự không nghĩ tới, đây quả thực là ngạc nhiên mừng rỡ bên ngoài chuyện. Hiện tại Tô Cô hừng hực khí thế đi vào Tần Phong bên người hiếu kỳ vị này tề vương có cớ gì có thể nói đâu. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, ta đều nói tề quốc chính là tiểu quốc, nào dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy đâu. Đại hội thể dục thể thao tranh tài cơ hồ so là nên hạng thi đấu sự tỉnh hoặc là trong lĩnh vực người mạnh nhất viên. Tề quốc giảng cứu toàn dân giáo dục không truy cầu mạnh nhất chỉ cầu cân bằng, một mình hạng mục Tần Phong không có quá nhiều chờ mong. Thật là tiểu quốc sao? Hy vọng tề quốc cũng đừng là một đầu hổ giấy. Vừa nghĩ tới tề quốc kia tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng cường đại thực lực quân sự, Tô Cô cũng có chút tức giận. Rõ ràng bọn hắn cũng có hơi nước kỹ thuật, dựa vào cái gì tề quốc trở thành đèn chiếu dưới tiêu điểm? Có thể cái này thể dục biểu hiện không được để ý, Tô Cô có chút hiếu kỳ tề quốc cường đại đến đấy là thật hay là giả. Chẳng lẽ không có mấy cái người tài ba sao? Hổ giấy ngược lại không đến nỗi, chí ít có thể cắn xuống địch nhân một miếng thịt. Tần Phong chỉ phía dưới tiến hành cầu lông tranh tài. Trận này vừa lúc là quyết chiến, vừa lúc là tề quốc cùng Nguyên Tượng quốc cạnh tranh. Không biết là các ngươi Lý Tông càng hơn một bậc vẫn là chúng ta dừng tuyển thực lực cường hắn đâu? Nếu không chúng ta tới đoán một cái, tặng thưởng là cái gì? 500 vạn lượng bạch ngân như thế nào? Tốt. Chương 611, bán xe kiếm tiền. Chương 611, bán xe kiếm tiền. 3, 3, 3, dừng thuyền mỗi một lần vùng đập rút giết đều dẫn nổ không khí phát ra thổi lên, vũ cầu như là như lưu tinh nhanh chóng bay vọt dây lưới trận trùng điệp đập xuống đất. Mỗi một trận tiếng vang rút giết không phải vũ cầu, mà là đập Tô Cô mặt. Lý Tông bị dừng thuyền đánh rất là chật vật, Tô Cô bị quật mặt cũng càng phát ra hừng luận. Đáng chết. Đánh lại a. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tô Cô gấp hai tay nắm đấm nắm chặt, hàm răng cắn chặt, hận không thể lao xuống đi thay Lý Tông đến dự thi. Thua tiền việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn. 500 vạn bạch ngân trở về nhẹ nhõm góp trở về, có thể thua trận mặt mũi lại cũng không còn cách nào nhặt lên. Chúc mừng dừng thuyền tuyển thủ 2 so số không chiến thắng Lý Tông, thành công đoạt được năm nay đại hội thể dục thể thao vũ cầu nam đơn quán quân. Nhìn thấy kia thảm không nỡ nhìn thành tích, Tô Cô mặt đều đen. Điện hạ, đưa tiền a. Trên thân không có nhiều như vậy. Kia viết phiếu nợ a. Tần Phong hơi nhếch khóe môi lên trên mặt hiện hiện một tia đắc ý, tiểu tử, còn chị không chết ngươi. Hắn thừa nhận hắn có đánh cược thành phần, có thể hắn cược thắng. Hừ. Ký xuống 500 vạn bạch ngân tiền nợ, Tô Cô mang theo sứ thần nhóm rời khỏi nơi này. Lúc gần đi hắn không quên cho Lý Tông một cái ánh mắt lạnh như băng, nhường hắn hiểu ý không thể không nói những này vận động viên nhóm là thật thảm, thắng không nhất định có ban thưởng, có thể thua nhất định có trừng phạt. Tính đến cho đến trước mắt, đây coi như là Tề Quốc đoạt được cái thứ nhất kim bài. Vì khích lệ cái khác vận động viên, Tần Phong đặc biệt xuống dưới cho dừng thuyền trao giải cũng ban phát vinh dự vân trường một cái. Đơn thể hạng mục lúc kết thúc Tề Quốc vẹn vẹn cầm xuống 4 cái kim bài, theo thứ tự là vũ cầu, bơi lội, cử tạ cùng chướng ngại chạy. Phía trước 2 hạng vì bách tính tham dự vận động, sau 2 hạng là Tề quân tướng sĩ tham dự. Bán tiền kỹ xảo như vậy tính vận động Đông Liêu quốc cơ hồ toàn bộ ôm đồn, ngắn bên trong chạy cự ly dài chờ thể năng vận động cơ hồ bị Thiên Nguyên quốc ôm đồn. Nguyên Tượng quốc thì cùng hưởng ân huệ, bộ phận hạng mục hai nước không được dưới tình huống hắn đi. Lần này đại hội thể dục thể thao Tề Quốc báo chí trắng trận tuyên phát tin nói, Đường Kiệt cùng Lý Vinh hai người cầm báo cáo số liệu lẫn nhau thổi phồng buồn quốc ưu tú, dèm pha địch quốc lạc hậu. Thiên Long quốc trong lúc bất chi bất giác bị người mang tới yếu nhất đế quốc xưng hảo, nhưng dù cho như thế cũng không người nào dám khiêu khích dèm pha Thiên Long quốc, dù sao trước đó không lâu mới trăm vạn quân diễn trực tiếp diệt quốc. Đây là xe đua. Nghe nói chỉ có Tề Quốc người dự thi. Nhà ai có xe? Không sai, cái nào người đứng đắn có xe. Xe đua tranh tài trở thành Tề Quốc cùng các quốc gia chú ý nhất xe đua, ngựa đua thường xuyên nghe được có thể xe đua là lần đầu tiên nghe được. Ngồi qua xe buýt cùng ô tô đám người đều cảm thấy ô tô tuy tốt có thể không sánh bằng chiến mã. Chiến mã chỉ có 4 chân, có thể nó có thể đi có thể chạy tướng mạo còn 10 phần anh tuấn, không thể so với ngươi chỉ có 4 cái bánh xe lăn tốt hơn nhiều. Hơn nữa ô tô cho người ta cảm giác tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cái này xe đua còn có cái gì đẹp mắt đầu đâu. Tham dự lần này xe đua chính là Tề Quốc các châu câu lạc bộ, xem như Tề Quốc nội chiến. Chỉ thấy 20-30 chiếc đủ mọi màu sắc hình dạng khác nhau xe đua dừng ở trên đường chạy chờ đợi trọng tài mệnh lệnh phát ra. Từ khi Tần Thiên cùng Dương Chuẩn cải tiến ô tô sử dụng được lực đề cao mạnh phù hợp xe đua yêu cầu sau, xe đua bắt đầu ở trên đường chạy lao vùng một lên. Có thể theo không ngừng mà tranh tài cùng điều khiển, các tay đua xe nhau nhau phát hiện xe đua không đủ điểm. Nhanh không là trọng yếu nhất, thao túng tính năng tốt mới là trọng yếu nhất. Vung đuôi, mất tốc độ, sóc này các loại vấn đề bối rối không ít lái xe, có chút trục trặc vấn đề thậm chí dẫn đến lái xe thụ thương cùng tử vong. Vì thế, tay đua xe nhóm nhau nhau lựa chọn tự mình động thủ đến cải tiến cố xe. Có thể đối mặt với phức tạp ô tô kết cấu bọn hắn không có chỗ xuống tay, mong muốn học tập cũng không có tương quan thư tịch cung cấp. Rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể thông qua câu lạc bộ phương diện báo cáo châu quận phủ nha lại tập hợp cho liên hợp học viện. Đạt được Tần Phong cho phép phía sau xe thủ môn thu được tương quan thư tịch cũng tiến vào học viện đi theo Tần Thiên hai người học tập ô tô tri thức. Những người này không chỉ có là tay đua xe vẫn là thử xe viên, trong đó khả năng có người sẽ trở thành lợi hại hơn ô tô công trình sư. Dương Chuẩn cùng Tần Thiên chỉ là nghiên cứu phát minh ô tô, nhưng chi hành hợp nhất khả năng tạo ra tốt hơn cỗ xe, cho nên những xe này tay đều ẩn chứa trở thành công trình sư đặc chất. Lái xe nhóm một bên học tập một bên cải tạo cỗ xe một bên điều khiển chính mình bảo tọa lao vùn vụt tại trên sàn thi đấu, trải qua sửa đổi không ngừng cùng thăng cấp, những này xe đua theo bộ dáng của ban đầu biến thành F1 xe đua dáng vẻ. Bọn hắn tham khảo máy bay không khí động lực học đặc điểm, đem ô tô cùng máy bay đem kết hợp đến cải tiến thăng cấp. Vì đề cao tốc độ, bọn hắn giảm trọng giảm phối, đem không cần thiết đồ vật cho xóa bỏ ra ngoài. Vì tăng cường bắt năng lực, bọn hắn đặc biệt tăng thêm đuôi cánh, tăng lên lốp xe diện tích. Cuối cùng, xe đua hình thể cực giản chỉ có động cơ cùng chỗ ngồi, tất cả có thể giảm phối đều giảm kết thúc. Trong quá trình này đám người là ngày sau Tề Quốc ô tô thăng cấp lưu lại kinh nghiệm quý báu, đồng thời ô tô tốc độ lớn nhất đột phá 200.000 m/giờ, số 0 cây số tăng tốc độ rút ngắn đến 10 giây tả hữu. Rầm rầm rầm, tiếng động cơ nổ tiếng vang triệt xe đua, bọn chúng tựa như từng khỏa mạnh mẽ khiêu động trái tim nói cho thế nhân chính mình mạnh mà hữu lực. Bắt đầu. Oeng, theo mệnh lệnh cùng súng báo hiệu phát ra, xe đua nhóm tựa như mũi tên rời cung bay ra điểm xuất phát chạy vọt về phía trước chạy. Kia mạnh mẽ mã lực cùng động cơ tiếng oanh minh nhường toàn trường người xem nhiệt huyết sôi trào, nhanh như tàn ảnh giống như thân xe nhường các quốc gia sứ đoàn cùng người xem nghẹn họng nhìn chân chối không dám chớp mắt. Cái này, đây là chúng ta ngồi xe sao? Thật nhanh, rất đẹp, ta muốn mua một chiếc. Một chút hoàng tử, các vương gia bị cái này xuất khí đặc biệt vẻ ngoài hấp dẫn, muốn mua một chiếc trở về cung cấp chính mình chơi đùa. Lời nói này bị Tề Quốc cám vệ nghe thấy, bọn hắn nhao nhao đem nguyên thoại truyền đạt cho Tần Phong. Muốn mua. Tần Phong bấm ngón tay tính toán đây bán giá bao nhiêu cho phải đây. Lúc đầu có nhiều thứ không có ý định bán, có thể ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Như Lạc Vân Khanh nói tới, chỉ cần mình tiến bộ rất nhanh bọn hắn vĩnh viễn đuổi không kịp, kia tại sao lại sợ hãi bị người mô phỏng siêu việt đâu. Tần Phong suy nghĩ máy hơi nước chờ kỹ thuật thật muốn cho bọn họ gặp ít thì mấy năm nhiều thì mấy chục năm công phu, có thời gian này chính mình vì cái gì không chạy bộ tiến vào internet thời đại đâu. Những vật này đối bọn hắn mà nói như nhặt được chí bảo, có thể Tề Quốc hơi hơi thăng cấp cải tiến hạ liền có thể đem bọn hắn bỏ rơi xa xa căn bản là không có cách siêu việt. Cho ta kết nối liên hợp học viện, hỏi Tần Thiên một chiếc xe giá vốn nhiều ít bạch ngân. Bán. Cái này không bán chính mình là ngu xuẩn. Tần Phong đã nghĩ kỹ, lần này đại hội thể dục thể thao không kiếm hơn 100 triệu bạch ngân đều thật xin lỗi quốc dân. Số tiền kia nắm bắt tới tay Tề Quốc trực tiếp toàn diện trải rộng ra đại kiến thiết, tăng tốc công nghiệp hóa kiến thiết trực tiếp đem quốc gia khác bỏ rơi xa xa. Về vương gia, không bao gồm kỹ thuật chi phí ước chừng 1-2 vạn lượng bạch ngân. Kỹ thuật chi phí tổng cộng vào khả năng đến 10 mấy 2 thập vạn. một chiếc 5 thập vạn trở lên, bán,